Chương 725, tiểu hữu, xin nghe ta giải thích. Chương 725, tiểu hữu, xin nghe ta giải thích. Cố kiếm ý này cùng Yến Minh Dũng bản thân kiếm khí không hợp nhau, giống là đến từ một cái khác tồn tại. Cơ Minh Nguyệt nhưng lại không hay biết cảm giác dị thường, nàng làm người nhạy bén, nhưng đối kiếm đạo lý giải kém xa Tần Phong khắc sâu, vẻn vẹn cảm thấy Yến Minh Dũng nụ cười có chút quá nhiệt tình. Tần Phong ung dung thản nhiên, bí mật truyền âm cho Cơ Minh Nguyệt, người này có chút cổ quái, đợi chút nữa lưu thêm tâm nhãn. Cơ Minh Nguyệt khẽ bước cằm, biểu thị hiểu ý Tần Phong mặt ngoài lại ung dung thản nhiên, gật đầu nói, có thể. Bất quá chúng ta tốt nhất đợi thêm một người, bốn người liên thủ, hai cái đánh một đầu, dạng này càng ổn thỏa. Yến Minh Dũng khoát tay áo, hào khí vượt mây nói, không cần như thế phiền toái. Hai người các ngươi liên thủ đối phó một đầu, một mình ta đủ để ứng phó bên kia. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua hai người, trịnh trọng nói, bất quá chờ hạ động thủ lúc, các ngươi cần phải toàn lực ứng phó, đem tất cả lực chú ý tập trung ở tam đầu địa ngục quyền trên thân. Có chút sơ suất, hai chúng ta bên cạnh đều phải chết ở chỗ này. Thần Phong trong lòng càng cảm thấy không thích hợp. Người bình thường liên thủ tác chiến, cái nào không là nghĩ đến thiếu xuất lực, nhiều bảo tồn thực lực. Cái này Yến Minh Dũng lại chủ động ôm lấy gánh nặng, trong giọng nói dường như còn mang theo một loại nào đó ám chỉ. Hắn bất động thanh sắc truyền âm cho Cơ Minh Nguyệt, người này mưu đồ không nhỏ, đợi chút nữa ngươi nhìn chằm chằm hắn, ta luôn cảm thấy hắn có ý đồ riêng. Cơ Minh Nguyệt âm thầm gật đầu, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Ba người không cần phải nhiều lời nữa, chậm rãi tới gần hai cái tam đầu địa ngục quyển. Địa ngục chó phát giác được khí tức người sống, sáu viên đầu lâu cùng nhau nâng lên, phát ra đinh thai nhức óc gào thét. Canh hôi khí tức đập vào mặt, trong không khí tràn ngập một cỗ làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Yến Minh Dũng xuất thủ trước, thân hình như điện, trong tay kiếm gây vung lên, một đạo kiếm khí bén nhọn chém ra, trong nháy mắt đem một cái địa ngục chó chú ý lực hấp dẫn tới. Chỉ thấy hắn kiếm quang lấp lóe, trên thân kiếm đột nhiên tràn ngập ra mảng lớn tinh hồng sương mù, huyền như biển máu bốc lên, đem địa ngục chó bao phủ trong đó. Kia địa ngục chó sáu con mắt bên trong hiện lên một tia mê mang, dường như bị sương đỏ mê hoặc, động tác biến chậm chạp. Tần Phong âm thầm giật mình, cái này Yến Minh Dũng quả nhiên có chút thủ đoạn. Kia sương đỏ cũng không tầm thường kiếm khí, mơ hồ lộ ra một cỗ quỷ dị linh hồn ba động, hiển nhiên là một loại bí thuật. Hắn trong lòng càng cảnh giác, nhưng dưới mắt dung không được hắn phân tâm, một cái khác tam đầu địa ngục quyền đã gầm thét đánh tới, sáu viên đầu lâu mở ra huyết bùn đại khẩu, mang theo khí tức hủy diệt. Trăng sáng, động thủ. Tần Phong khẽ quát một tiếng, thân hình như quỷ mị giống như lướt đi, trường kiếm trong tay vạch ra một đạo kiếm quang sáng chói. Kia kiếm quang sắc bén vô song, tựa như xé rách hư không, mang theo sát ý vô tận, thẳng chạm địa ngục chó một cái đầu lâu. Chanh. Kiếm quang hiện lên, địa ngục chó né tránh không kịp, một cái đầu lâu trực tiếp bị chém xuống, máu tươi dâng trào, tanh hôi vô cùng. Đầu lâu kia lăn rơi xuống đất, vẫn co quắp mấy lần, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Cơ Minh Nguyệt theo sát phía sau, trong tay âm dương bảo kính quang mang đại thịnh, một tia ô quang bắn ra, tinh chuẩn địa động mặc vào địa ngục chó khắc một cái đầu lâu. Ô quang như tiễn, mang theo lực lượng hủy diệt, đem đầu lâu vênh ra một cái lỗ máu, óc vỡ toang, vô cùng thê thảm. Chỉ còn một cái đầu lâu địa ngục chó lập tức lâm vào cuồng bạo, nó ngửa mặt lên trời gào thét, còn lại đầu lâu điên cuồng thôn vệ hết đứt gãy hai cái đầu, toàn bộ thân hình trong nháy mắt bành trướng, hình thể tăng vọt gấp ba có thừa. Khí tức của nó biến càng khủng bố hơn, trong mắt lóe ra khát máu hung quang, tựa như một tôn theo địa ngục leo ra ma thần. Cơ Minh Nguyệt gương mặt xinh đẹp khẽ biến, lần nữa thôi động âm dương bảo kính, một tia ô quang bắn ra, lại chỉ ở địa ngục chó trên thân lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương. Cùng bạo sau địa ngục chó, bất luận là công kích vẫn là phòng ngự, đều cường hãn mấy lần, bình thường công kích đã khó mà đối với nó tạo thành chí mạng thương hại. Địa ngục chó gầm thét nhào về phía Cơ Minh Nguyệt, tốc độ nhanh như thiểm điện, mang theo hủy diệt tất cả khí thế. Cơ Minh Nguyệt trong lòng siết chặt, lấy thân pháp của nàng, càng không có cách nào hoàn toàn tránh né một kích chí mạng này. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Phong thân hình lóe lên, trường kiếm trong tay bộc phát ra hào quang chói sáng. Không dấu vết tịch diệt chạm. Tần Phong khẽ quát một tiếng, kiếm quang như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, mang theo một cỗ tịch diệt vạn vật khí tức, trong nháy mắt chém về phía địa ngục chó. Kia kiếm quang vô hình vô tích, lại ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Địa ngục chó đầu lâu đứng mũi chịu sào, trong mắt lóe lên một tia nhân tính hóa sợ hãi, lập tức toàn bộ thân hình từ đầu lâu bắt đầu chậm rãi hóa thành cho tàn, hoàn toàn tịch diệt. Một kiếm này, bá đạo tuyệt luân, rung động lòng người. Bên cạnh Yến Minh Dũng thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, lập tức cao giọng hô, "Hảo kiếm pháp, nhanh tới giúp ta." Hắn mặt ngoài lo lắng, kỳ thực giấu giếm sắc cơ. Giờ phút này, hắn cùng địa ngục chó chiến đấu nhìn như kịch liệt, nhưng thủy chung chưa đối địa ngục chó tạo thành thực chất tổn thương. Kia xương đỏ mặc dù có thể mê hoặc địa ngục chó, lại không cách nào chân chính áp chế nó hung tính. Tần Phong trong lòng biết khắc thường, nhưng mặt ngoài ung dung thản nhiên, rút kiếm hướng Yến Minh Dũng phương hướng lao đi. Nhưng mà, ngay tại hắn đến gần trong nháy mắt, Yến Minh Dũng thả ra xương đỏ đống nhiên tiêu tán, thân hình hắn lóe lên, lại quỷ dị thối lui đến Tần Phong sau lưng, gấp giọng nói, "Ta không khống chế nổi, mau ra tay." Tần Phong con ngươi đột nhiên rụt lại, quả nhiên không ngoài sở liệu. Cái này Yến Minh Dũng hao phí thời gian dài như vậy, lại chưa đối địa ngục chó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Kia địa ngục chó chẳng những không có suy yếu, ngược lại càng thêm cuồng bạo, sáu viên đầu lâu cùng nhau gào thét, mang theo ngập trời hung uy nào về phía Tần Phong. Cùng lúc đó, Yến Minh Dũng khỏe miệng lộ ra một vệt được như ý cười lạnh. Hắn chờ đợi chính là giờ phút này, Tần Phong toàn lực ra tay, tinh thần cao độ tập trung trong nháy mắt. Chỉ cần Tần Phong phân tâm, lão giả kia liền có thể thừa cơ đoạt xá, chiếm cứ cố này hoàn mỹ trước thiên kiếm thể. Ngay tại địa ngục chó đánh tới sát na, Yến Minh Dũng thể nội bỗng nhiên thoát ra một đạo hắc ảnh, tựa như ưu hồn, lao thẳng tới Tần Phong tứ hải. Bóng đen kia tốc độ nhanh đến cực hạn, mang theo một cỗ khí tức cấm lãnh, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Cẩn thận! Cơ Minh Nguyệt kinh hô một tiếng, trước tiên phát giác được dị dạng. Tần Phong cười lạnh một tiếng, hắn sớm có phòng bị, như thế nào làm cho đối phương đạt được. Chỉ thấy hắn tâm niệm vừa động, trong lòng bàn tay bỗng nhiên hiện hiện một tôn cổ pháp trung đồng, chính là trấn hồn trung. Trung này chính là khắc chế hồn phách chí bảo, chuyên phá tà ma âm hồn. Keng. Trấn hồn trung phát ra một tiếng du dương trung vang, sóng âm như gợn sóng quét tán, bóng đen kia lập tức bị chấn động đến phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Bóng đen vặn vẹo biến hình, lộ ra lão giả hư ảo khuôn mặt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. "Tiểu Hữu, dừng tay." Lão phu cũng vô ác ý. Lão giả cuống quýt hô, ý đồ ổn định Tần Phong. Tần Phong lạnh hừ một tiếng, "Đoạt xá, thật to gan." Hắn không lưu tình chút nào, thôi động chấn hồn chung lần nữa phát ra một tiếng vang thật lớn. Tiếng chung như sấm, chấn nhiếp linh hồn, lão giả kia tàn hồn lập tức biến càng thêm ảm đạm, tựa như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Cơ Minh Nguyệt thấy thế, quả quyết ra tay, trong tay âm dương bảo kính quang mang đại thịnh, một đạo bạch quang chói mắt bắn ra. Âm dương bảo kính mặt trái bắn ô quang, khắc chế nhục thân. Chính diện bắn bạch quang, chuyên phá tà ma. Kia bạch quang như liệt diễm giống như nóng bỏng, rơi vào lão giả tàn hồn bên trên, lập tức phát ra ầm tiếng vang, dường như chảo dầu gặp liệt hỏa. Chương 726, chém giết Tiến Minh Dũng. Chương 726, chém giết Tiến Minh Dũng. Lão giả tàn hồn phát ra càng thêm tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hồn thể cấp tốc tăng dã, cuối cùng hoàn toàn chôn vùi, thần hồn câu diện. Tiến Minh Dũng trợn mắt hốt hoồm, đứng chết chân tại chỗ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, lão giả kia cường đại hồn lực, lại Tần Phong cùng Cơ Minh Nguyệt liên thủ, dễ dàng như vậy bị gạt bỏ. Trong lòng hắn dâng lên thấy lạnh cả người, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra. Không đợi hắn kịp phản ứng, Tần Phong ánh mắt phát lạnh, trường kiếm trực chỉ Yến Minh Dũng, sát ý nghiêm nghị. "Hiện tại đến phiên ngươi." Tần Phong âm thanh lạnh lùng nói, kiếm quang như điện, mang theo vô song uy thế chém ra. Yến Minh Dũng hoảng hốt, vội vàng giơ lên kiếm gậy đón đỡ. Keng. Một tiếng vang thật lớn, Tần Phong một kiếm này lực đạo kinh khủng, Yến Minh Dũng chỉ cảm thấy hổ khẩu run lên, cả người bị chấn động đến bay rất ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, kiếm gãy suýt nữa tuột tay. Nhưng vào lúc này, cái kia tam đầu địa ngục quyền thừa cơ đánh tới, sáu viên đầu lâu gào thét liên tục, hung uy ngập trời. Tần Phong mắt sáng lên, trầm giọng nói, "Trăng sáng, cùng một chỗ." Cơ Minh Nguyệt ngầm hiểu, hai người phối hợp ăn ý, sớm đã thăm dò địa ngục chó nhược điểm, như không để cho cùng bạo, nhất định phải đồng thời chém giết cuối cùng hai cái đầu. Tần Phong thân hình như gió, một kiếm chém ra, kiếm quang sắc bén vô song, trực tiếp đem địa ngục chó một cái đầu lâu chém bay. Cơ hồ cùng một thời gian, Cơ Minh Nguyệt thôi động âm dương bảo kính, một tia ô quang tinh chuẩn bắn ra, đem khắc một cái đầu lâu xuyên thủng. Hai cái đầu đồng thời rơi xuống đất, địa ngục chó phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, hoàn toàn mất mạng. Tần Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong mắt lóe lên một chút sợ. Lần này nếu không phải hắn sớm có phòng bị, chỉ sợ thực sẽ lấy Yến Minh Dũng nói. Hắn quay đầu nhìn về phía Yến Minh Dũng, sắc mặt tâm trầm, sát ý chưa giảm. Yến Minh Dũng lảo đảo lui lại, khắp khuôn mặt là hoảng sợ, hoàng đội xin tha nói, đạo hữu tha mạng, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Kia lão gia hỏa khống chế linh hồn của ta, ta nếu không nghe hắn, đã sớm chết. Ngươi tin tưởng ta, chỉ cần ngươi không giết ta, ta bằng lòng vì ngươi làm một chuyện gì. Tần Phong cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường, ta cái gì cũng không cần ngươi làm, chỉ cần ngươi đi chết. Lời còn chưa dứt, hắn một kiếm chém ra, kiếm quang như tấm lụa, mang theo sát ý vô tận. Yến Minh Dũng liền thời gian phản ứng đều không có, đầu lâu trực tiếp bị chém bay, máu tươi dâng trào, thi thể ngã xuống đất. Tần Phong vung tay lên, thu hồi Yến Minh Dũng chữa vật giới chỉ, ánh mắt lạnh lẽo. Lần này, hắn suýt nữa lật xe, xem ra sau này còn phải cẩn thận hơn một chút. Cơ Minh Nguyệt đi tới, trong tay cầm hai viên màu đen tinh thạch, đưa cho Tần Phong một quả, cười nói, đây là cấp 3 nguyền rủa tinh thạch, có giá trị không nhỏ, một người một quả. Tần Phong tiếp nhận tinh thạch, nhẹ gật đầu, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên. Trận chiến đấu này mặc dù mạo hiểm, nhưng thu hoạch tương đối khá, không chỉ có trừ đi thai hoàng ẩm, còn chiếm được không ít chỗ tốt. Hắn cùng Cơ Minh Nguyệt liếc nhau, an ý cười một tiếng. Hai người vừa muốn đi vào tầng thứ 3, đằng sau liền truyền đến một hồi tiếng bước chân rộn rập, nương theo lấy một cỗ khí tức cấm lãnh, dường như theo địa ngục chỗ sâu thổi tới hàn phong. Hai người dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nhóm người ảnh theo mở tối trong thông đạo chậm rãi đi tới. Cầm đầu là một gã cầm trong tay cờ đen nam tử thanh niên, khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt hung ác nham hiểm, khóe môi nhếch lên một vệt để cho người ta không rét mà run ý cười. Phía sau hắn tùy tùng càng là quỷ dị, nguyên một đám sắc mặt như tờ giấy, ánh mắt trống rỗng, bộ pháp cứng ngắc, giống như là theo trong phần mộ leo ra cái xác không hồn, chút nào không một chút sinh cơ. Thanh niên nam tử này thân mang một bộ áo bào đen, áo choàng bên trên treo lên phức tạp phủ chú đồ án, cờ đen trong tay hắn hơi rung nhẹ, tản mát ra một cỗ nhàn nhạt sương mù màu đen, trong sương mù dường như mơ hồ có quỷ ảnh đốn áo, lộ ra một cỗ tà khí. Hắn dừng bước lại, ánh mắt tại Tần Phong cùng Cơ Minh Nguyệt trên thân đảo qua, cuối cùng dừng lại tại Tần Phong trong tay viên kia tản ra u quang nguyền rủa chi tinh bên trên. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia tham lam, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ tự cho là đúng nụ cười. Hai vị hắn mở miệng, thanh âm trầm thấp lại mang theo một tia không thể nghi ngờ ngạo mạn, có thể hay không đem trong tay các ngươi nguyền rủa chi tinh nhường cho ta? Tần Phong lông mày hơi nhíu, nhìn từ trên xuống dưới cái này khách không mời mà đến. Đối phương khí thế không kém, nhưng này loại cao cao tại thượng ngự khí lại làm cho hắn có chút khó chịu. Cơ Minh Nguyệt đứng ở một bên, ánh mắt lạnh lẽo, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình trạng. Người đàn ông này tên là Ấm Cảnh Húc, đến từ Phượng Hướng tiếng tăm lừng lây Ôn gia. Ôn gia tại Phượng Hướng có thể nói không ai không biết, không người không hiểu, nhưng thanh danh của bọn hắn lại cũng không phải gì đó hào quang sự tình. Gia tộc này lấy luyện thi mà sống, lâu dài cùng người chết liên hệ, thậm chí không tiếc đào móc người khác phần mộ, cướp đoạt thi thể đến luyện chế cường đại cương thi khôi lỗi. Vài thập niên trước, Ôn gia từng bởi vì đào một cái tông môn lão tổ phần mộ, trêu đến làm cái tông môn truy sát mấy chục năm, suýt nữa bị diệt tộc. Nhưng mà Ôn gia luyện thi thuật lại cực kỳ bị dị, bọn hắn cương thi có thể giữ lại sinh tiền một bộ phận chiến lực, thậm chí tại một ít dưới tình huống so sinh tiền càng cường hắn hơn. Ôn gia người có lẽ thực lực bản thân không mạnh, nhưng trong tay bọn họ cương thi lại đủ để cho bất kể đối thủ nào sợ hãi. Tần Phong nheo mắt lại, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo một tia khinh thường, ngươi nói nguyền rủa chi tinh có làm được cái gì? Ấm Cảnh Húc hơi sững sờ, dường như không nghĩ tới đối phương sẽ như thế trực tiếp. Hắn khẽ cười một tiếng, lung lay trong tay cờ đen, trong giọng nói mang theo vài phần quét quang, ta tu luyện chính là nguyền rủa hệ công pháp, nguyền rủa chi tinh có thể tăng lên trên diện rộng tốc độ tu luyện của ta. Ngươi như thức thời, đem vật này giao ra, ta có thể bảo vệ hai người các ngươi bình an rời đi. Tần Phong nghe vậy, cười lạnh một tiếng, không che giấu chút nào trong mắt khinh miệt, muốn cầm nguyền rủa chi tinh. Đi, cầm ngang nhau vật giá trị đến đổi. Lời này vừa nói ra, Ấm Cảnh Húc sắc mặt có hơi hơi cường, trong mắt lóe lên một tia không thể tưởng tượng nổi. Hắn đường đường Ôn gia công tử, phượng hướng tiếng tăm lừng lẫy luyện thi thiên tài, lúc nào thời điểm cần cùng người nói điều kiện. Hắn thấy, người khác dâng lên bảo vật kia là thiên kinh địa nghĩa, là đối phương vinh hạnh. Tiểu tử này lại dám nhường hắn đem đồ vật tới đổi. Quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Người Ấm Cảnh Húc tức giận đến cười, thanh âm bên trong mang theo vài phần âm lãnh, ngươi không biết rõ ta là ai. Tần Phong nhíu mày, hai tay vào ngực, trong giọng nói tràn đầy trêu tức, ta hẳn là nhận biết ngươi sao? Ở đâu ra A Miêu A Cẩu, cũng dám ở trước mặt ta giễu võ dương ai? Lời vừa nói ra, không khí chung quanh dường như đều đông lại. Ấm Cảnh Húc sau lưng cương thi tùy tùng mặc dù không chút biểu tình, nhưng này trống rỗng ánh mắt dường như đều nhiều một tia âm trầm. Ấm Cảnh Húc bản nhân càng là tức đến xanh mét cả mặt mày, hắn cắn răng nghiến lợi nói, ta chính là Ấm Cảnh Húc, Ôn gia người. Tiểu tử, ngươi như không muốn chết sau không được an bình, tốt nhất ngoan ngoãn làm theo lời ta bảo. Cơ Minh Nguyệt ở một bên lạnh lùng mở miệng, thanh âm thanh thúy lại mang theo vài phần trào phúng, Ôn gia. Hừ, một cái chuyên môn đào mộ, luyện chế thi thể gia tộc mà thôi. Chiến lược có lẽ không tầm thường, nhưng thanh danh đi. Chậc, thối không người được. Nghe được Cơ Minh Nguyệt lời nói, Ấm Cảnh Húc chẳng những không có sinh khí, ngược lại ngóc đầu lên, lộ ra vẻ ngạo nhiên. Chương 727, ngươi đến giao phí qua đường. Chương 727, ngươi đến giao phí qua đường. Không tệ, có nhãn lực. Chúng ta Ôn gia luyện thi thuật, đủ để cho bất cứ địch nhân nào nghe tin đã sợ mất mật. Thức thời, tranh thủ thời gian giao ra nguyền rủa chi tinh, nếu không Ấm Cảnh Húc uy hiếp nói. Nếu không cái gì? Tần Phong cắt ngang hắn, trong giọng nói mang theo vài phần không kiên nhẫn, mong muốn nguyền rủa chi tinh liền đem đồ vật tới đổi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Chúng ta còn muốn tiến tầng thứ 3, không có rảnh cùng ngươi tại cái này thua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Lời vừa nói ra, Ấm Cảnh Húc sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống. Hắn không nghĩ tới hai cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng vậy mà như thế không nể mặt mũi, quả thực là đang gây hấn với hắn Ôn gia uy nghiêm. Hắn cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia sắc ý, tốt, ngươi rất tốt. Nói xong hắn liền quay người hướng tầng thứ 3 nhập khẩu mà đi, hắn vung trong tay cờ đen, phía sau cương thi đều nhảy lên đi theo phía sau của hắn. Những cương thi này bộ pháp mặc dù cứng ngắc, lại mang theo một loại quỷ dị cảm giác tiết tấu, mặt đất theo bước tiến của bọn nó có chút rung động. Tần Phong lại không chút nào hoảng, hắn cười lạnh, chỉ trên mặt đất hai cỗ tam đầu địa ngục quyển thi thể nói, chậm rãi. Ấm Cảnh Húc đứng mày, dừng lại động tác, ngựa khí không kiên nhẫn, ngươi còn có chuyện gì? Tần Phong chỉ thi thể trên đất, ngựa khí bình tĩnh lại mang theo vài phần trêu tức, cái này hai cái tam đầu địa ngục quyển là chúng ta phí hết tâm tư chém giết, bọn chúng trước đó thật là canh giữ ở cái này tầng thứ 3 nhập khẩu. Không có chúng ta thanh lý, ngươi cho rằng ngươi có thể nhẹ nhàng như vậy tiến vào? Ấm Cảnh Húc sắc mặt càng thêm khó coi, trong mắt lóe lên một tia lửa giận, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tần Phong nết miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, trong giọng nói mang theo vài phần khiêu khích, dựa vào cái gì chúng ta tân tân khổ khổ thanh lý đi ra lối vào, nhường ngươi cái tên này bạch bạch thông qua? Ngươi đến giao phí qua đường. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Ấm Cảnh Húc sững sờ chỉ chốc lát, lập tức ngửa mặt lên trời cùng thiếu, trong tiếng cười mang theo vô tận trào phúng, ha ha ha, tốt một cái không biết sống chết ra hỏa. Xem ra ta Ấm Cảnh Húc yên lặng quá lâu, lại bị như ngươi loại này vô danh tiểu tốt cưỡi trên đầu dương ai. Hắn tiếng cười chưa rơi, trong mắt sát ý bỗng nhiên bộc phát, trong tay cờ đèn đột nhiên vung lên, sau lưng mười mấy bộ cương thi như là bị điều khiển khối lỗi, cùng nhau phát ra gào trầm thấp, nhẹ cả tương hướng Tần Phong đánh tới. Những cương thi này người mặc rách dưới áo bào, làn da bảy biện ra một loại quỷ dị màu nâu xanh, móng tay bén nhọn như lao, tản ra tử khí nồng đậm. Động tác của bọn nó mặc dù cứng ngắc, lại dị thường mau lẹ, trong chớp mắt liền bọn tới Tần Phong trước mặt. Tần Phong lạnh hừ một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ, kiếm quang như giải lụa vạch phá không khí, trực tiếp chém về phía trước nhất cương thi. Chỉ nghe ken một tiếng, lưỡi kiếm chém vào cương thi trên thân, lại phát ra tiếng sắt thép va chạm, hỏa hoa vang khắp nơi. Kia cương thi bị một kiếm đánh bay, lại trên không trung lăn mình một cái, vững vàng rơi xuống đất, dường như không tổn thương chút nào. Ấm Cảnh Húc cười lạnh liên tục, đắc ý nói, ta cương thi đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, càng không cảm giác đau, ngươi điểm này manh khóe, quả thực là múa dịu quá mắt thợ. Tần Phong lại lơ đễnh, hắn liếc qua Cơ Minh Nguyệt, trong mắt lóe lên một tia ăn ý quá mang. Cơ Minh Nguyệt ngầm hiểu, thân hình lóe lên, lặng yên không một tiếng động cuốn hướng Ấm Cảnh Húc sau lưng, trong tay nhiều hơn một thanh dao găm. Động tác của nàng nhẹ nhàng như mèo, dao găm trong tay có chút lấp lóe, tản mát ra một cỗ hàn quang. Cùng lúc đó, Tần Phong hét lớn một tiếng, trường kiếm múa, kiếm khí tung hành, liên tiếp đánh bay mấy cái đánh tới cương thi. Kiếm pháp của hắn tấn manh vô cùng, mỗi một kiếm đều mang sắc bén sắc ý, mặc dù không cách nào hoàn toàn phá hủy những cương thi này, nhưng cũng để bọn chúng nhất thời không cách nào tới gần. Hắn vừa đánh vừa lui, hấp dẫn lấy Ấm Cảnh Húc chú ý lực, miệng bên trong còn châm chọc khiêu khích nói, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. A, liền chút bản lĩnh này, cũng dám ở trước mặt ta tiêu gạo. Ấm Cảnh Húc bị triệt để chọc giận, hắn thao túng cương thi giống như thủy triều tuôn hướng Tần Phong, miệng bên trong cười gần nói, sâu kiến, cho ngươi mặt mũi ngươi không cần, hôm nay ta muốn đem ngươi luyện thành ta cương thi, để ngươi vinh thế không được siêu sinh. Nhưng mà ngay tại hắn hết sức chăm chú điều khiển cương thi vây công Tần Phong lúc, một đạo hàn quang theo phía sau hắn bỗng nhiên hiện lên, một thanh sắc bén dao găm vô cùng tinh chuẩn đâm vào hậu tâm của hắn, cắm thẳng đến trôi. Ấm Cảnh Húc thân thể cứng đờ, trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp kêu rên, máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Hắn khó khăn quay đầu, trừng to mắt, nhìn thấy Cơ Minh Nguyệt tấm kia mang theo cười lạnh gương mặt xinh đẹp. Ngươi thế mà tập kích bất ngờ. Ấm Cảnh Húc nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Cơ Minh Nguyệt nhẹ hừ một tiếng, rút ra dao găm, máu tươi phun ra ngoài, nàng khinh thường nói, liền cho phép ngươi mang theo một đám cương thi vây công chúng ta, còn không cho chúng ta tập kích bất ngờ. Ngớ ngẩn. Ấm Cảnh Húc thân thể chậm rãi ngã xuống, ánh mắt vẫn như cũ trợn thật lớn, chết không nhắm mắt. Theo tử vong của hắn, kia cố điều khiển cương thi quỷ dị lực lượng trong nháy mắt tiêu tán, mười mấy bộ cương thi như là đã mất đi linh hồn con rối, đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, không lúc đích. Tần Phong thu hồi trường kiếm, phủi tay, cười híp mắt đi đến Ấm Cảnh Húc bên cạnh thi thể, ngồi xổm người xuống vơ vét một phen, móc ra một khối khắc đầy phù văn ngọc bài cùng mấy cái tản ra u quang tinh thạch. Hắn tiện tay đem ngọc bài vứt cho Cơ Minh Nguyệt, cười nói, gia hỏa này thật là có điểm vô liếng. Cơ Minh Nguyệt tiếp nhận ngọc bài, liếc qua, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, đây là Ôn gia khống thi ngọc bài, xem ra cái này Ấm Cảnh Húc tại Ôn gia địa vị không thấp. Tần Phong đứng bay, không thèm để ý chút nào, bất kể hắn là cái gì địa vị, dám đánh chủ ý của chúng ta, liền là muốn chết. Đi thôi. Hai người lướt nhau, nhìn nhau cười một tiếng, lập tức quay người, không chút do dự bước về phía tầng thứ ba nhập khẩu. Vừa tiến vào tầng thứ ba liền có một cỗ màu xanh biết đánh tới, phía trước có một mảnh khu rừng rậm rạp, đại thụ che trời, cao vút trong mây. Cái này tầng thứ ba tình huống cùng tầng thứ hai hoàn toàn là hai thái cực, để cho người ta không khỏi cảm thán cái này viễn ảnh tinh tháp chỗ kỳ diệu, một tầng một thế giới. Như thế nồng đậm tiên khí, hai người lập tức tìm một cái đại thụ động, tiến đi tu luyện. Tần Phong có thể không tin tầng này sẽ là cái gì du sơn ngoạn thủy chi địa, có cơ hội vẫn là trước tăng lên một ít thực lực. Hắn vận chuyển thiên kiếm vô cực trải qua, điên cuồng hấp thu quanh mình tiên khí, thực lực đang không ngừng kéo lên. Bảy ngày sau, Tần Phong đột nhiên cảm giác trong thân thể ngăn cách bị đánh phá, hắn cuối cùng từ nhân tiên hậu kỳ đột phá đến nhân tiên đỉnh phong, khoảng cách thiên tiên cũng cách chỉ một bước. Hắn bị động kỹ chấn hồn cũng theo nhập môn đạt đến tiểu thành cảnh giới, mặc dù nói hắn đã có chấn hồn trùng, bất quá kia dù sao cũng là ngoại vật, thực lực bản thân mới là ổn thỏa nhất. Lần này tăng lên nhường thực lực của hắn tăng lên không chỉ gấp 10 lần, hơn nữa trong đan điển tiền khí dung lượng cũng so trước đó lớn gấp 3. Nếu như bây giờ hắn đối đầu gãy không ruột, là tuyệt đối không thể giống trước đó chật vật như vậy. Thật dài thở phào nhẹ nhõm, hắn đi ra hốc cây, cũng không có phát hiện Cơ Minh Nguyệt, khả năng đối phương là ra ngoài dò xét lộ tuyến. Tần Phong liền ngồi đại thụ bên cạnh chờ đợi Cơ Minh Nguyệt, nhưng mà đợi một ngày, Cơ Minh Nguyệt cũng không trở về nữa, cái này khiến hắn có chút lo lắng. Nếu như Cơ Minh Nguyệt nếu là rời đi, nhất định sẽ cùng hắn lên tiếng chào hỏi, khẳng định là gặp phiền phức gì, thế là hắn liền ở chung quanh tìm kiếm. Chương 728, quả nhiên là Bạch Nhãn Lang. Chương 728, quả nhiên là Bạch Nhãn Lang. Tần Phong phát hiện phiến khu vực này thực vật dị thường cao lớn, liền thảo đều có chiều cao hơn một người, tựa như một mảnh lục sắc lớn màn che khuất bầu trời. Cành lá rậm rạp ở giữa, dương quang chỉ có thể xuyên thấu qua khe hở tung xuống pha tạp điểm sáng, trong không khí tràn ngập một cô ẩm ướt bùn đất khí tức, xen lẫn nhàn nhạt hương hoa cùng lá mục hương vị. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, trong tay nắm chặt bảo kiếm, trên thân kiếm mơ hồ lưu chuyển lên một vệt hàn quang, tùy thời chuẩn bị ứng đối nguy hiểm không biết. Vùng rừng rậm này nhìn như sinh cơ bừng bừng, lại khắp nơi lộ ra quỷ dị cùng sắc cơ, dường như mỗi một cái cây, mỗi một cây cỏ đều nhòm ngó trong bóng tối, tùy thời mà động. Đi không bao xa, Tần Phong ánh mắt bị cách đó không xa một màn hấp dẫn. Một lão giả bị vô số dây leo cuốn chặt lại, dây leo giống như rắn núp đích, chăm chú ghìm chặt lão giả tứ chi cùng thân thể, bén nhọn gai dây leo đâm thật sâu vào huyết đục của hắn, tham lam hút lấy máu tươi của hắn. Mặt của lão giả sắc trắng bệnh như tờ giấy, khí tức yếu ớt, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng thống khổ. Hắn dãy rủa lấy ngẩng đầu, nhìn thấy Tần Phong, trong mắt lóe lên một chút hy vọng, suy yếu hô: "Đạo hữu, còn mời xuất thủ tương trợ." Tần Phong dừng bước lại, ánh mắt lạnh lùng đảo qua lão giả, nhíu mày. Vùng rừng rậm này nguy hiểm hắn đã có phát giác, những cái kia dây leo tuyệt không phải bình thường thực vật, tản ra một cỗ quỷ dị linh lực ba động, trong lúc mơ hồ dường như có sinh mệnh giống như tự chủ hành động. Hắn cũng không nhận ra lão giả này, cũng không thể nào phán đoán đối phương là địch hay bạn. Tại cái này nguy cơ từ phía chi địa, tùy tiện xuất thủ cứu giúp không thể nghi ngờ là cầm tính mạng của mình mạo hiểm. Hắn không chút do dự quay người, chuẩn bị vòng qua phiến khu vực này, tiếp tục tiến lên. Lão giả thấy Tần Phong thở ớ, trong mắt lóe lên một vẻ oán độc, thanh âm khàn khàn chửi bới nói: "Một chút thiện tâm đều không có, ta nguyền rủa ngươi kết cục này so ta thảm gấp 10." Thanh âm của hắn âm lãnh chói tai, mang theo một cỗ hoang khí, phản phất muốn đem tất cả phẫn nộ cùng không cam lòng đều khuynh tả tại Tần Phong trên thân. Tần Phong bước chân chưa đình chỉ, khoe miệng lại làm giấy lên một tia cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng: "May mắn không có cứu ngươi, quả nhiên là Bạch Nhãn Lang." Hắn sớm đã thường thấy tu chân giới ngươi lừa ta gạt, cái gọi là hảo tâm thường thường đổi lấy là phản bội cùng tính toán. Tại cái này viễn ảnh tinh tháp tầng thứ 3, nguy cơ ở khắp mọi nơi, như không biết đối phương, tùy tiện làm lạn người tốt sẽ chỉ làm chính mình lâm vào hiểm cảnh. Hắn bước nhanh, cũng không quay đầu lại cách xa lão giả tiếng chửi rủa, bên hai chỉ còn lại gió thổi qua lá cây tiếng xào xạc. Tiếp tục tiến lên, rừng rậm cảnh tượng càng thêm kỳ dị. Cây cối thân cành bặm bẹo như rồng, dây leo tại mặt đất uốn lượn, dường như lúc nào cũng có thể sẽ bạo khởi đả thương người. Trong không khí tràn ngập một cỗ như có như không mùi tanh, nhường Tần Phong thần kinh càng gia tăng hơn kéo căng. Hắn vận chuyển linh lực, bảo vệ quanh thân, ánh mắt như ương giống như liếc nhìn một phía, sợ bỏ lỡ bất cứ dị thường nào. Cũng không lâu lắm, phía trước xuất hiện một mảnh đất trống, trên đất trống sinh trưởng vài cọng đóa hoa màu tím, mỗi một đóa đều chừng một cái đầu người lớn nhỏ, cánh hoa tiên diễm mát, tản ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Mùi thơm này làm người tâm thần thanh thản, dường như có thể gột rửa linh hồn, để cho người ta không tự chủ được muốn tới gần. Tần Phong lại nhíu mày, dừng bước lại, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm những cái kia đóa hoa. Kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn biết, càng là mỹ lệ sự vật, thường thường càng ẩn giấu đi nguy hiểm chí mạng. Hắn quyết định đường vòng mà đi, không đi trêu chọc những này quỷ dị đóa hoa. Nhưng mà, ngay tại hắn nghiêng người chuẩn bị lúc rời đi, một gốc đóa hoa màu tím bỗng nhiên mở cái miệng rộng, lộ ra tràn đầy gai nhọn bên trong, tựa như một con hung thú, đột nhiên hướng hắn cắn tới. Giữa cánh hoa mùi thơm ngát trong nháy mắt hóa thành nồng đậm tanh hôi, trong không khí tràn ngập một cỗ làm cho người buồn nôn hủ khí. Tần Phong trong lòng run lên, lông tơ đứng đấy, thể nội linh lực trong nháy mắt bộc phát, thi triển xúc địa thành thốn thần thông, thân hình như điện hướng về sau lướt đi gần trăm trượng. Đứng bước sau, hắn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía nơi xa gốc kia đóa hoa. Giờ phút này, nó đã khôi phục người vật vô hại bộ dáng, lặng lặng chập chờn trong gió, dường như vừa rồi công kích chưa hề xảy ra. Trên mặt cánh hoa hào quang màu tím dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, xinh đẹp làm lòng người động, nhưng lại lộ ra một cỗ để cho người ta sởn hết cả gai ốc quỷ dị. Đầu đen rau muống, đây chẳng lẽ là hoa ăn thịt người? Tần Phong chửi nhỏ một tiếng, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Vùng rừng rậm này nguy hiểm viễn siêu tưởng tượng của hắn, liền một gốc nhìn như vô hại đóa hoa đều có thể hóa thân sắc cơ. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nắm chặt trường kiếm trong tay, linh thức quyết tán đến cực hạn, cảnh giác quan sát bốn phía. Hắn bắt đầu lo lắng lên Cơ Minh Nguyệt, vị này cùng hắn đồng hành công chúa phải chăng cũng gặp phải tương tự nguy hiểm. Cùng lúc đó, tại rừng rậm một chỗ khác, một tòa tiểu sơn bao bên trên, một gốc toàn thân xanh thẳm, cây nhỏ tản ra vầng sáng nhàn nhạt, uyển như lưu ly tạo hình, phóng ánh sáng long lanh. Cái này cây nhỏ bất quá cao ba thước, cành lá thưa thớt, lại tản ra một cỗ làm cho người linh hồn thư sướng mùi thơm, dường như có thể tẩm bổ thần hồn, chữa trị tất cả thương tích. Kỳ quái là, sườn núi bên trên ngoại trừ cái này cây nhỏ, cái khác cây cối đều không cao hơn ba trượng, lại cành lá khô héo, giống như là bị rút khô sinh cơ, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Cây nhỏ hạ, một đám người mặc áo bào đen, cầm trong tay liêm đao người đang vây tập hợp một chỗ. Người cầm đầu tên là Lỗ Khuê, là U Minh tộc thân vệ, khí tức cấm lãnh, trong mắt lộ ra cùng nhiệt. Hắn nhìn chằm chằm cây nhỏ, ngữ khí kích động nói rằng, có cái này tiên hồn cây, Minh Vương đại nhân thương thế liền có thể khỏi hẳn. Lỗ Khuê thủ hạ sau lưng đều là U Minh tộc tinh nhuệ, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm tiên hồn cây. Cây này cũng không phải là bọn hắn chuyến này mục tiêu chủ yếu, bọn hắn vốn là vì Huyền Ảnh Tinh Tháp kiếm tiên truyền thừa mà đến, nhưng biết được tầng thứ 3 có tiên hồn phía sau cây, Lỗ Khuê lập tức cải biến kế hoạch. Tiên hồn cây thụ tâm có thể ngưng luyện ra tiên hồn mục, đối thần hồn có cực lớn tầm bổ cùng chữa trị tác dụng. Từ khi Minh Vương bị Phượng Hướng Đại Nguyên Soái Cơ Ngạo Thiên cùng Đế Sư Cố Cảnh Chi liên thủ trọng thương sau, U Minh tộc một mực tại tìm kiếm khắp nơi chữa thương bảo dược, mà tiên hồn cây không nghi ngờ gì là sự chọn lựa tốt nhất. Một tên thủ hạ nhịn không được hỏi, "Không đại nhân, làm sao chúng ta đem cái này tiên hồn cây lấy đi? Trực tiếp chặt được hay không?" Lỗ Khuê nghe vậy, mạnh mẽ gõ một cái thủ hạ đầu, "Máng, người ngốc à. Minh Vương đại nhân cần chính là tiên hồn cây thụ tâm, nhất định phải cam đoan cây này là sống. Trực tiếp chặt, thụ tâm liền phế đi." Hắn dừng một chút, trầm giọng nói, "Chúng ta đến nổ tận gốc, còn phải mang theo chúng quanh bùn đất, tận khả năng bảo trì tiên hồn cây sinh mệnh lực." Thủ hạ liên tục gật đầu, lập tức tản ra, lấy ra pháp khí bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí đào móc rễ cây. Tiên hồn cây tuy nhỏ, nhưng bộ rễ lại dị thường cứng cỏi, sâu xuống lòng đất, đào móc có chút phí sức. Lỗ Khuê đứng ở một bên, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm cây nhỏ, trong mắt tràn đầy chờ mong. Chỉ cần mang về tiên hồn cây, hắn liền có thể tại Minh Vương trước mặt lập xuống đại công, thậm chí khả năng đạt được cao hơn ban thưởng. Nhưng vào lúc này, một tia ô quang tựa như tia chớp từ đằng xa phóng tới, tốc độ nhanh đến làm cho người trở tay không kịp. Phốc phốc phốc. Ô quang trong nháy mắt xuyên thủng ba tên U Minh tộc người ngực, máu tươi dâng trào, ba người liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền ngã bỏ mình, trên mặt còn lưu lại không cam lòng cùng chấn kinh. Chương 729, không nghĩ tới ta nổi danh như vậy. Chương 729, không nghĩ tới ta nổi danh như vậy. Lỗ Khuê đột nhiên quay đầu, ánh mắt khóa chặt ô quang phong tới phương hướng. Chỉ thấy một gã nữ tử xinh đẹp đứng ở đằng xa, cầm trong tay một mặt cổ pháp âm dương bảo kính, mặt kính lưu chuyển lên hai màu đen trắng, tản ra cường đại linh lực ba động. Nàng dáng người uyển chuyển, khí chất cao quý, chính là Phượng Hướng công chúa Cơ Minh Nguyệt. Cơ Minh Nguyệt lúc trước cùng Tần Phong tại một gốc dưới cây cổ thụ tu luyện, đột phá thời khắc mấu chốt, nàng đột nhiên ngửi được một cỗ mùi thơm, linh hồn dường như bị tưới nhuần đồng dạng, mơ hồ có loại triệu chứng đột phá. Nàng suy đoán khả năng có bảo vật xuất thế, liền một mình lần theo hương khí tới chỗ này, lại phát hiện U Minh tộc người đang cố gắng cướp đi tiên hồn cây. U Minh tộc cùng Phượng Hướng thế như nước với lửa, nàng há có thể làm cho đối phương đạt được. Thế là, nàng quả quyết ra tay, âm dương bảo kính vừa chiếu, ấu quang như tiễn, đánh giết trong chớp mắt ba người. Lỗ Khuê nhận ra Cơ Minh Nguyệt, lập tức giận không tìm được, nghiến răng nghiến lợi nói, "Cơ Minh Nguyệt, các ngươi Phượng Hướng có phải hay không muốn cùng ta U Minh tộc không chết không thôi?" Cơ Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng, không chút gì yếu thế đáp lại, đường hướng các ngươi trên mặt thiết vàng. "Ai cùng các ngươi không chết không thôi? Các ngươi tại phủ Diêu Tiên Thành làm những cái kia táng tận tiên lương sự tình, Phượng Hướng sẽ không bao giờ quên." Lời của nàng nói năng có khí phách, trong mắt tràn đầy lửa giận. Phù Diêu Tiên Thành thảm án, bố trí huyết sát đại trận, thủ đoạn tàn nhẫn, sớm đã trở thành Phượng Hướng tu sĩ trong lòng một cây gai. Lỗ Khuê hừ lạnh nói, "Ngươi bây giờ bất quá lẻ loi một mình, chúng ta có hơn 10 người, ngươi ở đâu ra dũng khí chịu chết?" Cơ Minh Nguyệt nghe vậy, trong lòng run lên. Nàng vừa rồi chỉ lo ngăn cản U Minh tộc đoạt tây, ra tay quá quả quyết, giờ phút này mới ý thức tới chính mình lẻ loi một mình, đối mặt hơn 10 tên U Minh tộc tinh nhuệ, thế cục cực kỳ bất lợi. Nàng thầm mắng mình chủ quan, trên mặt lại cố giả bộ trấn định, gạt ra một vẻ ý cười, khoát tay nói, "Ha ha, các vị đừng hiểu lầm, ta chỉ là cùng các ngươi chỉ đùa một chút, vừa rồi hoàn toàn là thất thủ. Các ngươi tiếp tục, ta sẽ không quấy rầy." Lời còn chưa dứt, nàng xoay người chạy, thân hình như gió, cũng không quay đầu lại phóng tới nơi xa. Lô Khuê Ha có thể làm cho nàng tùy tiện đào thoát. Sắc mặt trầm xuống, âm lãnh nói, "Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ngươi cho chúng ta là cái gì? Cùng tiến lên, giết chết nàng." Sau một khắc, hơn 10 nói công kích theo bốn phương tám hướng đánh tới, đao quang, kiếm khí, U Minh quỷ hỏa sen lẫn thành một mảnh lưới tử vong, hướng Cơ Minh Nguyệt bao phủ tới. Cơ Minh Nguyệt thân pháp linh động, bằng vào âm dương bảo kính bảo vệ, hiểm lại càng hiểm tránh thoát đa số công kích, nhưng vẫn có hai đạo quỷ hỏa đánh trúng đầu vai của nàng cùng bên eo. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trong nháy mắt hề bại mấy phần. Nàng cắn chặt răng, dáng chống đỡ lấy xoay người, trong tay âm dương bảo kính đột nhiên dương lên, mặt kính toát ra quang mang chói mắt. Dương diện chi lực bộc phát, một đạo hừng hực của sáng quét ngang mà ra, trong nháy mắt đem hai tên U Minh tộc nhân hóa là cho tàn. Nhưng mà, nhân số địch nhân đông đảo, nàng rất nhanh bị bao bọc vây quanh, đường lui đứt đoạn. Cơ Minh Nguyệt trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng, ánh mắt nhưng như cũ quật cường, nắm chặt bảo kính, chuẩn bị liều mạng một lần. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nàng đột nhiên thoáng nhìn nơi xa một thân ảnh như là cỗ sao trời lướt đến, khí thế như hồng, kiếm quang lấp loé. Cơ Minh Nguyệt trong mắt sáng lên, ngạc nhiên mừng rỡ hô, "Đại cao thủ, người đến chính là Tần Phong." Hắn xa xa nghe được tiếng đánh nhau, theo tiếng chạy đến, vừa hay nhìn thấy Cơ Minh Nguyệt bị vây công nguy cấp cảnh tượng. Lỗ Khuê thấy thế, cười lạnh một tiếng, làm nghe Minh Nguyệt công chúa quỷ kế đa đoan, quả nhiên danh bất hư truyền. Đằng sau căn bản không ai, ngươi muốn thừa dịp ta quay đầu lúc chạy trốn, làm ta sẽ mắc lừa sao? Tần Phong nghe vậy, cất cao giọng nói, "Nàng không có lừa ngươi, phía sau ngươi thực sự có người." Lỗ Khuê giật mình, mãnh xoay người, đã thấy Tần Phong đã gần trong gang tấc, trường kiếm trong tay lạnh ánh sáng đại thịnh. Lỗ Khuê con ngươi co rụt lại, cắn răng nói, "Ngươi là Tần Phong?" Tần Phong tại phủ Diêu Tiên thành phá hủy U Minh tộc kế hoạch, sớm đã trở thành cái đinh trong mắt của bọn họ, cái gai trong thịt. Lỗ Khuê thân là Minh Vương thân vệ, đối Tần Phong hình dạng cùng khí tức không thể quen thuộc hơn được, giờ phút này nhìn thấy hắn, trong mắt sát ý tăng gọn, hận không thể lập tức đem nó chém thành muôn mảnh. Tần Phong nết miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm rõ ràng rằng, rêu rêu nói, "Ôi, không nghĩ tới ta nổi danh như vậy, tùy tiện gặp phải người đều biết ta. Muốn hay không ký tên a?" Lỗ Khuê tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, giận dữ hét, "Tần Phong, phủ Diêu Tiên thành tuần lý giải, hóa thành cho chúng ta đều biết. Phá hủy kế hoạch của đại nhân, hôm nay ta để cho ngươi tắt hồn luyện phách." Hắn bung tay lên, đối lấy thủ hạ nghiêm nghị nói, "Giết chết hắn." Hơn 10 tên U Minh tộc người cùng nhau đánh tới, liêm đao vung dậy, quỷ khí âm trầm, trong không khí tràn ngập làm cho người hít thở không thông âm hàn khí tức. Tần Phong lại không chút hoang mang, trong tay bỗng nhiên thêm ra một ngụm cổ pháp trung lớn, trung thân khắc đầy huyền ảo phù văn, tản ra chấn áp vạn vật uy áp. Hắn đột nhiên vỗ trung lớn, tiếng trung cạch một tiếng vang vọng đất trời, sóng âm như gợn sóng quyết tán, trong nháy mắt bao phủ vọt tới U Minh tộc người. Cái này miệng chấn hồn chuông vốn là U Minh tộc chí bảo, lại tại phù Diêu Tiên thành một trận chiến bên trong bị Tần Phong đoạt đến, bây giờ bị dùng tới đối phó U Minh tộc người. Tiếng chuông chấn hồn xông vào trước nhất mấy người nhất thời đầu váng mắt hoa, thần hồn chấn động, động tác biến chậm chạp. Lỗ Khuê kinh hãi, vội bằng hô, "Là hộ pháp đại nhân chấn hồn chuông, bảo vệ chặt tâm thần." Nhưng mà, Tần Phong sao lại cho bọn họ cơ hội thở dốc? Hán trưởng kiếm dương lên, một chiêu tự sáng tạo vẫn hồn chạm chém ra, kiếm khí như hồng, mang theo một cỗ chuyên khắc thần hồn khí tức bén nhọn. Ba tên U Minh tộc người né tránh không kịp, trực tiếp bị kiếm khí chém trúng, thần hồn trong nháy mắt băng diệt, hóa thành hư vô, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Cơ Minh Nguyệt thấy Tần Phong đổi tới, tinh thần đại chấn, trong tay âm dương bảo kính liên tục bung lên, dương diện cổ sáng như hồng, quét sạch tứ phương, lại có mấy tên U Minh tộc người bị quang mang nuốt hết, hồi phi yên diệt. Hai người liên thủ, phối hợp ăn ý, trong chớp mắt liền đem vây công địch nhân quét sạch không còn. Lỗ Khuê thấy tình thế không ổn, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, cắn răng thôi động bí pháp, thân hình đống nhiên hư hóa, dường như tan nhập không gian, ý đồ trốn chạy. Tần Phong cười lạnh một tiếng, "Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy." Thân hình hắn lóe lên, thi triển vô cực kiếm quyết, một chiêu vô cực chạm chém ra. Hùng hậu kiếm khí như ngân hà chút xuống, mang theo chấn hồn hiệu quả, tê sắc vô cùng, trực tiếp đem Lỗ Khuê theo trong hư không chém ra. Lỗ Khuê thân hình lảo đảo, khí tức cảm đạm, nhục thân cơ hồ sụp đổ. Hắn trên mặt sợ hãi, ngoài mạnh trong yếu hô, "Đừng có giết ta. Ta là Minh Vương thân vệ, ngươi giết ta, Minh Vương sẽ không bỏ qua ngươi." Tần Phong sủi cười một tiếng, không chút do dự lại là một kiếm chém ra, kiếm quang như điện, trực tiếp đem Lỗ Khuê hoàn toàn chém giết. Hắn ung dung nói, ngớ ngẩn, "Ta không giết ngươi, Minh Vương liền sẽ bỏ qua ta." Cho cười. U Minh tộc cùng thù oán của hắn sớm đã không chết không thôi, Lỗ Khuê uy hiếp không có chút ý nghĩa nào. Tần Phong thu kiếm mà đứng, ánh mắt đảo qua đầy đất thi thể, xác nhận lại không người sống sau, quay người nhìn về phía Cơ Minh Nguyệt, ân cần nói, "Ngươi không sao chứ? Thế nào chạy tới chỗ này?" Cơ Minh Nguyệt vỗ vỗ ngực, nhẹ nhàng thở ra, cười nhẹ nhàng nói, "Đại cao thủ, may mắn ngươi tới kịp thời, không phải ta coi như xong đời." Chương 730, thần hồn tăng gọn, chấn hồn tiến giai. Chương 730, thần hồn tăng gọn, chấn hồn tiến giai. Ta ngửi được bảo dược hương khí, cảm thấy khả năng có bảo vật xuất thế, liền tới xem một chút, không nghĩ tới đụng phải những này U Minh tộc gia hỏa. Nàng nói, chỉ sườn núi bên trên xanh thẳm cây nhỏ, trong mắt tỏa ánh sáng, cái này tiên hồn cây có thể là đồ tốt, đối thần hồn có cực lớn tầm bổ cùng chữa trị tác dụng. Tần Phong theo ngón tay của nàng nhìn lại, ánh mắt rơi vào tiên hồn trên cây, trong lòng hơi động. Cái này cây nhỏ mặc dù không đáng chú ý, lại tản ra làm lòng người động linh lực ba động, hiển nhiên là bảo vật hiếm có. Hắn nhẹ gật đầu, cười nói, đã là đồ tốt, vậy dĩ nhiên không thể bỏ qua. Hai người lẫn nhau, cấp tốc đi vào tiên hồn bên cây, chuẩn bị đem nó lấy đi. Cơ Minh Nguyệt nói, ta nhìn Lỗ Khuê bọn hắn trước đó là muốn đem cái này tiên hồn cây nổ tận gốc, chúng ta cũng làm như vậy. Tần Phong lắc đầu, ánh mắt thâm thúy đảo qua bốn phía, chỉ vào chuỗi lùi tiểu sơn nói, ngươi nhìn cái này phương viên trăm dặm thực vật đều so địa phương khác thấp bé, cành lá thưa thớt, không có chút nào sinh cơ, hiển nhiên tiên khí đều bị cái này tiên hồn cây hấp thu hầu như không còn. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, tiếp tục nói, không nói trước chúng ta không có thế giới nhỏ như thế này, cho dù có, cũng không cách nào cung cấp khổng lồ như thế tiên khí cung cấp nó sinh trưởng, căn bản nuôi không sống. Cơ Minh Nguyệt nghe vậy, đôi mi thanh tú trao lên, như có điều suy nghĩ. Tần Phong nói tiếp, không bằng chúng ta đem nó chặt đứt, giữ lại gốc rễ của nó. Tiên hồn cây chính là thiên địa linh vật, căn cơ thâm hậu, ngàn năm vạn năm sau, nó còn có thể dài ra lại. Cơ Minh Nguyệt nhãn tỉnh sáng lên, vỗ tay khen, ngươi biện pháp này tuyệt diệu. Nàng cười đến xinh đẹp động nhân, trong mắt tràn đầy chờ mong, vậy còn chờ gì? Tranh thủ thời gian động thủ đi. Nói, nàng theo trong nhẫn chứa đổ lấy ra một thanh đao gãy, thân đao mặc dù tàn khuyết không đầy đủ, lại tản ra hàn quang lạnh lẽo, hiển nhiên không là phàm phẩm. Lòng tin nàng đầy đi đầy đất tới tiên hồn trước cây, hít sâu một hơi, thể nội linh lực điên cuồng phun trào, rót vào trong trên thân đao. Đao gãy bạch phá không khí, mang theo một hồi bén nhọn âm thanh xé gió, mạnh mẽ bổ về phía tiên hồn cây kia nhìn như mạnh khảnh thân cây. Keng, một tiếng thanh thúy kim loại tiếng va chạm vang lên, Cơ Minh Nguyệt một đao kia xuống dưới, tiên hồn cây không nhúc nhích tí nào, liền một đạo cạn ngấn đều không có lưu lại. Nàng mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin, ta đi, cái này cây nhỏ cũng quá cứng rắn đi. Ta đây chính là chạm tiên đao a, thậm chí ngay cả vết tích đều chặt không ra. Không cam lòng nàng cắn răng, thể nội linh lực lại lần nữa bộc phát, liên tiếp vung ra vài đao. Mỗi một lần lưỡi đao rơi xuống, đều nương theo lấy linh lực quanh mình, trong không khí thậm chí mơ hồ có tiếng sấm. Có thể tiên hồn cây vẫn như cũ sừng sững bất động, nhiều nhất tại vỏ cây bên trên lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ấn, giống như là bị nhẹ nhàng vẽ một chút, không tổn thương chút nào. Cơ Minh Nguyệt tức giận đến dậm chân, thu hồi đao gãy, hai tay chống lạnh, thở phì phò nói, cái này cái gì phá cây, quả thực so xác rùa đen còn cứng rắn. Tần Phong, ngươi có biện pháp không có? Tần Phong mỉm cười, nói đùa, ngươi đao pháp này, chật chược, sợ là chặt liên tiếp tuổi đều không đủ. Hắn một bên trêu chọc, một bên chậm rãi tiến lên, ánh mắt khóa chặt tiên hồn cây, khí thế đột nhiên biến đổi, cả người dường như hóa thành một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Ta đi thử một chút. Tần Phong khẽ quát một tiếng, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Trong chốc lát, khí tức của hắn biến thâm thúy mà nội liễm, dường như cùng thiên địa hòa làm một thể. Trung quanh phong thanh, chim hót, thậm chí trong không khí linh khí lưu động, đều dường như bị hắn trưởng khống. Một cỗ vô hình kiếm ý tự trong cơ thể hắn bay lên, bén nhọn dường như có thể xé rách hư không. Cơ Minh Nguyệt đứng ở một bên, cảm nhận được cỗ kiếm ý này kinh khủng, nhịn không được nhỏ giọng thầm thì, gia hỏa này, bình thường nhìn xem cả lơ phất phơ, thời khắc mấu chốt vẫn rất đáng tin cậy. Tần Phong đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt buộc phát ra hai đạo sáng chói kiếm mang. Hắn cánh tay phải bung lên, trường kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm hàn quang lấp lóe, tựa như lưu tinh bạch phá bầu trời đêm. Hắn khẽ quát một tiếng, vô cực trảm. Một kiếm này mang theo thông thần cảnh kiếm ý, ngưng tụ hắn toàn bộ tinh khí thần, kiếm quang như giải lụa chém về phía tiên hồn cây. Giang giác, một tiếng vang dọn, tiên hồn cây kia không thể phá vỡ thân cây ứng thanh mà đứt, đứt gãy chân nhăn như gương, dường như bị lực lượng vô hình cắt chém mà thành. Làm cái cây chậm rãi ngã xuống, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt tiên khí, làm người tâm thần thanh thản. Cơ Minh Nguyệt mở to hai mắt nhìn, miệng há thành o hình, hoảng sợ nói, wow, không hổ là đại cao thủ, ngươi kiếm ý này cũng quá sắc bén đi. Đây chính là tiên hồn cây a, danh xưng so huyền thiết còn cứng rắn linh vật, ngươi một kiếm liền cho dây. Tần Phong thu kiếm mà đứng, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một nụ cười đắc ý, chút lòng thành. Hắn đi lên trước, túi người xem xét đứt gãy tiên hồn cây, hài lòng gật gật đầu, lại là một kiếm vung ra, đem thân cây từ giữa đó một phân thành hai, gọn gàng. Hắn quay đầu nhìn về phía Cơ Minh Nguyệt, hào khí vượt mây nói, đi, một người một nửa. Cơ Minh Nguyệt nhìn xem kia bị hoàn mỹ chưa cắt tiên hồn cây, ánh mắt cười đến cong thành một nhà, vỗ tay bảo hay, thật tốt. Đại cao thủ, người tay người này, quả thực có thể đi làm thợ mộc. Nàng không kịp chờ đợi nhặt lên thuộc về mình kia một nửa tiên hồn cây, nâng trong tay, cảm thụ được cẩn chứa trong đó nồng đậm tiên khí, khắp khuôn mặt là hưng phấn, không bằng chúng ta tìm một chỗ, trước tiên đem bảo bối này hấp thu, tăng lên một phen thực lực. Tần Phong rất tán thành, nhẹ gật đầu, đi, tìm một chỗ kín đáo. Hai người cấp tốc tại chân núi tìm một chỗ bí ẩn sơn động, cửa hang bị rậm rạp dây leo che lấp, trung quanh linh khí dồi dào, mười phần thích hợp bế quan tu luyện. Hai người ngồi xếp bằng, riêng phần mình lấy ra một nửa tiên hồn cây, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí hấp thu năng lượng trong đó. Tần Phong hai mắt nhắm lại, hai tay nắm ở tiên hồn cây, thể nội linh lực chậm rãi vận chuyển, dẫn dắt đến tiên khí tiến vào đan điền. Trong chốc lát, hắn cảm giác linh hồn của mình dường như ngâm tại ấm áp trong ôn tuyển, sảng khoái đến cơ hồ muốn rên rỉ lên tiếng. Tiên hồn cây tiên khí như tơ như sợi, chậm rãi rót vào thần hồn của hắn, đem nó không ngừng tầm bổ, lớn mạnh. Cơ Minh Nguyệt bên kia cũng là mặt mũi tràn đầy say mê, tiên hồn cây tiên khí tại trong cơ thể nàng lưu chuyển, linh hồn của nàng dường như bị gột rửa một lần, biến càng thêm tinh khiết ngưng thực. Khí tức của nàng dần dần kéo lên, mơ hồ có triệu chứng đột phá. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong sơn động an tĩnh chỉ còn lại hai người đều tiếng hít thở. Tiên hồn cây tiên khí liên tục không ngừng bị hấp thu, Tần Phong thần hồn càng phát ra cường đại, thần trí của hắn giống như thủy triều hướng ra phía ngoài mở rộng, phạm vi bao trùm càng ngày càng rộng. Nửa tháng sau, thần trí của hắn đã có thể dò xét phương viên 5000 dặm, rõ ràng cảm giác được mỗi một cây cỏ, mỗi một cái chim bay động tĩnh. Một tháng sau, Tần Phong rốt cục đem tiên hồn cây hoàn toàn hấp thu. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, hai vệt thần quang tự trong mắt bắn ra, giống như thực chất, đâm vào trong sơn động vách đá cũng hơi rung động. Thần trí của hắn lại lần nữa mở rộng, trọn vẹn bao trùm vạn dặm xa. Không chỉ có như thế, thần hồn của hắn cô đọng vô cùng, cách không thủ vật như lấy đồ trong túi, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo một luồng áp lực vô hình, dường như có thể trấn áp tất cả. Chương 731, hai cái đại lửa gạt. Chương 731, hai cái đại lửa gạt. Tần Phong cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, nhếch miệng lên một vệt hài lòng độ cong. Thần hồn của hắn cấp độ lại có thể so với thiên tiên cảnh tu sĩ. Càng làm cho hắn vui mừng chính là, hắn kỹ năng bị động chấn hồn theo lúc đầu tiểu thành tấn thăng đến đại thành, vận dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bây giờ, hắn không chỉ có thể đem chấn hồn hiệu quả ra chỉ tại kiếm kỹ phía trên, còn có thể bám vào tại vũ khí bên trên. Nếu là sử dụng chấn hồn chung, uy đủ sức để vượt lên mấy lần. Hắn thử vận chuyển chấn hồn chi lực, chỉ cảm thấy một cỗ vô hình chấn động từ trong cơ thể nổ phát ra, không khí chung quanh đều dường như bị đọc lại. Tần Phong thầm nghĩ trong lòng, nếu là hiện tại đối đầu kim tiên cảnh cường giả, bằng vào chấn hồn chung ra chỉ chấn hồn hiệu quả, ta ít ra có thể định trụ đối phương một hai hơi thời gian. Đây chính là đại sát khí a. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được cười ha ha một tiếng, hào tình bạt trượng. Cơ Minh Nguyệt cũng tại lúc này hoàn thành hấp thu, nàng đứng dậy duỗi lưng một cái, huyền chuyển dáng người trong động càng lộ vẻ hoàn mỹ. Nàng cười nhẹ nhàng đi qua đến, đối Tần Phong nói, nhìn ngươi cái này đắc ý dạng, thu hoạch không nhỏ a. Ta cũng không kém. Thần hồn của ta đã vững vàng đạt tới thiên tiên cấp bậc, sử dụng âm dương bảo kính uy lực cũng tăng lên rất nhiều. Nàng nói, trong tay bảo kính lóe lên, một đạo ánh sáng nhu hòa bay ra, mang theo nhàn nhạt tiên khí, nội bộ ẩn chứa kinh khủng uy năng. Tần Phong đứng người lên, trong mắt thần quang trầm tĩnh, cả người khí chất càng thâm thúy hơn, tựa như một vũng sâu không thấy đáy lũ đầm. Hắn mỉm cười nói, đi thôi, hướng rừng rậm chỗ sâu nhìn xem. Cơ Minh Nguyệt gật đầu, trong mắt tràn đầy chờ mong. Hai người vừa rời đi sơn động, đang chuẩn bị hướng rừng rậm chỗ sâu xuất phát lúc, một đạo giọng trầm thấp đột nhiên theo đỉnh núi truyền đến, hai người các ngươi dừng lại. Tần Phong cùng Cơ Minh Nguyệt đồng thời dừng bước lại, quay người nhìn lại, chỉ thấy một cái tóc đỏ nam tử trung niên theo đỉnh núi chậm rãi đi xuống, thân hình của hắn cao lớn, khí thế sắc bén, tóc dài màu đỏ trong gió bay lên, tựa như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, rõ ràng là thiên tiên đỉnh phong tu vi. Tần Phong nhíu mày, nhìn từ trên xuống dưới cái này nam tử tóc đỏ, trong lòng âm thầm cảnh giác. Cơ Minh Nguyệt thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, truyền âm nói, gia hỏa này là ai? Nhìn hắn điệu bộ này, sợ là kẻ đến không thiện. Nam tử tóc đỏ tên là Đạm Đài Long, chính là Long Hướng Hoàng Thất Hoạch Tâm thành viên, thực lực mạnh mẽ. Hắn chiếm được hạ nhân báo cáo, biết được nơi đây có một gốc tiên hồn cây, liền ngựa không dừng vó chạy đến tinh tháp, thẳng đến tòa này tiểu sơn. Nhưng khi hắn đến lúc, lại phát hiện tiên hồn cây sớm đã không cánh mà bay, chỉ còn lại một mảnh chùi lùi đỉnh núi. Hắn ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy Tần Phong cùng Cơ Minh Nguyệt hai người, lửa giận trong lòng lập tức hừng hực dấy lên. Đạm Đài Long lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người, trầm giọng nói, núi này bên trên thì ra có một gốc tiên hồn cây, có phải hay không bị các ngươi đào đi? Thanh âm của hắn mang theo vài phần chất vấn, trong mắt sát cơ ẩn hiện. Tần Phong trong lòng run lên, mặt ngoài lại ung dung thản nhiên, giả ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái gì tiên hồn cây? Ta liền nghe đều chưa nghe nói qua. Hắn quay đầu nhìn về phía Cơ Minh Nguyệt, trên làm ra một bộ vẻ mặt vô tội, ngươi nghe nói qua cái đồ chơi này sao? Cơ Minh Nguyệt ngầm hiểu, mở to một đôi ngập nước mắt to, lộ ra ngây thơ thần sắc, nháy nháy nói, tiên hồn cây, đó là cái gì? Có thể ăn sao? Giọng nói của nàng thiên chân vô tả, phối hợp kia tuyệt mỹ dung nhan, giản làm cho người ta không đành lòng hoài nghi. Đạm Đài Long nhướng mày, trong lòng có chút lung lay. Thật chẳng lẽ là chính mình đoán sai? Hai người này nhìn bất quá nhân tiên đỉnh phong, vì sao lại có lá gan động tiên hồn cây trí bảo như thế? Hắn quát tay áo, ngữ khí hơi chậm, mà thôi, các ngươi đi thôi. Lấy hắn tiên đỉnh phong tu vi, căn bản không có đem hai cái nhân tiên đỉnh phong sâu kiến để vào mắt. Tần Phong cùng Cơ Minh Nguyệt nhìn nhau, giả bộ như thở dài một hơi dáng vẻ, quay người liền muốn rời khỏi. Nhưng vào lúc này, Đạm Đài Long ánh mắt rơi vào Cơ Minh Nguyệt trên thân, giống như là bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, lột nhiên quát, chậm rãi. Ngươi có phải hay không Cơ Minh Nguyệt? Phượng Hướng công chúa. Cơ Minh Nguyệt trong lòng giật mình, liền đội vàng lắc đầu, cái gì công chúa? Ta không là công chúa, ta chỉ là phổ phổ thông thông tán tu. Đạm Đài Long cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia trêu tức, tán tu? Hừ, tán tu có thể có ngươi loại khí chất này? Ngươi coi ta là 3 tuổi đứa nhỏ sao? Hắn càng nghĩ càng thấy đến không đúng, đột nhiên vô đuổi, nổi giận nói, a, ta hiểu được. Vừa rồi các ngươi cũng là đang giảng ngu, đúng không? Tiên hồn cây chính là các ngươi chặt đi. Hai người các ngươi đại lừa gạt. Tần Phong nghe vậy, lập tức nghĩa chính ngôn từ phản bác, đánh giám. Chúng ta xưa nay không gạt người. Ngươi nói hiệu nói vừa nữa, có tin ta hay không cáo ngươi phỉ báng. Hắn vẻ mặt quang minh lẫm liệt, dường như thụ thiên đại bị quất. Cơ Minh Nguyệt cũng liền bận bịu phụ họa, tức giận nói, chính là. Không thể bởi vì ngươi tu vi cao, liền tùy tiện nói xấu chúng ta thanh bạch. Nàng hai tay chống nạnh, trừng mắt Đạm Đài Long, rất giống một cái sủ lông nhỏ con. Đạm Đài Long bị hai người cái này kẻ sướng người họa tức giận đến hàm răng ngứa, cười lạnh nói, tốt, hai người các ngươi phối hợp đến thật đúng là thiên ý vô phùng. Chớ cùng ta xé những thứ vô dụng này, mặc kệ tiên hồn cây có phải hay không các ngươi cầm, ta lục soát một chút liền biết. Hắn trong mắt hàn quang lóe lên, sắc ý không che giấu chút nào, các ngươi tốt nhất chớ phản kháng, nếu không, ta không thể bảo đảm các ngươi còn có thể sống được rời đi. Cơ Minh Nguyệt nghe vậy, trên mặt lộ ra bi phẫn chi sắc, hốc mắt có chút phím hồng, dường như bị dồn đến tuyệt cảnh. Nàng cúi đầu thở dài, một bộ nhận mệnh biểu lộ. Tần Phong cũng là lắc đầu bất đắc dĩ, giống như là hoàn toàn từ bỏ chống cự. Đạm Đài Long thấy thế, đắc ý nhếch miệng cười một tiếng, cái này là được rồi đi. Người thức thời là tuấn điệt. Hắn nên ngang đi hướng hai người, trong tay đã âm thầm ngưng tụ một đoàn ngọn lửa nóng bỏng, tùy thời chuẩn bị ra tay. Nhưng mà, ngay tại hắn đến gần trong nháy mắt, Cơ Minh Nguyệt cùng Tần Phong ánh mắt đồng thời biến đổi. Nơi nào còn có nửa điểm bất đắc dĩ cùng nhận mệnh. Cơ Minh Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, trong tay âm dương bảo kính toát ra hào quang chói sáng, mang trên mặt một vẻ giảo hoạt ý cười, lao ra hỏa, phản ứng rất nhanh, đáng tiếc chúng ta cũng không phải ăn chay. Gần như đồng thời, Tần Phong trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ý phóng lên tận trời. Hắn một kiếm chém ra, kiếm quang như ngân hà chút xuống, mang theo thế không thể đỡ khí thế, chém thẳng vào Đạm Đài Long. Một kiếm này, dung hợp thông thần cảnh kiếm ý cùng trấn hồn chi lực gia trì, uy lực kinh khủng đến cực điểm. Đạm Đài Long đồng lỗ đột nhiên rụt lại, hoảng sợ nói, không tốt, có trá. Hắn phản ứng cực nhanh, thể nội linh lực điên cuồng phun trào, trong nháy mắt tại quanh thân ngưng tụ ra một đạo hỏa hồng sắc vòng bảo hộ. Lửa này che đậy chính là hắn tu luyện nhiều năm hỏa hệ bí thuật, lực phòng ngự cực kỳ cường hãn, đủ để ngăn chặn thiên tiên cảnh cường giả một kích toàn lực. Có thể Tần Phong một kiếm này, uy lực viễn siêu tưởng tượng của hắn. Kiếm quang như lôi đình hàng thế, mạnh mẽ chạm tại hỏa cháo phía trên. Chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn, hỏa cháo ứng thanh nổ tung, kinh khủng lực trùng kích đem Đạm Đài Long chấn đến bay rất ra ngoài, trong miệng phun ra một đạo huyết tiễn. Đạm Đài Long chật vật quằn xuống đất, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nghiến răng nghiến lợi nói, hai cái sâu kiến cũng dám đánh lấy ta, ta giết các ngươi. Chương 732, lần này chúng ta kiếm lợi lớn. Chương 732, lần này chúng ta kiếm lợi lớn. Hắn dãy rủa lấy đứng người lên, trong mắt sát ý sôi trào, trong tay hỏa diễm ngưng tụ, chuẩn bị phản kích. Nhưng vào lúc này, Tần Phong cười lạnh một tiếng, trong tay chấn hồn chuông đột nhiên bay ra, thẳng đến Đạm Đài đỉnh đầu rồng. Chấn hồn chuông tuy là bảo khí, nhưng ở Tần Phong đại thành cảnh kỹ năng bị động chấn hồn ra trì hạ, uy lực có thể so với thanh khí. Làm một tiếng vang thật lớn, chấn hồn chuông mạnh mẽ nện ở Đạm Đài đỉnh đầu rồng, kinh khủng chấn hồn chi lực giống như thủy triều tràn vào thần hồn của hắn. Đạm Đài Long chỉ cảm thấy não hải một hồi bù bù, dường như bị vô số cự truy gõ, thần hồn kịch liệt đau nhức, cả người trong nháy mắt lâm vào mê ly trạng thái, ánh mắt ngốc trệ, tựa như một bộ cái xác không hồn. Hắn dù sao cũng là thiên tiên đỉnh phong cường giả, phản ứng cực nhanh, đột nhiên cắn chót lưỡi, một cú kịch liệt đau nhức nhường hắn thần hồn thoáng khôi phục thanh minh. Coi như ở trong nháy mắt này, thần phong kiếm thứ hai đã giết tới. Kiếm quang như tấm lụa, mang theo sát ý vô tận, trực tiếp chém về phía cổ của hắn. Phốc phốc, một tiếng vang nhỏ, Đạm Đài Long đầu lâu bay lên cao cao, máu tươi phun ra ngoài. Hắn thi thể không đầu ầm vang ngã xuống đất, mang theo vô tận không cam lòng cùng hối hận. Thân hồn của hắn tại tiêu tán trước, chỉ tới kịp hiện lên một cái ý niệm trong đầu, ta đường đường thành viên hoàn thất, át chủ bài vô số, lại bị hai cái sâu kiến miểu sát. Tần Phong vây tay một cái, đem Đạm Đài Long nhẫn chứa vật bỏ vào trong túi. Thân thức quét qua, hắn không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, không hổ là Long hướng hoàn thất, thật sự là phì đến chảy mỡ. Quang tiên tinh liền có hơn 1 tỷ, còn có vô số thiên tài địa bảo, đan dược, thậm chí còn có một cái bảo khí cấp cây quạt. Hắn tâm tình thật tốt, quay đầu nhìn về phía Cơ Minh Nguyệt, cười ha ha nói, "Trăng sáng, cái này sóng chúng ta kiếm lợi lớn." Cơ Minh Nguyệt cũng cười không ngậm miệng được, tán đồng nói, "Kia là, gia hỏa này nói thế nào cũng là Long làm tiên triều người của hoàng thất, vốn liếng phong phú." Hai người đem vừa mới lấy được bảo vật một phân thành hai, hai người tất cả đều vui vẻ, lần này thu hoạch có thể nói phong dày vô cùng. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, nương theo lấy linh lực khí tức ba động cấp tốc tới gần. Tần Phong trong lòng run lên, cảm giác bén nhạy nhường hắn trong nháy mắt phát giác được tiềm ẩn nguy hiểm. Hắn nắm chặt bảo kiếm trong tay, trên thân kiếm lưu chuyển hàn quang nổi bật hắn lạnh lùng khuôn mặt, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình trạng. Cơ Minh Nguyệt cũng phát giác được dị dạng, quay người nhìn về phía sau lưng, đôi mi thanh tú cau lại, thấp giọng nói, có người đến. Nhưng mà, người tới lại không phải xông lấy bọn hắn mà đến. Kia mấy tên tu sĩ thân mang thống nhất trường bào màu xanh, bộ pháp nhanh chóng, ánh mắt vội vàng đảo qua Tần Phong cùng Cơ Minh Nguyệt một cái, liền không có dừng lại, hướng thẳng đến phía trước mau chóng đuổi theo. Mục tiêu của bọn hắn hiển nhiên không tại trên thân hai người, mà là chỗ càng sâu thần bí chi địa. Tần Phong cùng Cơ Minh Nguyệt liếc nhau, trong mắt đều hiện lên một tia nghi hoặc. Cơ Minh Nguyệt nói khẽ, bọn hắn đây là tìm tới 4 tầng lối vào. Tần Phong nheo mắt lại, trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, có khả năng, nhưng cũng có thể là có phát hiện gì lạ khác. Cùng đi qua nhìn một chút. Cơ Minh Nguyệt nhẹ gật đầu, hai người thân hình lóe lên, lặng yên không một tiếng động đi theo đám kia tu sĩ sau lưng, cẩn thận từng ly từng tí che giấu khí tức của mình. Bí cảnh bên trong, nguy cơ từ phía, hơi không cẩn thận liền có thể vạn kiếp bất phục. Tần Phong cảm giác như mạng nhện trải rộng ra, bắt giữ lấy chung quanh mỗi một tia gió thổi cỏ lay. Cơ Minh Nguyệt mặc dù tu vi không kém, nhưng ở mảnh này lạ lẫm mà nguy hiểm bí cảnh bên trong, nàng càng muốn tin tưởng Tần Phong phán đoán. Hai người bám theo một đoạn, xuyên qua một mảnh rậm rạp cổ rừng, linh khí chung quanh càng phát ra nồng đậm, thậm chí hóa thành sương mù nhàn nhạt quanh quẩn tại bốn phía. Trong không khí mơ hồ truyền đến một cỗ kỳ dị hương khí, làm lòng người thần chấn động. Theo một khoảng cách sau, phía trước tu sĩ đột nhiên dừng bước. Tần Phong cùng Cơ Minh Nguyệt cũng theo đó chậm dần bộ pháp, ẩn thân tại một gốc cổ thụ sau, dò ra thần thức quan sát phía trước tình huống. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này vậy mà tụ tập mấy nhóm tu sĩ, chừng 20-30 người, mỗi một nhóm người đều tản ra khí tức cường đại, hiển nhiên không phải hạng người hời hợt. Ánh mắt của bọn hắn cùng nhau tập trung tại phía trước, trong mắt lóe ra tham lam cùng vẻ hưng phấn. Tần Phong theo tầm mắt của mọi người nhìn lại, chỉ thấy phía trước một mảnh rậm rạp dây leo bên trong, thình lình sinh trưởng một gốc thất thải linh chi. Kia linh chi ước chừng cao cỡ nửa người, toàn thân tản ra 7 loại hoa mỹ hào quang, đỏ, cam, vàng, lục, lam, trắng, tím, hòa lẫn, tựa như một đoàn lưu động cầu vồng. Linh chi linh khí chung quanh cơ hồ ngưng là thật chất, hình thành một vòng vầng sáng nhàn nhạt, tản ra một cỗ thần dị mà khí tức cổ xưa. Cho dù còn chưa hoàn toàn chín muồi, kia cỗ làm lòng người động mùi thuốc đã tràn ngập ra, nhưng ở đây tất cả tu sĩ hô hấp cũng không khỏi đến dồn dập mấy phần. Cơ Minh Nguyệt trong mắt toát ra ánh sáng nóng bỏng mang, hạ giọng kích động nói, là thất thải linh chi. Đây chính là cấp 7 tiên dược a. Đại cao thủ, chúng ta nhất định phải đạt được nó. Trong thanh âm của nàng mang theo vẻ run rẩy, hiển nhiên bị tiên điệu này kỳ chân xuất hiện rung động đến tâm thần động dao. Cấp 7 tiên dược, đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào điên cuồng, cho dù là đại la kim tiên, cũng đều vì chi tâm động. Nếu có được tới cái này gốc linh chi, bất luận là luyện đan vẫn là trực tiếp phục dụng, cũng có thể làm cho tu vi tăng vọt, thậm chí đột phá bình cảnh, nghịch tiên cải mệnh. Nhưng mà, Tần Phong lại không có bị trước mắt bảo vật choáng váng đầu óc. Hắn khẽ chau mày, ánh mắt tại thất thải linh chi chung quanh quét mắt một vòng, trong lòng dâng lên một chút bất an. Phía khu vực này hắn cũng không xa lạ gì, vài ngày trước hắn từng đi ngang qua nơi đây, tận mắt nhìn đến một lão giả bị những này dây leo của lấy, sống chết không rõ. Khi đó, mảnh này dây leo bên trong nhưng không có thất thải linh chi tồn tại. Bây giờ, hắn mơ hồ còn có thể nhìn thấy dây leo chỗ sâu lộ ra một góc cũ nát áo bào, lờ mờ là tên lão giả kia quần áo. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, một gốc cấp 7 tiên dược chống rông sinh trưởng. Loại này thiên địa kỳ chân hình thành cần ngàn năm thậm chí vạn năm thai nghén, tuyệt không phải mấy ngày có thể thành. Tần Phong trong lòng còi báo động đại tác, thấp giọng nói, "Trăng sáng, ngươi tin tưởng ta sao?" Cơ Minh Nguyệt sửng sở, quay đầu nhìn về phía Tần Phong, gặp hắn vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt mang theo một vẻ lo âu. Nàng nhẹ gật đầu, không chút do dự nói, "Ta đương nhiên tin tưởng ngươi a, đại cao thủ, thế nào?" Tần Phong hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Nếu như ngươi tin tưởng ta, cũng không cần đoạt cái này thất thải linh chi." Ngữ khí của hắn chém đinh chặt sắt, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Cơ Minh Nguyệt nghe vậy, ánh mắt lần nữa nhìn về phía gốc kia thất thải linh chi, trong mắt lộ ra nồng đậm không bỏ. Đây chính là cấp 7 tiên dược a. Bỏ lỡ cơ hội lần này, có lẽ đời này lại không duyên nhìn thấy. Nhưng nàng nhìn xem Tần Phong cặp kia ánh mắt kiên định, nàng biết, Tần Phong tuyệt sẽ không nói nhảm, hắn đã nói như vậy, tất nhiên có đạo lý của hắn. Cuối cùng, lý trí chiến thắng tham lam, nàng cắn răng, có chút không tình nguyện nói, "Tốt a." Đúng lúc này, nơi xa lại truyền tới một hồi chỉnh tề tiếng bước chân, một đoàn người chậm rãi đi tới. Cầm đầu nam tử thân hình thẳng tắp, mày kiếm mắt sáng, khí chất xuất chúng, một bộ hoa lệ cẩm bào tại linh khí làm nổi bật hạ chiếu sáng rạng rỡ, tựa như tinh thần. Hắn đi theo phía sau mấy tên khí tức cường đại tùy tùng, hiển nhiên thân phận bất phàm. Hắn vừa xuất hiện, chung quanh tu sĩ nhao nhao ghé mắt, trong mắt mang theo vài phần kiêng kỵ. Chương 733, đại cao thủ quả nhiên danh bất hư truyền. Chương 733, đại cao thủ quả nhiên danh bất hư truyền. Nam tử kia ánh mắt quét qua đám người, cuối cùng dừng lại tại thất thải linh chi bên trên, trong mắt lóe lên một vẻ không che giấu chút nào tham lam. Hắn cất cao giọng nói, "Ta là Long Làm Tiên Triều trấn Bắc Vương chi tử Đạm Đại Sơn, cái này thất thải linh chi ta muốn. Không muốn chết, tất cả đều tránh ra cho ta." Trong âm thanh của hắn mang theo cao cao tại thượng ngạo khí, dường như cái này bí cảnh bên trong mọi thứ đều nên thuộc sở hữu của hắn. Trong đám người lập tức vang lên một hồi bất mãn tiếng nghị luận. Một gã dáng người khôi ngô tu sĩ hừ lạnh nói, "Đây là Phượng Hướng bí cảnh, ngươi Long Làm Tiên Triều người ở chỗ này phách lối cái gì?" Thanh âm của hắn to, mang theo vài phần tức giận. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu, trong mắt tràn đầy khinh thường. Tại cấp 7 tiên dược trước mặt, ai sẽ quan tâm cái gì trấn Bắc Vương chi tử? Nếu có thể đoạt được cái này gốc linh chi, đủ để cải biến vận mệnh, ai sẽ tùy tiện được bộ? Đạm Đài Sơn nghe vậy, cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một vẻ sát ý, hắn nhấc vung tay lên, quắc, trèo núi ấn. Lời còn chưa dứt, một tòa cự đại sơn nhạc hư ảnh trống rông hiện hiện, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hướng phía cái kia nói năng lô mãng tu sĩ mạnh mẽ đè xuống. Tu sĩ kia sắc mặt đại biến, vội vàng tế ra một mặt tâm chắn pháp bảo, ý đồ ngăn cản. Nhưng mà, trèo núi ấn uy thế viễn siêu tưởng tượng, tâm chắn trong nháy mắt vỡ nát, tu sĩ kia liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị ép thành một bãi thịt nát, máu thịt bé bét, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. T. Chung quanh truyền đến một hồi hít một hơi lãnh khí thanh âm, tất cả tu sĩ đều không tự chủ được lui lại mấy bước, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Đạm Đài Sơn thực lực viễn siêu dự liệu của bọn hắn, một chiêu này trèo núi ấn ít nhất là thiên tiên định phong cấp bậc bí thuật, uy lực kinh khủng đến cực điểm. Trong đám người mặc dù vẫn có phẫn nộ, nhưng càng nhiều hơn là kiêng kỵ, ai cũng không dám lại dễ dàng ra mặt. Đạm Đài Sơn đảo mắt một tuần, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, ngạo nghễ nói, "Còn có người không phục sao?" Đám người mặc dù không có cam lòng, nhưng kiếp sợ thực lực của hắn, không người dám tiến lên nữa. Nhưng mà, bọn hắn cũng không hề rời đi, từng cái như linh cẩu giống như tùy thời mà động, chờ cơ hội. Đúng lúc này, một cây nhỏ bé dây leo lặng yên không một tiếng động chui vào cái kia bị ép thành bánh thịt tu sĩ thể nội, cấp tốc thôn phệ huyết nhục của hắn. Trong chớp mắt, tu sĩ kia thi thể liền hóa thành một trường khô quắt ra người, vô cùng kỳ dị. Nhưng mà, giờ phút này lực chú ý của mọi người đều tại thất thải linh chi bên trên, không người chú ý tới một màn này. Đạm Đài Sơn ánh mắt càng qua đám người, rơi vào phía sau Tần Phong cùng Cơ Minh Nguyệt trên thân. Hắn nao nao, lập tức lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, cất cao giọng nói, "Ngươi là Phượng Hướng Minh Nguyệt công chúa?" Cơ Minh Nguyệt lạnh hừ một tiếng, không chút gì yếu thế địa đạo, "Là ta, có gì chỉ giáo?" Xem như Phượng Hướng công chúa, nàng đối Long Làm Tiên Triều người từ trước đến nay không có hảo cảm, hai triều ở giữa ân oán gút mắt, sớm đã như nước với lửa. Đạm Đài Sơn nhìn từ trên xuống dưới Cơ Minh Nguyệt, trong mắt lóe lên một vẻ tham lam, cười nói, "Chúng ta thất hoàng tử từ khi nhìn thấy chân dung của ngươi, liền đối với ngươi vừa thấy đã yêu. Ngươi chờ chút đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi thấy thất hoàng tử." Ngữ khí của hắn ngạo lớn, dường như Cơ Minh Nguyệt đã là vật trong túi của hắn. Cơ Minh Nguyệt nghe vậy, nghiến chặt hàm răng, gương mặt xinh đẹp xanh xám, nổi giận nói, "Rõng rạc, ta có thể không biết cái gì thất hoàng tử, cũng không hứng thú đi theo ngươi." Thanh âm của nàng thanh thúy mà lạnh lẽo, mang theo phượng hướng công chúa ngạo khí. Đạm Đài Sơn nhướng mày, ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, "Phượng hướng bây giờ loạn trong giặc ngoài, còn có tư cách gì cao ngạo? Thất hoàng tử coi cho ngươi, kia là vinh hạnh của ngươi, đừng không biết tốt xấu." Tần Phong cười lạnh một tiếng, tiến lên trước một bước, ngăn khuất Cơ Minh Nguyệt trước người, cất cao giọng nói, "Thả cái gì chó dám thúi? Ta cũng chưa hề gặp qua giống ngươi mặt dày như vậy người vô sỉ. Hắn coi trọng chúng ta công chúa vẫn là vinh hạnh của chúng ta. Vậy có phải hay không nói ta hiện tại để ngươi giao ra chữ vật giới chỉ, cũng là vinh hạnh của ngươi?" Thanh âm của hắn âm vang hữu lực, mang theo không che giấu chút nào trào phúng, dẫn tới trung quanh tu sĩ một hồi cười trộm. Đạm Đài Sơn giận tím mặt, quát, "Làm càn." Một người hạ nhân cũng dám chen vào nói. Nói, hai tay của hắn kết ấn, linh lực tuôn ra, lại là một chiêu trèo núi lớn nhanh ra. Một tòa cự đại sơn nhạc hư ảnh lần nữa hiện hiện, mang theo nghiền ép tất cả khí thế, hướng phía Tần Phong mạnh mẽ đè xuống. Trung quanh tu sĩ vội vàng lui lại, sợ bị tác động đến. Vừa rồi tên tu sĩ kia bị ép thành bánh thịt thảm trạng còn trước mắt, rõ ràng ai cũng không dám khinh thường một chiêu này uy lực. Nhưng mà, Tần Phong vẻ mặt không thay đổi, đưa tay một kiếm vung ra, quắc, vô cực trảm. Một đạo sắc bén vô song kiếm khí tự trong tay hắn bắn ra, tựa như xé rách hư không tiềm điện, mang theo vô kiên bất tồi phong mang, đón lấy tòa sơn nhạc kia hư ảnh. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, kiếm khí cùng sơn nhạc chạm vào nhau, trong không khí bộc phát ra một hồi chói tai oanh minh. Sơn nhạc hư ảnh tại kiếm khí hạ trong nháy mắt băng liệt, hóa thành vô số linh quang tiêu tán, mà Tần Phong thân hình không nhúc nhích tí nào, áo bào tại linh phong bên trong bay phất phới, tựa như một pho tượng chiến thần. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả tu sĩ đều mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Đạm Đài Sơn trèo núi lớn như thế nào bá đạo, lại bị cái này nhìn như không đáng chú ý thanh niên một kiếm phá chi. Cơ Minh Nguyệt trong mắt lóe lên một vẻ sùng bái qua mang, thầm nghĩ trong lòng, đại cao thủ quả nhiên danh bất hư truyền. Đạm Đài Sơn con ngươi hơi co lại, trên mặt hiện lên một vẻ kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, Cơ Minh Nguyệt bên người cái này hạ nhân lại có thực lực như thế. Hắn tự nghĩ cùng đối phương giao thủ, tối đa cũng chỉ là 5 năm số lượng. Mặc dù hắn còn có không ít át chủ bài, nhưng đối phương hiển nhiên cũng không phải hạng người hời hợt. Lại thêm bên cạnh Cơ Minh Nguyệt, cùng gốc kia thất thải linh chi dụ hoặc, hắn tạm thời đè xuống lửa giận, âm thanh lạnh lùng nói, có chút bản lãnh. Các ngươi cũng muốn cùng ta đoạt cái này thất thải linh chi sao? Tần Phong cười nhạt một tiếng, khoát tay nào nói, ta chỉ là bảo vệ chúng ta công chúa. Về phần thất thải linh chi, các hạ mong muốn, cầm lấy đi chính là. Ngữ khí của hắn mây trôi nước chảy, dường như kia cấp 7 tiên dược cùng hắn không hề quan hệ. Trung quanh tu sĩ nghe vậy, nhao nhao lộ ra vẻ thất vọng. Vốn cho rằng tới có thể cùng Đạm Đài Sơn chống lại rồng qua sông, có thể để bọn hắn thừa dịp loạn mưu lợi bất chính, không nghĩ tới thanh niên này như thế tức thời lại chủ động lượng bộ. Đạm Đài Sơn thì cười ha ha một tiếng, Tần Phong nhượng bộ nhường hắn lực lượng càng đầy, thầm nghĩ trong lòng, chờ ta đoạt lấy thất thải linh chi, nhất định phải đem hai người này cầm xuống, gian đe. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, ánh mắt một lần nữa khóa chặt thất thải linh chi, mang theo hai tên tùy tùng chậm rãi đi thẳng về phía trước, quắc, ai dám tới gần, giết chết bất luận tội. Tùy tùng của hắn khí tức cường hãn, trong tay pháp bảo hàn quang lấp lóe, hiển nhiên cũng không phải dễ chơi người. Đúng lúc này, thất thải linh chi bỗng nhiên toát ra chói mắt hào quang bảy màu, sóng linh khí đạt đến đỉnh điểm, hiển nhiên đã hoàn toàn thành thủ. Giờ phút này, trung quanh tu sĩ rốt cuộc kìm nén không được trong lòng tham lam, nhao nhao bạo khởi, hướng phía linh chi phóng đi. Đạm Đài Sơn giận quát một tiếng, trèo núi ấn liên tục bành ra, ý đồ chấn nhiếp đám người, nhưng đối mặt cấp 7 tiên dược dụ hoặc, uy hiếp của hắn đã không hề có tác dụng. Mười mấy tên tu sĩ giống như thủy triều tuôn hướng linh chi, pháp bảo, thuật pháp mạn thiên phi vũ, cảnh tượng trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn. Chương 734, ta làm việc tốt xưa nay không lưu danh. Chương 734, ta làm việc tốt xưa nay không lưu danh. Tần Phong lại lôi kéo Cơ Minh Nguyệt, quả quyết hướng về sau nhanh lùi lại, trong nháy mắt rời khỏi mấy trăm trượng, cách xa mảnh này địa phương nguy hiểm. Cơ Minh Nguyệt mặc dù không bỏ, nhưng đối Tần Phong tín nhiệm nhường nàng không chút do dự đi theo. Hai người thối lui đến một chỗ dốc cao, quan sát từ đằng xa kia phiến dây leo khu vực. Mọi người ở đây sắp chạm đến thất thải linh chi trong nháy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Gốc kia linh chi bỗng nhiên hóa thành một cây tráng kiện dây leo, tựa như cự mãng giống như đằng không mà lên, trong nháy mắt cuốn lấy sông lên phía trước nhất Đạm Đại Sơn. Dây leo bên trên mọc ra vô số bén nhọn gai ngược, đâm vào da của hắn, điên cuồng hấp phệ máu tươi của hắn. Đạm Đài Sơn phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, dãy rủa lấy ý đồ tế ra pháp bảo, lại phát hiện toàn thân linh lực cấp tốc sói mòn, thân thể biến càng ngày càng suy yếu. Cùng lúc đó, chung quanh dây leo như vật sống giống như điên cuồng sinh trưởng, hóa thành vô số xúc tu, đem tu sĩ khác từng cái cuốn lấy. Những cái kia gai ngược như hút máu ma trùng, đâm vào tu sĩ thể nội, hấp phệ huyết nhục của bọn hắn tinh hoa. Làm cái khu vực trong nháy mắt biến thành một mảnh tu la tràng, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Đạm Đài Sơn đem hết toàn lực, tế ra một vệt kim quang hộ thể, ý đồ tránh thoát dây leo trói buộc, hô lớn, cứu ta. Nhưng mà, chung quanh tu sĩ tự thân khó đảm bảo, ai cũng không rảnh bận tâm hắn. Những cái kia bị dây leo quấn lấy tu sĩ, trong chớp mắt liền hóa thành từng cỗ khô cắt ra người, linh lực cùng sinh cơ bị hút không còn một mảnh, cảnh tượng kinh khủng đến cực điểm. Cơ Minh Nguyệt nhìn xem một màn này, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, sợ không thôi. Nàng quay đầu nhìn về phía Tần Phong, trong mắt tràn đầy cảm kích, đại cao thủ, may mắn mà có ngươi. Nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta sợ là vậy lời của nàng chưa hết, nhưng sợ hãi trong lòng cùng may mắn đã lộ rõ trên mặt. Tần Phong mỉm cười, ánh mắt thâm thúy, ta trước đó đi ngang qua nơi này, gặp qua một lão giả bị những này dây leo vây khốn. Khi đó, nơi này cũng không có thất thải linh chi. Ta cảm thấy cái này linh chi xuất hiện thời cơ quá khéo, tuyệt phi tự nhiên sinh trưởng, tất nhiên có trá. Cơ Minh Nguyệt liên tục gật đầu, lòng còn sợ hãi. Lần này nàng là vụng trộm chạy đến luyện, chưa từng cáo chi hoàng tỷ, vốn định bằng vào thực lực của mình xông ra thuận theo thiên địa. Nhưng mà bí cảnh bên trong hung hiểm viễn siêu tưởng tượng của nàng, nếu không phải có Tần Phong ở bên, nàng chỉ sợ sớm đã vẫn lạc mấy lần. Nàng nhìn xem Tần Phong tấm kia tuấn lãng mà kiên nghị gương mặt, trong lòng nổi lên một hồi sùng bái. Đồng dạng là thế hệ trẻ tuổi, Tần Phong bất luận thực lực vẫn là tâm trí, đều viễn siêu cùng thế hệ, quả thực là ngút trời kỳ tài. Hai người đứng tại một chỗ quái thạch vờn quanh dốc núi chỗ, ánh mắt nhìn về phía nơi xa bị vô số tráng kiện dây leo quấn quanh khu vực. Một khu vực như vậy dường như bị một loại nào đó lực lượng quỷ dị bao phủ, trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm máu tanh mùi vị, làm cho người buồn nôn. Dây leo như cự mạng giống như núc đích, quấn quanh lấy mười mấy tên tu sĩ, thân thể của bọn hắn bị chăm chú trói buộc, tinh huyết đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị hút khô, hóa thành từng cô khô quắt thi hải. Tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, lại tại dần dần yếu bớt, chỉ có số ít người còn đang rẽ rùa khổ sở, ý đồ theo cái này tử vong trong lồng giam tránh thoát. Trong đó, Đạm Đài Sơn thân ảnh càng dễ thấy. Hắn chính là Thiên Tiên đỉnh phong cường giả, giờ phút này lại chật vật không chịu nổi, thân thể bên ngoài bao phủ một tầng kim sắc vòng phòng hộ, tản ra hào quang chói sáng. Nhưng mà, tầng này vòng phòng hộ tại dây leo điên cuồng đè xuống đã biến hình, vết rạn như mạng nhện lan tràn, lúc nào cũng có thể hoàn toàn tan vỡ. Đạm Đài Sơn sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, hiển nhiên đã đến nỏ mạnh hết đà. Ánh mắt của hắn xuyên qua trùng điệp dây leo, rơi ở phía xa bình yên vô sự Tần Phong trên thân, trong mắt giấy lên hừng hực lửa giận, cắn răng nghiến lợi giận dữ hét: "Ngươi đã sớm biết nơi này có vấn đề có phải hay không? Ngươi vì cái gì không nhắc nhở ta?" Tần Phong nghe vậy, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ trêu tức đủ cười. Hắn liếc mắt nhìn về phía Đạm Đài Sơn, mang trên mặt không che giấu chút nào trào phúng, ngữ khí ngả ngớn nói: "Ngươi ngốc thiếu à, ta tại sao phải nhắc nhở ngươi? Ta cũng không phải cha ngươi." Lời này ngay thẳng mà bén nhọn, dường như một thanh lưỡi dao, thẳng đâm Đạm Đài Sơn trái tim. Bên cạnh Cơ Minh Nguyệt nghe nói như thế, nhịn không được che miệng cười khẽ, trong mắt lóe lên một vẻ giảo hoạt quan mang. Nàng nghĩ thầm, cái này Tần Phong quả nhiên là diệu nhân, ngày bình thường nhìn như bất cần đời, thời khắc mấu chốt lại luôn có thể một câu nói chúng, đổi đến người cứng miệng không trả lời được. Đạm Đài Sơn bị Tần Phong một câu nói kia tức đến xanh mét cả mặt mày, lồng ngực kịch liệt chập trùng, cơ hồ muốn phun ra máu. Hắn một bên giang chống đỡ lấy vòng phòng hộ chống cự dây leo xâm nhập, còn vừa muốn phân tâm ứng đối lửa giận trong lòng, kém chút liền tinh thần thất thủ. Hắn cắn chặt răng, hít sâu một hơi, cưỡng chế tức giận, ngựa khí trầm dần, mang theo vài phần khẩn cầu nói rằng: "Trước đó là ta lô mãng, còn mời đạo hữu xuất thủ tương trợ. Ta đã gửi thư tín cho huynh trưởng ta, hắn chẳng mấy chốc sẽ đổi tới, đến lúc đó huynh đệ của ta hai người tất có thâm tạng." Hắn nửa câu đầu mang theo khẩn cầu, nửa câu sau lại mơ hồ lộ ra một tia uy hiếp, ngụ ý như Tần Phong không xuất thủ cứu rút, chờ hắn huynh trưởng đổi tới, định sẽ không dễ dàng buông tha Tần Phong. Tần Phong nghe vậy, trên mặt vẻ khinh bị càng đậm, lạnh hư một tiếng, khinh thường nói: "Đừng nói ngươi huynh trưởng tới, coi như cha ngươi tới đều không tốt làm." Hắn lời nói này đến chém đinh chặt sắt, không chút nào cho Đạm Đài Sơn giữ lại nửa phần mặt mũi. Dứt lời, hắn nhấc vung tay lên, một đạo kiếm khí bén nhọn đống nhiên bắn ra, hóa thành một đạo hạt quang, thẳng đến Đạm Đài Sơn vòng phòng hộ mà đi. Đạo kiếm khí này nhìn như tùy ý, kỳ thực cẩn chứa Tần Phong tinh diệu kiếm ý, uy lực mặc dù không tính kinh thiên động địa, nhưng đối với cái này khắc đã lảo đảo muốn ngã Đạm Đài Sơn mà nói, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Kiếm khí tinh chuẩn đánh trúng vòng phòng hộ, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, cái kia kim sắc vòng phòng hộ bên trên vết dạng đống nhiên mở rộng, quang mang ảm đạm mấy phần, gần như sụp đổ. Dây leo thừa cơ điên cuồng nắm chặt, cơ hồ muốn dán lên Đạm Đài Sơn thân thể. Hắn giận không kìm được, trừng mắt Tần Phong, quát đập lên: "Ngươi không giúp liền không giúp, vì cái gì còn muốn hại ta?" Tần Phong lại là vẻ mặt vô tội, buông tay nói: "Lời này nói như thế nào? Ta đây là giúp ngươi nhanh chóng giải thoát, tránh khỏi ngươi tại cái này chịu tội, ngươi tốt như vậy tâm xem như lòng lang dạ thú đâu?" Hắn lời nói này đến hơi hận, trong giọng nói lại mang theo vài phần trêu tức, phản phất tại chế rêu Đạm Đài Sơn vô năng. Cơ Minh Nguyệt ở một bên cố nén ý cười, cảm thấy cái này Tần Phong thật là một cái nhân tài, không chỉ có thực lực mạnh mẽ, liền công phu miệng đều như thế cao minh. Đạm Đài Sơn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn không thể xông đi lên đem Tần Phong xé thành mảnh nhỏ, có thể hắn giờ phút này bị dây leo kéo chặt lấy, căn bản không thể động đậy, chỉ có thể cắn răng nói: "Vậy ta có phải hay không còn phải cảm ơn ngươi à?" Tần Phong khoát tay áo, một bộ rộng lượng bộ dáng: "Ta cũng không cần, ta người này luôn luôn thiện tâm, làm việc tốt xưa nay không lưu danh." Hắn lời nói này đến lời lẽ chính nghĩa, lại làm cho Đạm Đài Sơn càng thêm lên cơn giận dữ, hắn không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Đúng lúc này, một đạo sắc bén tiếng xé gió từ đằng xa truyền đến, nương theo lấy một cỗ cường đại khí tức của tới. Một gã dáng người trung niên nam tử cao gầy như là cỗ sao trổi lướt đến, cầm trong tay một thanh hàn quang lấp loé trường kiếm, thân kiếm tản ra lạnh lẽo sát ý. Chương 735, huynh đệ hai người đủ bỏ mình. Chương 735, huynh đệ hai người đủ bỏ mình. Hắn chính là Đạm Đài Sơn huynh trưởng, Đạm Đài Tử Vân, Thiên Tiên đỉnh phong cường giả. Hắn cùng Đạm Đài Sơn tuy là cùng cha khác mẹ, nhưng huynh đệ tình thâm, tiếp vào tin cầu cứu sau, không chút do dự đuổi tới cứu viện. Đạm Đài Tử Vân xa xa liền nhìn thấy đệ đệ bị dây leo quấn quanh thảm trạng, trong mắt lóe lên một vệt lo lắng, quát to: "Nhị đệ, chớ nóng nổi, ta tới cứu ngươi." Thân hình hắn như điện, trường kiếm trong tay vung lên, kiếm quang như hồng, mang theo sắc bén sát ý chém về phía những cái kia dây leo. Chỉ nghe xùy một tiếng, một cây tráng kiện dây leo ứng thanh đứt gãy, lục sát chất lỏng băng khắp nơi, trong không khí tràn ngập một cỗ tanh hôi khí vị. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn buông lỏng một hơi, càng nhiều dây leo giống như thủy triều vào tới, tốc độ nhanh đến kinh người, viễn siêu hắn huy kiếm tốc độ. Đạm Đài Tử Vân cau mày, sắc mặt nghiêm túc. Hắn toàn lực thôi động thể nội linh lực, trường kiếm múa ở giữa, kiếm khí tung hoành, đem từng cây dây leo chặt đứt. Có thể dây leo sinh trưởng tốc độ thực sự quá nhanh, dường như vô cùng vô tận, gãy mất một cây sinh ra vài gốc, lít nha lít nhít hướng hắn quấn quanh mà đến. Trong lòng của hắn âm thầm tiêu khổ, biết mình như không nhanh chóng thoát thân, chỉ sợ cũng phải rơi vào cùng đệ đệ kết quả giống nhau. Đúng lúc này, hắn dư quang thoáng nhìn một bên Tần Phong cùng Cơ Minh Nguyệt, hai người khoan thai tự đắc đứng ở đằng xa, không chút nào chịu dây leo ảnh hưởng. Đạm Đài Tử Vân lửa giận trong lòng dâng lên, đệ đệ người mang rất nhiều át chủ bài còn bị nuốt, những này nhìn như bất quá nhân tiên cảnh sâu kiến vậy mà bình yên vô sự, cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Tần Phong, trầm giọng nói, các ngươi thế nào không có việc gì? Tần Phong nhún vai, giọng nói nhẹ nhàng nói, có lẽ chúng ta vận khí tốt ta. Đạm Đài Sơn thấy Minh Chủ đến, mừng rỡ, cắn răng nghiến lợi hô, ca, giết hắn. Ta đã sớm biết nơi này có vấn đề, hắn lại không nhắc nhở chúng ta, nói rõ là muốn xem chúng ta chết. Thanh âm hắn bên trong tràn đầy oán độc, hắn không thể đem Tần Phong chém thành muôn mảnh. Đạm Đài Tử Vân nghe vậy, trong mắt hàn quang lóe lên, sát ý bỗng nhiên bộc phát. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Tần Phong, thanh âm băng hàn như đao, ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, xông đi vào đem đệ đệ ta cứu ra. Thứ hai, bị ta giết chết. Nói, trong cơ thể hắn thiên tiên đỉnh phong uy áp như cuồng triều giống như quét sạch mà ra, không khí dường như đều đông lại, ép tới người không thở nổi. Tu vi của hắn so Tần Phong hai người cao hơn dòng dã một cái đại cảnh giới, phần này lực lượng nhường hắn có chỗ dựa, không lo ngại gì. Nhưng mà, Tần Phong lại không nhúc nhích chút nào, lười biếng khoát tay áo, thật có lỗi, hai cái ta đều không chọn. Hắn lời này nhẹ nhàng, lại lộ ra một cố không thể nghi ngờ tự tin, dường như hoàn toàn không có đem Đạm Đài Tử Vân để vào mắt. Đạm Đài Tử Vân cười lạnh một tiếng, trong mắt sát cơ càng tăng lên, vậy coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi. Trường kiếm trong tay của hắn dương lên, thi triển ra Phiêu Phong kiếm pháp, một kiếm này theo gió mà động, kiếm khí như cuồng phong gào thét, quấy không khí chung quanh, hóa thành vô số đạo sắc bén phong nhận, hướng Tần Phong hai người chém tới. Phong nhận lít nha lít nhít, phong tỏa tất cả đường lui, mang theo xé rách tất cả uy thế. Cơ Minh Nguyệt thấy thế, điều quát một tiếng, cấp tốc ngăn khuất Tần Phong trước người, trong tay âm dương bảo kính toát ra hào quang chói sáng. Một đạo hừng hực quang hoa theo trong kính bắn ra, đón lấy kia đẩy trời phong nhận, chỉ nghe chanh chanh mấy tiếng giòn vang, mấy đạo phong nhận bị quang mang đánh tan. Nhưng mà, phong nhận số lượng thực sự quá nhiều, Cơ Minh Nguyệt tu vi bất quá nhân tiến cảnh, kém xa phát huy âm dương bảo kính toàn bộ uy lực, còn lại phong nhận như cuồng triều giống như bọt tới, đưa nàng chấn động đến liền lùi lại vài chục bước, gương mặt xinh đẹp có chút trắng bệnh. Đạm Đài Tử Vân cười lạnh một tiếng, trong mắt đều là khinh miệt, chỉ là nhân tiến cảnh, cũng dám cản phong mang của ta. Trường kiếm trong tay của hắn lần nữa vung lên, kiếm khí càng tăng lên, chuẩn bị một lần hành động phế đi Tần Phong hai người, sau đó đem bọn hắn ném vào dây leo bên trong, để bọn hắn cũng nếm thử bị hút khô tinh huyết tư vị. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Phong động. Hắn trong mắt lóe lên một vệt hàn quang, trường kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ, một chiêu thập tự giết chạm chém ra. Chỉ thấy một đạo hình chữ thập kiếm mang như là cỗ sao chổi phá toái hư không, kiếm khí sắc bén vô cùng, trực tiếp đem phía trước phong nhận xé mở hai đạo lỗ to lớn. Còn lại phong nhận theo Tần Phong hai người bên cạnh thân sắc qua, mang theo một hồi của phong, quyển sau khi đứng dậy bụi đất tung bay. Đạo này thập tự kiếm mang dư thế không giảm, mang theo không có gì sánh kịp sắc ý, thẳng đến Đạm Đài Tử Vân mà đi. Đạm Đài Tử Vân con ngươi đột nhiên rụt lại, cảm nhận được kiếm mang kia bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, vội vàng giơ kiếm đón đỡ ở trước ngực. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, kiếm mang mạnh mẽ đâm vào trên trường kiếm, to lớn lực trùng kích đem Đạm Đài Tử Vân đánh bay ra ngoài, trong miệng phun ra một đạo huyết tiễn, chiếu xuống, nhìn thấy mà giật mình. Hắn lảo đảo rơi xuống đất, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi, thế nào cũng không thể tin được, một cái bất quá nhân tiên đỉnh phong tu sĩ, có thể bộc phát ra khủng bố như thế chiến lực. Trong lòng của hắn kinh đào hải lãng, thầm nghĩ người này tuyệt không phải phổ thông tu sĩ, nhất định có bí mật kinh thiên. Nhưng mà, Tần Phong lại không cho hắn cơ hội thở dốc, trong mắt sát ý nghiêm nghị, cười lạnh nói, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Hắn đối Cơ Minh Nguyệt hô, công chúa, cùng tiến lên, giết chết hắn. Cơ Minh Nguyệt ngầm hiểu, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một vẻ giảo hoạt ý cười, trong tay âm dương bảo kính khẽ đảo, một đạo ô ánh sáng đen mang đống nhiên bắn ra, thẳng đến Đạm Đài Tử Vân. Đạo ô quang này âm lãnh quỷ dị, mang theo một cỗ thôn vệ tất cả khí thế, trong nháy mắt đánh trúng Đạm Đài Tử Vân, đem trên người hắn một cái bảo y đánh cho nát bấy, mảnh vỡ tứ tán bay thấp. Đạm Đài Tử Vân thân hình bất ổn, chưa đứng vững, Tần Phong đạo thứ hai kiếm khí đã giết tới. Hắn thi triển ra vô cực trảm, một chiêu này ẩn chứa vô cực kiếm ý, kiếm khí như lôi đỉnh giống như tấn mãnh, mang theo xé rách không gian như thế, chớp mắt đã tới. Đạm Đài Tử Vân căn bản không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trước ngực mát lạnh, cúi đầu xem xét, một cái cự đại lỗ máu thình lình xuất hiện tại ngực, tươi máu chảy như suối ra. Hắn cúi đầu nhìn xem trước ngực vết thương, trong mắt tràn đầy mờ mịt cùng không cam lòng. Hắn đường đường thiên tiên đỉnh phong cường giả, lại sẽ chết tại hai cái bất quá nhân tiên cảnh tu sĩ trong tay, cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận? Hắn khó khăn quay đầu nhìn về phía xa xa Đạm Đài Sơn, trong mắt mang theo một tia áy náy, lẩm bẩm nói: "Nhị đệ, thật xin lỗi lời còn chưa dứt." Thân thể của hắn mềm nhũn, ầm vang ngã xuống đất, tại chỗ vẫn lạc. Lạch cạch một tiếng, Đạm Đài Tử Vân thi thể đập xuống đất, kích thích một mảnh bụi đất. Xa xa Đạm Đài Sơn mắt thấy một màn này, phát ra tê tâm liệt phế bi thiết: "Đại ca." Trong mắt của hắn tơ máu dày đặc, hoán độc trừng mắt Tần Phong hai người, quát ầm lên: "Ta muốn giết các ngươi." Hắn liều linh phóng tới Tần Phong, sớm đã quên trên người dây leo. Sau một khắc, vô số dây leo giống như rắn độc quấn quanh mà lên, đem hắn gắt gao vây khốn. Tinh huyết lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị hút khô. Thân thể của hắn cấp tốc khô khát, làn da kề sát xương cốt, hóa thành một bộ người khô. Đạm Đài Sơn trong mắt mang theo vô tận không cam lòng cùng oán độc, trừng mắt Tần Phong hai người, thẳng đến cuối cùng một tia sinh cơ tiêu tán. Kia dây leo bởi vì hấp thụ đại lượng tinh huyết, biến càng thêm trắng kiện, từ nguyên bản cánh tay phẩm chất biến thành đuổi giống như phẩm chất, chiều dài cũng kéo dài mười mấy lần, xúc tu điên của múa, bao trùm càng rộng khu vực. Chương 736, hai cái cẩn thận giá hỏa chương 736, hai cái cẩn thận giá hỏa mấy cây tráng kiện dây leo như linh xà giống như mò về Tần Phong hai người, mang theo làm người sợ hãi sát ý Tần Phong cùng Cơ Minh Nguyệt liếc nhau, thân hình cấp tốc lui lại. Trường kiếm trong tay của hắn nắm chặt, kiếm khí quanh quẩn. Hắn nói khẽ với Cơ Minh Nguyệt nói, công chúa, chuẩn bị kỹ càng, cái đồ chơi này có thể khó đối phó. Cơ Minh Nguyệt nhẹ gật đầu, trong tay âm dương bảo kính quang mang lưu chuyển, tùy thời chuẩn bị lên chiến. Dây leo như cuồng chiều giống như bọt tới, tốc độ nhanh đến kinh người, trong không khí truyền đến siêu siêu tiếng xé gió. Tần Phong trong mắt hàn quang lóe lên, trường kiếm vung lên, từng đạo kiếm khí như giải lụa chém ra, đem chạm mặt tới dây leo chặt đứt. Nhưng mà dây leo năng lực tái sinh cực mạnh, đứt gãy chỗ cấp tốc mọc ra mới cảnh, càng thêm điên cuồng nhào về phía hai người. Cơ Minh Nguyệt thôi động âm dương bảo kính, từng đạo quang mang bắn ra, đem dây leo bước lui, nhưng nàng tu vi có hạn, linh lực tiêu hao cực nhanh, gương mặt xinh đẹp bên trên đã hiện hiện một vẻ mệt mỏi. Tần Phong thấy thế, nhíu mày, trầm giọng nói, công chúa, lui ra phía sau, ta mở ra đường. Hắn hít sâu một hơi, thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển, trường kiếm trong tay bộc phát ra hào quang chói sáng. Hắn thi triển ra áp đáy hòm tuyệt kỹ vô cực bản kiếm thuật, đây là cho đến trước mắt hắn duy nhất tam tinh kiếm kỹ, cũng là mạnh nhất một kích. Chỉ thấy một đạo trùng thiên kiếm khí một chạm mà ra, phía trước những nơi đi qua, tất cả dây leo toàn bộ đều bị chém đứt, lục sắc chất lỏng văng khắp nơi, thanh hôi tràn ngập. Cái này chí cường một kích, trực tiếp đem đa số dây leo chặt đứt, lộ ra dây leo chỗ có lõi. Cơ Minh Nguyệt hai tay nắm ở âm dương bảo kính, toàn lực thôi động. Một đạo hào quang chói sáng theo trong kính bắn ra, hóa thành một đạo quang trụ, trực kích dây leo hạch tâm. Kia hạch tâm là một đoàn to lớn lục sắc nhiễu thịt, tản ra khí tức quỷ dị, chính là dây leo mệnh môn chỗ. Cô sáng mạnh mẽ đánh vào nhiễu thịt bên trên, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, nhiễu thịt mặt ngoài vỡ ra từng vết nứt, lục sắc chất lỏng phun ra ngoài, dây leo thế công đống nhiên chỉ trệ. Tần Phong nắm lấy cơ hội, trường kiếm vung lên, một đạo cự đại kiếm mang phóng lên tận trời, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, mạnh mẽ chém về phía nhiễu thịt. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, nhiễu thịt bị một phân thành hai, lục sắc chất lỏng như là thác nước đổ xuống mà ra, toàn bộ dây leo nhóm điên cuồng co quắp, cuối cùng chán nặng ngã xuống đất, hóa thành một đống khô héo tàn nhánh. Tần Phong cùng Cơ Minh Nguyệt liếc nhau, đều thở dài một hơi. Cơ Minh Nguyệt nói, cuối cùng đem nó giết chết. Hai người làm sơ nghỉ ngơi, sau đó tiếp tục tiến lên, tìm kiếm tiến về tầng thứ tư đường. Trung quanh là một mảnh quỷ dị rừng rậm, cổ thụ che trời che khuất bầu trời, bóng cây lắc lư ở giữa lộ ra từng tia âm trầm. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi tanh, dường như ẩn giấu đi vô số nguy hiểm không biết. Cước bộ của bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí, mỗi phóng ra một bước đều như giẫm trên băng mỏng, sợ kinh động đến tiềm phục tại chỗ tối nguy cơ. Trong lúc đó, bọn hắn lại tao ngộ nhiều loại quái dị thực vật. Có dây leo như cự mãng giống như chiếm cứ tại mặt đất, mặt ngoài che kín gai nhọn, mơ hồ tản ra u lục quang mang. Có đóa hoa kiểu diễm ướt át, lại đang tỏa ra trong nháy mắt phun ra xương độc, khiến người ta khó mà phòng bị. Tần Phong cùng Cơ Minh Nguyệt đều duy trì độ cao cảnh giác, không có tùy tiện tới gần. Nhưng mà, cũng không phải là tất cả tu sĩ đều có thể giống bọn hắn như vậy cẩn thận. Ven đường, bọn hắn mắt thấy mấy tên tu sĩ bởi vì tham xí hoa dị thảo sắc đẹp mà thảm tao độc thủ. Chỉ là bị hoa ăn thịt người thôn vệ tu sĩ, cũng không dưới 7 người. Những này hoa ăn thịt người nhìn như yếu đuối, kỳ thực hung tàn vô cùng, cánh hoa khẽ trương khẽ hợp ở giữa, sắc bén răng cưa trong nháy mắt đem người xé thành mảnh nhỏ, tươi máu nhuộm đỏ mặt đất, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Trong đó một màn càng nhìn thấy mà giật mình. Một gã tu sĩ trẻ tuổi bị một gốc to lớn đóa hoa màu tím hấp dẫn, ý đồ đưa tay ngắt lấy, kết quả cánh hoa đột nhiên mở ra, lộ ra một trương huyết buồn đại khẩu, trong nháy mắt đem hắn nuốt hết. Tiếng kêu thảm thiết còn chưa truyền xa, liền bị cánh hoa khép lại trầm đục che giấu. Tần Phong nhíu mày, thấp giọng nói, nơi này thật sự là từng bước sắc cơ. Cơ Minh Nguyệt gật đầu, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, tinh thần kiếm tiên truyền thừa chi địa, quả nhiên không là phàm nhân có thể tùy tiện đặt chân. Hai người liếc nhau, càng thêm kiên định chú ý cẩn thận quyết tâm. Ba ngày sau, hai người rốt cục đã tới tầng thứ tư nhập khẩu. Cửa vào này ở vào một chỗ tĩnh mịch hẻm núi cuối cùng, một đạo cửa đá khổng lồ đứng vững tại vách núi ở giữa, trên cửa bò đầy tráng kiện dây leo bên trên mọc đầy gai nhọn, mơ hồ tản ra một cỗ làm cho người bất an khí tức. Tần Phong cùng Cơ Minh Nguyệt đứng ở đằng xa, ánh mắt cảnh giác quét mắt cửa đá. Cơ Minh Nguyệt nói khẽ, đại cao thủ, cái này dây leo sẽ không theo chúng ta trước đó giết cái kia như thế à? Tần Phong sắc mặt cũng có chút nghiêm trọng, hắn trầm giọng nói, cẩn thận là hơn, chúng ta trước quan sát quan sát. Hai người liền tại nhập khẩu phụ cận tìm một chỗ ẩn nấp nham thạch sau ẩn thân, lặng lặng chờ đợi. Cũng không lâu lắm, một đội nhân mã trùng trùng điệp điệp xuất hiện tại nhập khẩu phụ cận. Cầm đầu là một gã lão giả tóc trắng, người mặc trường bào màu xanh, khí độ bất phàm, đi theo phía sau 7-8 tên tu sĩ, từng cái khí tức cường hãn, hiển nhiên không phải hạng người hời hợt. Lão giả một cái liền nhìn thấy trốn ở nham thạch sau Tần Phong cùng Cơ Minh Nguyệt, gặp bọn họ không có tiến vào cửa đá dự định, liền cao giọng hỏi, hai vị đạo hữu, cơ duyên phía trước, các ngươi vì sao không đi vào à? Tần Phong mỉm cười, ôn tồn nói, à, ta hai người trước đó cùng cựu gia liều mạng, bị thương không nhẹ, dự định trước khôi phục một phen. Ngữ khí của hắn bình tĩnh, phản phất tại kể rõ một cái lại bình thường bất quá chuyện. Cơ Minh Nguyệt nghe vậy, lập tức phối hợp lộ ra một bộ hư nhược thần sắc, chăm chú gật gật đầu, bộ dáng kia chân thành tha thiết đến dường như nàng thật bản thân bị trọng thương. Lão giả trên dưới dò xét hai người, gặp bọn họ khí tức bình ổn, trên thân liền một tia vết thương đều không có, trong mắt lóe lên một tia hồ nghi. Bất quá hắn cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao đối phương không có biểu hiện ra địch ý, hắn nhẹ gật đầu, mang theo đội ngũ của mình trực tiếp đi hướng cửa đá. Khiến người bất ngờ chính là, khi bọn hắn trải qua những cái kia dây leo lúc, dây leo vậy mà không hề có động tĩnh gì, dường như chỉ là bình thường thực vật. Đội ngũ thuận lợi tiến vào tầng thứ tư, biến mất tại sau cửa đá trong bóng tối. Tần Phong cùng Cơ Minh Nguyệt liếc nhau, trong lòng đều thở dài một hơi. Cơ Minh Nguyệt thấp giọng nói, xem ra những này dây leo cũng không dị dạng, chúng ta cũng đi vào đi. Tần Phong gật gật đầu, nhưng vẫn duy trì cảnh giác, chờ một chút, miễn cho cùng bọn hắn đụng vào. Hai người lại đợi một đoạn thời gian, xem chừng đội nhân mã kia đã đi xa, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí tới gần cửa đá. Dây leo vẫn như cũ yên tĩnh, Tần Phong thăm dò tính vung ra một đạo kiếm khí xẹt qua dây leo, lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ, nhưng lại chưa dẫn phát bất kỳ phản ứng nào. Hai người cái này mới hoàn toàn yên lòng, cất bước bước vào tầng thứ tư. Vừa mới đi vào, một cỗ lạnh leo thấu xương đập vào mặt, dường như vô số băng châm đâm ở trên mặt, làm cho người đau nhức. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước là một mảnh tuyết trắng mênh mang băng nguyên, giữa thiên địa đều là mênh mông tuyết sắc, trên bầu trời còn tung bay tuyết lông lống. Cùng phong gào thét, ngược gió mà đi càng làm cho người nửa bước khó đi. Tần Phong vận chuyển thể nội linh lực, bảo vệ quanh thân, mới miễn cưỡng ngăn cản được cỗ hàn ý này. Chương 737, bi thảm thứ nhất Mỹ Nam. Chương 737, bi thảm thứ nhất Mỹ Nam. Cơ Minh Nguyệt thì tế ra một mặt nho nhỏ ngọc bài tản mát ra một tầng nhàn nhạt màn sáng, đưa nàng bao phủ trong đó, ngăn cách phong tuyết. Cái này tầng thứ tư quả nhiên không giống bình thường. Tần Phong hít mắt, cảm thụ được trong gió tuyết tận chứa linh lực ba động. Cơ Minh Nguyệt gật gật đầu, ánh mắt quét về phía phương xa, chúng ta phải cẩn thận, nơi này không chỉ có hoàn cảnh ác liệt, chỉ sợ còn có không ít tuyết thú ẩn nút. Cùng lúc đó, tại băng nguyên một khu vực khác, một trận kịch liệt truy đuổi chiến đang trình diễn. Bị đuổi giết chính là một gã dáng người cồng kềnh mập mạp, chính là Tần Phong bằng hữu Lư Đại Thủy. Hắn giờ phút này chật vật không chịu nổi, trên thân hiện đầy vết thương, áo bào rách dưới, khắp khuôn mặt là vết máu. Bất quá, Lư Đại Thủy trời sinh thể chất đặc thù, năng lực khôi phục cực mạnh, vết thương tuy nhiều, lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Tăng thêm mảnh này băng nguyên hoàn cảnh cùng hắn tu luyện thủy hệ công pháp hỗ trợ lẫn nhau, nhường hắn miễn cưỡng có thể ở truy binh vây công cuối tuần xoáy. Truy kích trong đám người của hắn, cầm đầu là một gã độc nhãn nam tử, tên là Từ Hạo, là U Minh tộc một gã trưởng cờ làm. Người này khuôn mặt nghiêm hiểm, độc nhãn bên trong lộ ra lạnh lẽo sát ý, hắn cười lạnh nói, mập mạp, thức thời một chút, ngoan ngoãn dẫn đường cho chúng ta, khỏi bị nỗi khổ ra thịt. Chúng ta nhiều người như vậy, ngươi chạy cũng chạy không thoát. Từ Hạo đội ngũ chừng hơn 10 người, từng cái đều là U Minh tộc tinh nhuệ. Bọn hắn tiến vào tinh tháp sau một đường thuận buồm xuôi gió, đi vào cái này tầng thứ tư, lại phát hiện nơi đây hàn băng tứ xương, tuyết thú hoành hành, hơi không cẩn thận liền có thể toàn quân bị diệt. Đúng lúc bọn hắn phát hiện Lư Đại Thủy cái này thủy hệ người tu hành, liền muốn bắt hắn làm bia đỡ đạn dò đường. Lư Đại Thủy chỗ nào chịu theo? Hắn mượn băng nguyên hoàn cảnh ưu thế, thi triển thủy hệ công pháp, thân hình như du ngư tại đất tuyết bên trong xuyên thẳng qua, miên cương cùng truy binh cùng nhau. Nhưng mà, đối phương người đông thế mạnh, hắn cũng dần rơi vào hạ phong. Hắn một bên tránh né công kích, một bên chửi ầm lên, các ngươi cái này bọn tạp chủng, muốn để ta làm phá hôi, môn đều không có. Biết huynh đệ của ta là ai chăng? Nói ra có thể đem các ngươi dọa đến tè ra quần. Huynh đệ của ta là Tần Phong. Lời này vừa nói ra, Từ Hạo độc nhãn bên trong đột nhiên tuôn ra một vệ tinh quang, Tần Phong. Thì ra ngươi là bằng hữu của hắn. Vậy thì càng tốt hơn, bắt được ngươi liền không sợ tiểu tử kia không hiện thân. Hắn cười ha ha, phất tay quát, các huynh đệ, thêm chút sức nhi, bắt sống mập mặt này. Lư Đại Thủy lập tức trợn tròn mắt. Hắn vốn định dùng Tần Phong tên tuổi trấn nhiếp đối phương, không nghĩ tới lại hoàn toàn ngược lại, hoàn toàn đốt lên Từ Hạo đấu trí. Trong lòng của hắn thầm mắng, Tần Phong gia hỏa này đến cùng đắc tội nhiều ít người a. Thế nào nhắc lên tên của hắn, đám người này cùng hưng phấn. Hắn khóc không ra nước mắt, chỉ cảm thấy mình cho mình đào cái hố to. Rất nhanh, Lư Đại Thủy bị đám người bao bọc vây quanh, chiến cuộc càng phát ra kịch liệt. Hắn cơ một thanh trường đao màu xanh nước biển, đao quang như ba đảo lan lộn, miễn cưỡng ngăn trở mấy tên U Minh tộc tu sĩ công kích. Nhưng mà, đối phương nhân số đông đảo, phối hợp ăn ý, tình cảnh của hắn tràn ngập nguy hiểm. Âm ầm tiếng nổ lớn truyền ra thật xa, băng nguyên bên trên tuyết động bị chấn động đến tứ tán bay lên. Cách đó không xa, Tần Phong cùng Cơ Minh Nguyệt đang đứng tại một bộ to lớn tuyết quái bên cạnh thi thể, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tuyết này quái thân cao hơn trượng, toàn thân từ băng cứng ngưng tụ mà thành, tương tự hình người, lại tản ra kinh khủng uy áp. Lồng ngực của nó bị một cây búa to bổ ra, miệng vết thương còn lưu lại nồng đậm linh lực ba động, hiển nhiên là bị người cưỡng ép chém giết. Tần Phong ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát tuyết quái vết thương, thấp giọng nói, tuyết này quái đoán chừng có tam giai đỉnh phong thực lực a. Có thể ở trong môi trường này đưa nó đánh giết, đối phương tuyệt không phải hạng người bình thường. Cơ Minh Nguyệt gật đầu, trong ánh mắt mang theo vài phần ngưng trọng, kia là tự nhiên. Tinh thần kiếm tiên sinh tiền thật là đại la chi cảnh cường giả, truyền thừa của hắn chi địa hấp dẫn đều là nhân vật đứng đầu. Nếu không phải nơi này có cảnh giới hạn chế, chỉ sợ liền kim tiên cảnh cường giả đều sẽ chen chúc mà tới. Nàng dừng một chút, lại nói, bất quá, tuyết này quái sân nhà ưu thế rõ ràng như thế, nhưng vẫn là bị người giết, giải thích rõ tầng này cạnh tranh so với chúng ta tưởng tượng còn muốn kịch liệt. Tần Phong đang muốn đáp lại, chợt nghe cách đó không xa truyền đến một hồi kịch liệt tiếng đánh nhau. Âm ầm tiếng vang nương theo lấy linh lực ba động, chấn động đến mặt đất run nhẹ nhẹ. Hai người lướt nhau, theo tiếng kêu nhìn lại. Tần Phong ánh mắt đột nhiên sáng lên, nhếch miệng lên một vệt ý cười, "Nha, đây không phải huynh đệ của ta Lư Đại Thủy sao?" Chỉ thấy nơi xa đất tuyết bên trong, một tên mập đang bị hơn 10 người vây vào giữa, trái đột phải sông, chật vật không chịu nổi. Chính là cùng Tần Phong tại tầng thứ nhất tẩu tán Lư Đại Thủy. Hắn giờ phút này hình tượng có chút kéo hông vết thương đầy người, áo bào rách dưới, trên mặt còn dính lấy vết máu, nhìn thê thảm vô cùng. Tần Phong nhịn không được trêu chọc nói, "Hồng Thủy, ngươi không phải danh xưng tiên giới thứ nhất Mỹ Nam sao? Hiện tại hình tượng có chút không hợp a." Lư Đại Thủy nghe được cái này thanh âm quen thuộc, lập tức vui mừng quá đỗi. Hắn cố làm ra vẻ tiêu sái hất lên kia không tồn tại tóc cắt ngang trán, ngẩng đầu đỡ ngực nói, bất quá là một đám hạng giá áo túi cơm, nhìn ta đem bọn hắn toàn bộ trấn áp. Lời tuy kiên cường, nhưng hắn một bên đánh một bên hướng Tần Phong bên này gần lại, động tác lại bại lộ hắn quân bách. Mắt nhìn đối phương lại một vòng thế công đánh tới, hắn rốt cục nhịn không được hô, đại ca, ngươi mau lên đây hỗ trợ à, ta nhanh không chống nổi. Cơ Minh Nguyệt bị hình dạng của hắn chọc cho phốc phốc cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia cổ quái. Tần Phong cũng không nhìn nữa hí, thân hình lóe lên, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, kiếm quang như giải lụa chém ra, trong nháy mắt đem hai tên U Minh tộc tu sĩ chém thành hai khúc. Máu tươi phun ra tại trên mặt tuyết, nhiễm ra một mảnh chói mắt tinh hồng. Từ Hạo nguyên bản chỉ chú ý tới Tần Phong cùng Cơ Minh Nguyệt hai người, giờ phút này thấy Tần Phong ra tay, trong mắt lóe lên một tia ấm lãnh. Hắn khoát tay chặn lại, ra hiệu đám người dừng lại công kích, cười lạnh nói, Tần Phong, thật là ngươi, thật sự là cơ hội trời cho, giết ngươi, Minh Vương đại nhân nhất định sẽ trọng thưởng. Hắn vung tay lên, quát, cùng tiến lên, giết chết bọn hắn. Lời còn chưa dứt, Từ Hạo xuất thủ trước, thi triển Chấn Thiên Trưởng. Một trưởng vô ra, trưởng phong lôi cuốn lấy vô tận hàn khí, từ trên trời giáng xuống, tựa như một tòa băng sơn áp đỉnh. Nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống, đông tuyết đều bị đông cứng giữa không trung, hóa thành vô số tảng băng bắn ra. Cái khác U Minh tộc tu sĩ cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao tế ra pháp bảo, công hướng Cơ Minh Nguyệt cùng Lư Đại Thủy. Cơ Minh Nguyệt lạnh hừ một tiếng, trong tay âm dương bảo kính quang mang đại thịnh. Một đạo chói mắt ánh sáng bắn ra, trong nháy mắt đem một gã xông vào trước nhất tu sĩ đánh thành một đoàn khói đen. Tu sĩ kia liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền hoàn toàn tiêu tán. Tần Phong thì vung ra một đạo vẫn hồn trảm kiếm quang như ngân hà treo ngược, cùng Từ Hạo Chấn Thiên Trưởng chính diện va chạm. Hai cỗ lực lượng giao hội, bộc phát ra một cỗ chấn động vô hình sóng, hướng bốn phía khuếch tán. Trung quanh tu sĩ đều thần hồn rung động, nhao nhao rút lui, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Tần Phong cùng Từ Hạo riêng phần mình lui ra phía sau hơn 10 bước, ánh mắt lạnh lùng đối mặt. Từ Hạo độc trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, hiển nhiên không nghĩ tới Tần Phong thực lực như thế cường hãn. Chương 738, chém giết Từ Hạo. Chương 738, chém giết Từ Hạo. Hắn cắn răng nói, "Hạo tiểu tử, quả nhiên có mấy phần bản sự. Bất quá, hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát." Thân hình hắn lóe lên, lần nữa nhào tới, trưởng phong như lao, mang theo thấu xương hàn ý. Tần Phong cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay múa, kiếm khí tung hành, hóa thành vô số kiếm ảnh, đem Từ Hạo thế công toàn bộ ngăn lại. Hai người chiến đến khó phân thắng bại, băng nguyên bên trên kiếm quang trưởng ảnh xen lẫn, linh lực ba động chấn động đến tuyết động bay lên. Cơ Minh Nguyệt cùng Lư Đại Thủy cũng không nhàn rỗi, riêng phần mình nên chiến cái khác U Minh tộc tu sĩ. Cơ Minh Nguyệt âm dương bảo kính uy lực kinh người, mỗi một đạo quang mang bắn ra, cũng có thể làm cho một người tu sĩ trọng thương hoặc vỡ lạc. Lư Đại Thủy thì ỷ vào thủy hệ công pháp ưu thế, ở trên băng nguyên như cá gặp nước, đao quang lăn lộn ở giữa, đem mấy tên địch nhân bức lui. Chiến cuộc càng phát ra kịch liệt, Tần Phong dần dần chiếm thượng phong. Kiếm pháp của hắn sắc bén vô cùng, mỗi một kiếm đều mang tinh thần kiếm tiên truyền thừa đặc biệt kiếm ý, dường như có thể xé rách hư không. Từ Hạo tuy là U Minh tộc trưởng cơ làm, thực lực không tầm thường, nhưng ở Tần Phong dưới kiếm lại liên tục bại lui. Trong lòng của hắn thất kinh, ý thức được lại mang xuống chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Hắn cắn răng quát, bảy trận, U Minh tỏa hồn trận. Còn lại U Minh tộc tu sĩ nghe vậy, lập tức biến hóa trận hình, trong tay bấm niệm pháp quyết, thế ra từng đạo hắc khí. Hắc khí trên không trung ngưng tụ, hóa thành một trương to lớn U Minh lưới lớn, hướng phía Tần Phong ba người bao phủ mà đến. Lưới lớn tản ra lạnh lẽo khí tức tử vong, dường như có thể thôn vệ tất cả sinh cơ. Lư Đại Thủy thấy thế, sắc mặt đại biến, đây là U Minh tộc sát trận, chuyên môn khắc chế thần hồn. Đại ca, cẩn thận. Tần Phong trong mắt lóe lên một tia lanh mang, trầm giọng nói, nho nhỏ trận pháp, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Trong cơ thể hắn linh lực điên cuồng vận chuyển, trường kiếm trong tay đột nhiên bung lên vô cực chạm một đạo kiếm quang sáng chói phóng lên tận trời, tựa như tinh thần rơi xuống đất, mang theo không có gì sánh kịp vi thế chém về phía lưới lớn. Kiếm quang những nơi đi qua, hư không rung động, lưới lớn trong nháy mắt bị xé đứt, hóa thành vô số hắc khí tiêu tán. Từ Hạo thấy thế, con ngươi đột nhiên rụt lại, thất thanh nói, cái này sao có thể? Hắn còn chưa kịp phản ứng, Tần Phong thân hình đã như quỷ mị giống như tới gần, một kiếm đâm ra, trực tiếp đem nó ngực xuyên thủng. Từ Hạo vẻ mặt mờ mịt cùng không thể tưởng tượng nổi, cuối cùng không cam lòng vẫn lạc tại chỗ, rút lui. Những người khác biết tái chiến tiếp hẳn phải chết không nghi ngờ, quả quyết rút lui. Còn lại U Minh tộc tu sĩ thấy Từ Hạo đã chết, cũng không có lòng ham chiến, nhao nhao tứ tán bỏ chạy. Tần Phong chỗ nào chịu buông tha, hô to một tiếng, giết. Ba người nhất thời theo ba phương hướng truy sát mà đi. Nửa canh giờ qua đi, ba người lần nữa hội hợp, ngoại trừ hai người trọng thương chạy mất bên ngoài, những người khác toàn bộ bị chém giết, lần này có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Lư Đại Thủy thở dài ra một hơi, vỗ ngực nói, Tần Vinh, ngươi thực lực này lại trở nên mạnh mẽ. Thế mà một kiếm liền rách bọn hắn sát trận. Tần Phong khẽ mỉm cười nói, Tiểu Trang Diện, đúng rồi, ngươi thế nào nhanh như vậy liền tiến vào tầng thứ tư? Lư Đại Thủy vẻ mặt ngạo nghễ nói, đương nhiên là ta tốc độ kinh người, một đường thế như trẻ che sông đến nơi đây. Tần Phong nghiêng qua hắn một cái, khoe miệng có chút dương lên, mang theo vài phần trêu tức, nói tiếng người. Lư Đại Thủy lập tức có chút xấu hổ, gãi đầu một cái, ngượng ngùng cười một tiếng, tốt à, ta trước đó theo một đội ngũ, bọn hắn giống như đối địa hình nơi này rõ như lòng bàn tay, quen thuộc, ta chính là cọ sát bọn hắn đi nhờ xe, mới nhanh như vậy đi đến nơi này. Hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ, bất quá về sau chúng ta gặp tuyết quái, đội ngũ bị tách ra, ta mới đụng vào đám này U Minh tộc gia hỏa. Hắn lườm Tần Phong một cái, trong giọng nói mang theo vài phần đoán trách, lúc đầu ta còn muốn xách tên của ngươi, mượn uy phong của ngươi chấn một chấn cảnh tượng, ai biết ta nhắc lên Tần Phong hai chữ, đám người kia cùng như bị điên, truy ta đuổi đến càng hung. Lư Đại Thủy nói đến chỗ này, trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nhìn chằm chằm Tần Phong nói, "Tần huynh, ngươi thành thật nói, ngươi có phải hay không đem bọn hắn mộ tổ cho đới? Thế nào nghe xong tên của ngươi, bọn hắn cùng hưng phấn." Tần Phong nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, gượng cười hai tiếng, đào mộ tổ ngược lại không đến nỗi, chính là hơi hơi phá hủy Minh Vương một cái tiểu kế hoạch. Hắn dừng một chút, trong giọng nói mang theo vài phần vô tội, chủ yếu là nữ đế đối chuyện này đặc biệt để bụng, ta cũng không có cách nào. Kết quả, Phượng Hướng Đại Nguyên Soái cùng đế sư vừa ra tay, trực tiếp đem Minh Vương đánh thành trọng thương. Hắn giang tay ra, vẻ mặt không quan trọng dáng vẻ, cái này thật không thể trách ta, ta chính là tận vị trách mà thôi, ai biết nữ đế tính tình như vậy táo bạo a. Vừa dứt lời, Tần Phong cùng Lưu Đại Thủy không hẹn mà cùng nhìn về phía đứng ở một bên Cơ Minh Nguyệt. Dù sao, nữ đế thật là chị ruột của nàng. Cơ Minh Nguyệt cảm nhận được ánh mắt hai người, hai tay một đám, vẻ mặt vô tội, các ngươi nhìn ta làm gì? Hoàng tỷ tâm tình không tốt, ngay cả ta đều chiếu đánh không lầm. Nàng nói đến chỗ này, trong mắt lóe lên một tia hồi ức, trong đầu hiện ra cái kia đã mỹ lệ lại uy nghiêm tỷ tỷ thân ảnh, không khỏi dùng mình một cái. Trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, các ngươi là chưa thấy qua hoàng tỷ nổi giận dáng vẻ, quả thực là nhân gian ác mộng. Tần Phong cùng Lưu Đại Thủy liếc nhau, trong mắt đều mang theo vài phần đồng tình. Cái này Phượng Hướng trưởng công chúa, ngày bình thường phong quang vô hạn, sau lưng nhưng cũng trôi qua không dễ dàng à. Hai người không hẹn mà cùng lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, bày ra như thế người tỷ tỷ, thật sự là khổ tám đời. Tần Phong thu liễm suy nghĩ, xoay chuyển ánh mắt, hỏi, đúng rồi, ngươi biết đi tầng thứ 5 đường đi như thế nào sao? Lư Đại Thủy nghe vậy, lập tức sững sờ, gãi đầu một cái, cười khổ nói, không biết rõ a. Đám người kia tinh đến cùng khỉ dường như, đối với người nào đều để phòng một tay, nửa điểm tin tức cũng không chịu lộ ra. Ta đi theo đám bọn hắn lăn lộn lâu như vậy, cũng liền chỉ biết là tầng này địa hình, về phần tầng thứ 5 lối vào, bọn hắn sách đều không có đề cập qua. Đang khi nói chuyện, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, nương theo lấy một cỗ túc sát chi khí. Tần Phong bọn người đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một nhóm người đang hướng bên này điên cuồng vọt tới. Người cầm đầu thân hình cao lớn, cầm trong tay một cây bản long côn, côn trên thân điêu khắc sinh động như thật long văn, tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi bí áp. Người này bộ pháp trầm ổn, mỗi một bước đạp lên mặt đất đều dường như nhường đại địa khẽ run lên, khí thế bức người, tựa như một pho tượng chiến thần. Bên cạnh hắn đi theo hai cái khí tức bể bại u minh của người, trên thân mang theo rõ ràng vết thương, một người trong đó chỉ vào Tần Phong bọn người, nghiến răng nghiến lợi nói, Thẩm hộ pháp, chính là bọn hắn, chính là mấy tên này giết trưởng cờ làm. Một cái khác u minh tộc người cũng liền bận bịu phụ họa, trong mắt tràn đầy oán độc, đúng, chính là bọn hắn. Thẩm hộ pháp, thay chúng ta báo thủ. Tần Phong bọn người theo thanh âm nhìn lại, quả nhiên nhận ra kia hai cái u minh tộc người, đang là trước kia may mắn theo Lư Đại Thủy thủ hạ chạy trốn cá lọt lưới. Bọn hắn chạy trốn sau, lại nhanh như vậy liền chuyển đến thú binh. Cầm đầu nam tử nghe vậy, ánh mắt như đao quét về phía Tần Phong bọn người, trong mắt hàn quang lấp lóe. Chương 739, các hiện thần thông. Chương 739, các hiện thần thông. Hắn chính là U Minh tộc hộ pháp Thẩm Ngọc Trụ, ngoại hiệu Côn Quét Bát Phương, một tay bản lòng côn làm đến xuất thần nhập hóa, uy trấn tứ phương. Giờ phút này, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Phong bọn người, thanh âm băng lãnh như sương, thật to gan. Giết ta U Minh tộc người, thế mà còn dám ở chỗ này nên ngang lắc lư, thật là muốn chết. Tần Phong lại không nhúc nhích chút nào, ngược lại quay đầu nhìn về phía Lư Đại Thủy, mang trên mặt mấy phần ghét bỏ, ta nói lao lô, ngươi thật nên bất mật một chút. Để ngươi truy giết hai cái người, ngươi cũng có thể làm cho người chạy. Hắn trong giọng nói mang theo vài phần chế nhạo, trong mắt lại hiện lên một tia trêu tức. Hiển nhiên không có đem Thẩm Ngọc Trụ uy hiếp để vào mắt. Lư Đại Thủy bị Tần Phong như thế một ép buộc, lập tức mặt mo đỏ ửng, lúng túng giải thích, cái này không thể trách ta. Ta cường hạng là khôi phục, tốc độ cũng không phải ta sở trường. Lại nói, hai tên kia dùng đột phủ, ta cái nào đổi được. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, cưỡng ép tìm cho mình bổ, kỳ thật ta là cố ý thả bọn họ chạy, nghĩ đến đem bọn hắn dẫn tới, sau đó chúng ta một mẹ hút gọn, nhiều bất việc nhi. Tần Phong cùng Cơ Minh Nguyệt nghe vậy, cùng nhau liếc mắt, trên mặt viết đầy ta tin ngươi quỷ biểu lộ. Lư Đại Thủy thấy thế, lập tức tức hồn hẹn, giơ chân nói, "Uy, các ngươi đây là ánh mắt gì? Không tin ta?" Cơ Minh Nguyệt nghiêm trang nhẹ gật đầu, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo vài phần chế nhạo, "Đúng vậy à, hoàn toàn không tin." Lư Đại Thủy bị đối đến cứng miệng không trả lời được, tức giận đến mặt đều đỏ lên, chỉ vào hai người nói, "Tốt, đã các ngươi không tin ta, vậy ta liền đi chém cái này đến em, cho các ngươi nhìn một cái bản lãnh của ta." Hắn lời nói được hào khí bật mây, nhưng dưới chân bộ pháp thông thả giống rùa đen bò, miệng bên trong còn nhỏ giọng thầm thì, "Nhanh cản ta một thanh a. Nhanh cản ta ạ." Nhưng mà Tần Phong cùng Cơ Minh Nguyệt lại giống như là không nghe thấy dường như, đứng tại chỗ không nhúc nhích, trên mặt còn mang theo vài phần xem kịch vui ý cười. Lư Đại Thủy thấy thế, lập tức khóc không ra nước mắt, thầm nghĩ, hai người này thật không giảng cứu. Không có cách nào, hắn chỉ có thể kiên trì, lấy dũng khí hướng Thẩm Ngọc Trụ mà tới. "Sâu kiến, chịu chết đi." Lư Đại Thủy hét lớn một tiếng, huy quyền đánh tới hướng Thẩm Ngọc Trụ, trên nắm tay lôi cuốn lấy một cỗ bàng bạc linh lực, khí thế ngược cũng không yếu. Thẩm Ngọc Trụ trong mắt lóe lên một tia kinh miệt, trong tay bản lòng côn nhẹ nhàng hất lên, quắc, côn quét bát phương. Một côn này mang theo không có gì sánh kịp uy áp, côn ảnh như rồng, xé rách không khí, dường như ngay cả trời cũng có thể chọc ra một cái lỗ thủng. Lư Đại Thủy nắm đấm cùng bản long côn mạnh mẽ chạm vào nhau, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, Lư Đại Thủy cả người giống như là như diều đứt dây, trực tiếp bị đánh đến bay rất ra ngoài, ở trên bầu trời vạch ra một đạo đường vòng cung, hóa thành một cái chấm đen nhỏ, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thần Phong cùng Cơ Minh Nguyệt liếc nhau, trong mắt đều hiện lên mỉm cười. Mập mạp này, quả nhiên vẫn là như vậy không đáng tin cậy. Đúng lúc này, Thần Phong xuất thủ, thân hình hắn lóe lên, trong tay tế ra một tòa cổ phát trung lớn, trung thân bên trên khắc rõ phức tạp phù văn, tản mát ra một cỗ trấn áp vạn vật khí tức, chính là trấn hồn trung. Hắn đột nhiên vừa gõ, chỉ nghe cạch một tiếng vang thật lớn, tiếng trung như gợn sóng khuyết tán ra đến, mang theo một luồng áp lực vô hình, trong nháy mắt quét sạch toàn trường. Những cái kia u minh tộc người vội vàng không kịp chuẩn bị, nhao nhao bị tiếng trung chấn động đến đầu váng mắt hoa, tư duy trống rỗng, ngay cả Thẩm Ngọc Trụ dạng này thiên tiên đỉnh phong cao thủ, ý thức cũng ngắn ngủi dừng lại một cái chớp mắt. Bất quá, hắn dù sao cũng là u minh tộc đỉnh tiêm hộ pháp, phản ứng cực nhanh, chỉ một lát sau liền khôi phục thanh minh, trong mắt lóe lên một tia kinh sợ. Nhưng cái này một cái chớp mắt dừng lại, đã đầy đủ Tần Phong nắm lấy cơ hội. Thân hình hắn như điện, trường kiếm trong tay đột nhiên chém ra, kiếm quang như hồng, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế, đúng là hắn đắc ý nhất một chiêu, vô cực trảm. Một kiếm này không chỉ có uy lực vô tận, hơn nữa cùng công pháp của hắn hoàn mỹ phù hợp, kiếm ý thông thần, dường như có thể chạm cắt hết thể trở ngại. Thẩm Ngọc Trụ con ngươi đột nhiên rụt lại, trong tay bản lòng côn vượt ở trước ngực, ý đồ ngăn cản. Chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn, kiếm quang cùng bản lòng côn mạnh mẽ chạm vào nhau, trung quanh đại địa đều bị chấn động đến rạn nứt ra, một cái hố sâu to lớn thình lình thành hình. Sóng xung kích quét sạch tứ phương, những cái kia u minh tộc lâu la bị chấn động đến người ngã ngửa đổ, tiếng kêu rên liên hồi. Cơ Minh Nguyệt thấy thế, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, thừa dịp hỗn loạn, thân hình như quỷ mị giống như xông vào đám người, trong tay âm dương bảo kính toát ra hào quang chói sáng. Mỗi khi bảo kính bắn ra một đạo quang mang, liền có một gã u minh tộc người kêu thảm ngã xuống, sinh mệnh bị vô tình thu hoạch. Nàng cùng Tần Phong phối hợp đến thiên ý vô phùng, một cái chủ công, một cái thu hoạch, tựa như trên chiến trường tử thần tổ hợp. Bụi mù dần dần tan đi, Thẩm Ngọc Trụ chật vật theo trong hố sâu leo ra, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Tần Phong một cái chỉ là nhân tiên đỉnh phong tu sĩ, có thể bộc phát ra khủng bố như thế một kích. Hắn quát khẽ nói, "Hảo tiểu tử, xem ra ta xem nhẹ ngươi. Bất quá, ngươi sẽ không còn có cơ hội thứ hai." Dứt lời, Thẩm Ngọc Trụ trong mắt lóe lên một tia ngất lệ, trong tay bản lòng côn giơ lên cao cao, linh lực điên cuồng phun trào, không khí chung quanh đều dường như bị nhen lửa, phát ra trận trận nổ đùng. Hắn đột nhiên một côn nện xuống, quát, "Hàng Long côn pháp." Một chiêu này nghe nói là côn tiên sáng tạo, uy lực vô tận. Côn ảnh xẹt qua chân trời, hóa thành một đầu gào thét tự lòng, dương nhanh múa vút nào về phía Tần Phong, thiên địa vì đó biến sắc, phong vân quấy động. Tần Phong trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, thật mạnh. Nhưng hắn không sợ chút nào, ngược lại chiến ý dâng cao, trường kiếm trong tay lần nữa giơ lên, trên thân kiếm lưu chuyển lên khí tức hủy diệt. Hắn khẽ quát một tiếng, không giấu vết tịch diệt trảm. Một kiếm này mang theo phá giáp hiệu quả, kiếm quang như ngân hà treo ngược, trong nháy mắt chém về phía đầu kia cự long. Oeng! Lại là một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, kiếm quang cùng cự long mạnh mẽ chạm vào nhau, cự long dị tượng trong nháy mắt bị chém nát ấy, hóa thành đầy trời linh quang tiêu tán. Thẩm Ngọc Trụ một ngụm máu tươi phun ra, trong mắt tràn đầy không thể tin. Hắn nhưng là thiên tiên đỉnh phong, một côn này cơ hồ là hắn tất sinh tuyệt học, uy đủ sức để khai sơn liệt địa, lại bị Tần Phong mạnh mẽ đo lấy. Tiểu tử này, đến cùng là quái vật gì? Thẩm Ngọc Trụ rung động trong lòng, Tần Phong bất quá nhân tiên đỉnh phong, có thể vượt qua một cái đại cảnh giới cùng hắn chính diện chống lại, này thiên phú không khỏi quá kinh khủng. Hắn giang chống đỡ lấy đứng người lên, chống bàn long côn, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hôm nay như không diệt trừ Tần Phong, ngày sau tất nhiên sẽ thành u minh tộc họa lớn trong lòng. Hắn cắn chặt răng, đột nhiên thiêu đốt tự thân tinh huyết, khí tức trong nháy mắt tăng vọt, côn trên thân bộc phát ra càng khủng bố hơn uy áp. Đúng lúc này, một đạo hào quang chói sáng theo phía sau hắn phóng tới, tinh chuẩn đánh trúng phía sau lưng của hắn. Thẩm Ngọc Trụ vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người bị đánh đến bay rất ra ngoài, trung điệp quẳng xuống đất, khí tức bề ngoài lại không chiến đấu chi lực. Chỉ thấy Cơ Minh Nguyệt thanh tú động lòng người đứng tại cách đó không xa, cầm trong tay âm dương bảo kính, mang trên mặt dương dương đắc ý nụ cười, nhìn ngươi còn có thể hay không đứng lên. Chương 740, mập mạp thông minh hơn chương 740, mập mạp thông minh hơn. Thẩm Ngọc Trụ dãy rủa lấy ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy oán hận, hèn hạ. Thế mà tập kích bất ngờ. Cơ Minh Nguyệt nghe vậy, liếc mắt, không khách khí chút nào đối nói, ngươi có bị bệnh không? Chúng ta là địch nhân, ngươi vẫn là thiên tiên đỉnh phòng, chúng ta bất quá nhân tiên cảnh, tập kích bất ngờ ngươi có vấn đề sao? Không phục ngươi lên đánh ta a. Trong giọng nói của nàng mang theo vài phần trêu tức, trong mắt lại hiện lên một tia hàn quang, trong tay âm dương bảo kính hơi trao đảo một cái, tùy thời chuẩn bị lại bù một kích. Thẩm Ngọc Trụ bị đối đến cứng miệng không trả lời được, sửng sốt tìm không ra phản bác lý do. Đối phương nói đến, còn giống như thật có mấy phần đạo lý. Hắn ngắm nhìn một phía, phát hiện cái khác u minh tộc người đã sớm bị Cơ Minh Nguyệt giết đến sạch sẽ, thây ngang khắp đồng, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tuyệt vọng. Hắn biết rõ hôm nay chuyện không thể làm, cắn răng hung ác, đột nhiên bóp nát một trường lóe ra kim quang đột phủ, thân hình trong nháy mắt biến mất, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Tần Phong phản ứng cực nhanh, kiếm quang như điện chém ra, đáng tiếc chỉ bổ trúng cung khí, lưu lại một vết kiếm hằn sâu. Hắn nhíu nhíu mày, lẩm bẩm nói, cấp 4 đột phủ, kim tiên cảnh phủ sư thủ bút, quả nhiên có chút nội tình. Cơ Minh Nguyệt cũng có chút tiếc rẻ nhất miệng, đáng tiếc, nhường hắn chạy. Gia hỏa này lại có cấp 4 đột phủ, thật sự là giàu có. Tần Phong khoát tay áo, thản nhiên nói, không sao, lần sau gặp lại, trực tiếp giết hắn chính là. Hắn quay đầu ngắm nhìn bốn phía, xác nhận không có những địch nhân khác sau, ánh mắt rơi vào nơi xa khập khiễng đi tới thân ảnh bên trên, lập tức vui vẻ, nha, mập mạp, ngươi không chết à? Lư Đại Thủy mặt mũi tràn đầy bi phẫn, kéo lấy thụ thương thân thể chậm rãi đi tới, nghe được Tần Phong lời nói, tức giận đến kém chút giơ chân, hai người các ngươi khẳng định là cố ý, để cho ta đi làm bia đỡ đạn hấp dẫn hỏa lực, sau đó các ngươi lại tập kích bất ngờ, rõ ràng không có coi ta là huynh đệ. Nhưng ta hết lần này tới lần khác mệnh cứng rắn, chính là bất tử. Khí chết các ngươi. Tần Phong cùng Cơ Minh Nguyệt liếc nhau, nhịn không được cười ra tiếng. Tần Phong vỗ vỗ Lư Đại Thủy bả vai, chế nhạo nói, mập mạp, ngươi đây là thông minh hơn à, cái này đều xem thấu. Cơ Minh Nguyệt cũng cười híp mắt gật đầu, phụ hòa nói, đúng vậy à, lắc lư bất động, xem ra lần sau đến tăng lớn lượng thuốc. Lư Đại Thủy nghe vậy, tức giận đến dựng râu trừng mắt, lại không thể làm gì, chỉ có thể hậm hực hừ một tiếng, thầm nói, sớm tối để các ngươi kiến thức sự lợi hại của ta. Ba người cười đùa trong chốc lát, Tần Phong thu liễm ý cười, ánh mắt chuyển hướng phương xa, trầm giọng nói, tốt, kế tiếp đến tìm tới đi tầng thứ 5 đường. Cơ Minh Nguyệt nhẹ gật đầu, trong tay âm dương bảo kính có hơi hơi tránh, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, không biết rõ tinh thần kiếm tiên lưu lại cái gì truyền thừa. Lư Đại Thủy vuốt vuốt còn tại mơ hồ làm đau bà bay, vẻ mặt đau khổ nói, hai người các ngươi đừng mặc sức tưởng tượng, ta thương thế kia còn chưa xong mà, lần sau cũng đừng làm cho ta làm bia đỡ đạn. Tần Phong cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ lưng của hắn, yên tâm, mập mạp, có ta ở đây, ngươi không có việc gì. Lư Đại Thủy vẻ mặt hồ nghi, trong lòng tự nhủ, có ngươi tại mới không yên lòng đâu. Bất quá hắn hiện tại thương thế còn chưa tốt, chỉ có thể nói, ta trước tiên tìm một nơi chữa thương à, hơn nữa tầng này rất thích hợp ta tu hành, tầng thứ 5 cũng không nhất định thích hợp ta. Tần Phong gật gật đầu, Lư Đại Thủy nói cũng đúng sự thật, thế là liền cùng Cơ Minh Nguyệt rời đi, bước lên tìm kiếm tầng thứ 5 nhập khẩu hành trình. Hàn Phong gào thét, tầng thứ 4 thế giới băng tuyết lạnh leo thấu xương, bay đầy trời tuyết mơ hồ ánh mắt, dưới chân tuyết động phát ra kéo kẹt tiếng vang. Hai người sóng vai mà đi, khí tức hô ứng lẫn nhau, dường như mảnh này băng thiên tuyết địa cũng không cách nào dùng chuyển quyết tâm của bọn hắn. Nửa ngày sau, bọn hắn tại một mảnh băng nguyên bên trên tao ngộ hai đầu to lớn tuyết quái. Những này tuyết quái thân cao hơn trượng, toàn thân bao trùm lấy nặng nề bộ lông màu trắng, hai mắt xích hồng, răng nanh lộ ra ngoài, tản ra nồng đậm yêu khí. Bọn chúng gầm thét vào tới, to lớn móng vuốt xé rách không khí, mang theo từng đợt tuyết sương mù. Tần Phong ánh mắt lấp liệt, trường kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ, kiếm quang như giải lụa bạch phá bầu trời, thẳng chém về phía một đầu tuyết quái cái cổ. Kia tuyết quái phản ứng cực nhanh, nâng lên cự trảo ý đồ đón đỡ, lại bị kiếm khí trực tiếp cắt đứt móng vuốt, phát ra chấn thiên rú thảm. Cơ Minh Nguyệt cũng không cam chịu yếu thế, nàng điều quát một tiếng, âm dương bảo kính trôi nổi tại trước người, mặt kính toát ra màu trắng quang mang. Một đạo quang trụ bắn ra, tinh chuẩn đánh trúng bên kia tuyết quái ngực, lập tức nổ tung một mảnh huyết vụ. Tuyết quái giống giận đánh tới, Cơ Minh Nguyệt thân hình linh động, chân đạp long khí, uyển như du long giống như mau né công kích, đồng thời trong tay bấm niệm pháp quyết, trong kính lần nữa bắn ra một đạo quang mang, đem tuyết quái cánh tay phải nổ nát bấy. Tần Phong cùng Cơ Minh Nguyệt phối hợp ăn ý, một cái chủ công, một cái kiềm chế, kiếm quang cùng kính quang xen lẫn, băng nguyên bên trên sát khí tung hành. Tuyết quái mặc dù lực lớn vô cùng, nhưng ở hai người sắc bén thế công hạ dần dần chống đỡ hết nổi. Cuối cùng, Tần Phong một kiếm đâm xuyên một đầu tuyết quái đầu lâu, Cơ Minh Nguyệt thì lại lấy âm dương bảo kính đem bên kia tuyết quái yêu hồn trực tiếp chấn vỡ. Hai đầu cự thú ầm vang ngã xuống đất, trên mặt băng tóe lên một mảnh bông tuyết. Sau khi chiến đấu kết thúc, Tần Phong túi người kiểm tra tuyết quái thi thể, từ trong đó một đầu tuyết quái đầu lâu bên trong đào ra một khối óng ánh sáng long lanh lạnh băng yêu hạch. Cái này yêu hạch bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản ra băng lanh hàn khí, nội bộ phảng phất có vô số nhỏ bé băng tinh đang lưu động, mơ hồ lộ ra một cỗ cường đại yêu lực. Cơ Minh Nguyệt xích lại gần xem xét, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, chúng ta giết nhiều như vậy tuyết quái, mới tới một cái yêu hạch, thứ này đoán chừng đáng giá không ít tiền a. Tần Phong đem yêu hạch nắm trong tay, cảm thụ được ẩn chứa trong đó băng hàn chi lực, khẽ cau mày nói, cái này yêu hạch cùng bình thường yêu đan có chút khác biệt, trước giữ đi, quay đầu gặp phải người hỏi hỏi rõ ràng. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một loạt tiếng bước chân, nương theo lấy một hồi trầm thấp tiếng cười. Một cái lão giả chậm rãi đi tới. Lão giả này một thân cũ nát áo bào xám, tóc hoa râm, râu ria dính liền thành khối, mặt mũi tràn đầy dơ bẩn, nhìn qua lôi thôi không chịu nổi. Nhưng mà, ánh mắt của hắn lại dị thường sáng ngời, lộ ra một cỗ khôn khéo cùng giàu hoạt, dường như có thể xem thấu lòng người. Hắn nhìn chằm chằm Tần Phong trong tay yêu hạch, cười ha hả nói rằng, "Tiểu Hữu, cái này lạnh băng yêu hạch cũng không có gì đại dụng, không bằng bán cho ta đi, ta ra một vạn tiên tinh, như thế nào?" Tần Phong nghe vậy, ánh mắt có hơi hơi ngừng, nhìn từ trên xuống dưới lão giả. Lão giả này khí tức tối nghĩa khó dò, hiển nhiên không phải phổ thông tu sĩ, nhưng hắn cái kia quá nhiệt tình ngữ khí lại làm cho Tần Phong sinh lòng cảnh giác. Hắn cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại, "Bán cho ngươi cũng không phải không được, nhưng ngươi đến nói cho ta biết trước, cái này yêu hạch đến cùng có làm được cái gì?" Lão giả con ngươi đảo một vòng, lộ ra một vẻ giảo hoạt ý cười, bày làm ra một bộ không quan trọng dáng vẻ, "Cái này có thể có làm được cái gì? Bất quá là băng hệ yêu hạch, thích hợp thủy thuộc tính tu sĩ tu luyện mà thôi. Ngươi là kiếm tu, vị này nữ hoa tu chính là long khí, chắc là người trong hoàng thất, cái này yêu hạch đối với các ngươi cũng không có cái gì tác dụng." Hắn một bên nói, một bên vụng trộm quan sát Tần Phong cùng Cơ Minh Nguyệt phản ứng, ý đồ phỏng đoán tâm tư của bọn hắn. Chương 741, hung hăng tiết siêu chương 741, hung hăng tiết siêu đúng lúc này, khác một thanh âm từ đằng xa truyền đến, mang theo vài phần kinh thường, "Lão già lừa đảo, ngươi lại ở chỗ này lắc lư người." Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông tuổi trung niên nhanh chân đi đến. Người đàn ông này thân mang trường bào màu đen, khí thế trầm ổn, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ chính khí. Hắn đi tới gần, ánh mắt đảo qua lão giả, cười nhạo nói, "Lạnh băng yêu hạch có tác dụng lớn, là tiến vào tầng thứ 5 chìa khóa." "Tiểu huynh đệ, đừng nghe cái này lão gia hỏa nói bậy." Nam tử trung niên chuyển hướng Tần Phong, giọng thanh cần, "Nếu như ngươi bằng lòng chuyển nhượng, ta ra giá 100 triệu tiên tinh, cộng thêm cấp 4 vật liệu, như thế nào?" Lời vừa nói ra, Tần Phong cùng Cơ Minh Nguyệt liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Tần Phong quay đầu nhìn về phía lão giả, trong ánh mắt mang theo vài phần trêu tức, "Thì ra là thế, cái này yêu hạch lại là tiến vào tầng thứ 5 chìa khóa, lão gia hỏa, ngươi không tử tế a." Lão giả bị bạch trần, trên mặt lại không có chút nào xấu hổ, ngược lại cười ha ha một tiếng, mặt dày nói, ta đây không phải cùng tiểu hữu chỉ đùa một chút thôi. Người trẻ tuổi, đừng nghiêm túc như vậy. Da mặt của hắn dày, quả thực làm người ta nhìn mà than thở. Cơ Minh Nguyệt giận, lông mày đứng đấy, gắt một cái, ngươi cái này lao ra hỏa, thế mà muốn lừa phỉnh chúng ta, quá hèn hạ. Nàng nói, tay đã đặt tại âm dương bảo kính bên trên, dường như tùy thời chuẩn bị cho lão giả này một chút giáo huấn. Tần Phong khoát khoát tay, ra hiệu Cơ Minh Nguyệt an tâm chớ đổi, sau đó đối nam tử trung niên ôm quyền thi lễ, thái độ thành khẩn, nhiều cảm ơn đạo hữu nhắc nhở. Xin hỏi đạo hữu, tầng thứ 5 lối vào cụ thể ở nơi nào? Cần gì điều kiện mới có thể tiến nhập? Nam tử trung niên cũng không tàng tư, chỉ vào một cái phương hướng nói, dọc theo cái phương hướng này đi, không đến nửa ngày lộ trình, liền có thể nhìn thấy một cái cỡ nhỏ truyền tống trận. Kia truyền tống trận cần 4 khối lạnh băng yêu hạch đến kích hoạt, mới có thể tiến nhập tầng thứ 5. Bất quá, các ngươi hiện tại chỉ có một khối yêu hạch, tới nơi cũng vô dụng. Tần Phong lần nữa ôm quyền, trịnh trọng cảm ơn, nhiều cảm ơn đạo hữu chỉ điểm. Hắn quay đầu nhìn về phía Cơ Minh Nguyệt, trong mắt lóe lên một tia kiên định, đi thôi, chúng ta đi nhập khẩu nhìn xem. Cơ Minh Nguyệt gật đầu, hai người đang muốn rời khỏi, lão giả kia lại ở phía sau hô, tiểu hữu, nếu không chúng ta hợp tác như thế nào? Các ngươi có yêu hạch, ta có kinh nghiệm, chúng ta cùng một chỗ tiến tầng thứ 5, phân điểm chỗ tốt như thế nào? Tần Phong nghe vậy, lạnh lùng quay đầu, chỉ phun ra một chữ, Lan. Lão giả bị đối đến vẻ mặt xấu hổ, ngượng ngùng sờ lên cái mũi, lại cũng không dám dây dưa nữa. Dù sao, Tần Phong cùng Cơ Minh Nguyệt thực lực hắn vừa rồi đã nhìn trộm một hai, cái này hai người trẻ tuổi tuyệt không phải phổ thông tu sĩ, nhất là Tần Phong trên thân kia cố kiếm ý bén nhọn, nhường hắn mơ hồ cảm thấy kiêng kỵ. Cơ Minh Nguyệt vừa đi vừa nói thầm, cái này lao ra hỏa ra mặt thật dày. Bất quá cái này yêu hạch tỷ lệ rất cũng quá thấp, chúng ta giết nhiều như vậy tuyết quái, mới tới một cái này muốn gom góp 4 cái, đến giết tới khi nào? Tần Phong trầm ngâm một lát, ánh mắt kiên định, đi trước nhập khẩu nhìn xem, có lẽ có thể tìm tới những biện pháp khác, tỉ như cùng người hợp tác. Cơ Minh Nguyệt nhãn tỉnh sáng lên, vỗ tay nói, đối. Nói không chừng có nhân yêu hạch nhiều, chúng ta có thể dùng những bảo vật khác đổi. Nàng càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý, bộ pháp cũng nhẹ nhanh thêm mấy phần. Hai người dọc theo nam tử trung niên chỉ phương hướng tiến lên, ven đường băng tuyết bao trùm dãy núi liên miên chập trùng, hàn phong như lao, cắt tới mặt người gò má đau nhức. Tần Phong thần thức ngoại phóng, thời điểm cảnh giác động tĩnh chung quanh. Cơ Minh Nguyệt thì thỉnh thoảng dùng âm dương bảo kính dò xét bốn phía, phòng ngừa có tuyết quái tập kích bất ngờ. Hai người phối hợp ăn ý, rất nhanh liền tiếp cận nhập khẩu vị trí. Nhưng mà, còn chưa tới lối vào, bọn hắn liền nghe được một hồi kịch liệt tiếng đánh nhau. Tần Phong nhướng mày, ra hiệu Cơ Minh Nguyệt thả chậm bước chân, hai người che giấu khí tức, lặng yên tới gần. Xuyên thấu qua một mảnh tường băng, bọn hắn thấy được một màn kịch liệt cảnh tượng. Nhập khẩu phụ cận, một gã thanh niên bị 5-6 tên tu sĩ vây vào giữa. Thanh niên khỏe môi nhếch lên vết máu, khí tức có chút hỗn loạn, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Đối diện cầm đầu tu sĩ cầm trong tay một ngọn phi đao, thân đao hàn quang lấp lóe, tản ra một cỗ quỷ dị linh hồn ba động. Người này tên là Liêu Thiên Đao, là U Minh tộc cao thủ, am hiểu diện hồn phi đao, chuyên công tu sĩ thần hồn, khó lòng phòng bị. Liêu Thiên Đao cười lạnh một tiếng, phi đao trong tay trên dưới tung bay, ngữ khí sừng sững, tiểu tử, đem yêu hạch giao ra, nếu không chết. Bị vây thanh niên lao đi vết máu ở khóe miệng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn cắn răng nói, cái này yêu hạch là ta liều chết theo tuyết quái trên thân có được, vì sao phải cho ngươi? Tần Phong tập trung nhìn vào, lập tức nhận ra thanh niên này chính là cùng hắn thất lạc huynh đệ Tiết Siêu. Tiết Siêu tuy là tiên nhị đại, ngày bình thường ngang ngược càn rỡ, nhưng thực chất bên trong lại có một cỗ bất khuất ngạo khí. Giờ phút này, hắn bị buộc tới tuyệt cảnh, lại như cũ không chịu cúi đầu. Liêu Thiên Đao lạnh hừ một tiếng, trong mắt sát cơ lộ ra, dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi yếu? Hắn lời còn chưa dứt, trong tay phi đao đã vận sức chờ phát động, trên thân đao đú quang lưu chuyển, khóa chặt Tiết Siêu yếu hại. Tiết Siêu giận quá thành cười, đột nhiên móc ra yêu hạch, giơ cao nơi tay, ta chính là hủy nó, cũng không cho ngươi. Ngươi dám gần thêm bước nữa, ta liền bóp nát nó, cùng lắm thì đại gia ai cũng đừng muốn. Song phương rằng co không xong, Liêu Thiên Đao bọn người sợ ném chuột vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đúng lúc này, nơi xa truyền tới một âm thanh trong trẻo, mang theo vài phần trêu tức, đồ của người ta không cho ngươi liền đoạt, thật đúng là không muốn mặt. Đám người cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy Tần Phong cùng Cơ Minh Nguyệt chậm rãi đi tới. Tần Phong khí độ trầm ổn, Cơ Minh Nguyệt thì xinh đẹp lập một bên, âm dương bảo kính lơ lửng bên cạnh thân, tản ra hào quang nhàn nhạt. Hai người khí thế bất phàm, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tiết Siêu nhìn thấy Tần Phong, lập tức kích động đến rơi nước mắt, giống như là bị ủy khuất hài tử tìm tới chỗ dựa, thanh âm đều có chút nghẹn ngào, "Đại ca, ngươi rốt cuộc đã đến. Ngươi nhị đệ bị người khi dễ." Tần Phong vỗ vỗ Tiết Siêu bả vai, ôn hòa nói, "Ta thấy được, chớ hoảng sợ, ta giúp ngươi giết chết bọn hắn." Ngữ khí của hắn bình thản, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ khí phách. Liêu Thiên Đao trên dưới dò xét Tần Phong, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, "Ngươi muốn vì hắn ra mặt, có thể nghĩ kỹ hậu quả." Tần Phong cười lạnh một tiếng, chậm rãi rút ra trường kiếm. Trên thân kiếm hàn quang lưu chuyển, sắc ý nghiêm nghị, có thể có hậu quả gì không? Hậu quả chính là đem các ngươi đều làm thịt. Liêu Thiên Đao giận tím mặt, muốn chết. Hắn đột nhiên bung ra 7 ngọn phi đao, thân đao hiện lên hơi mở trạng, mang theo quỷ dị linh hồn ba động, thẳng khóa Tần Phong yếu hại. Một kích này vô cùng nhanh chóng, trong không khí dường như truyền đến một hồi bén nhọn tiếng xé gió. Tần Phong lại không chút nào hoảng, kiếm quyết trong tay mở dẫn, một ngụm cổ phát chuông lớn trống rông hiện, chính là chấn hồn chuông. Keng. Một tiếng nổ rung trời, tiếng chuông như hồng lưu giống như quét sạch tứ phương, mọi người tại đây thần hồn đều cảm thấy một hồi kịch liệt rung động. Liêu Thiên Đao phi đao trên không trung hơi chậm lại, thế công bị mạnh mẽ cắt ngang. Liêu Thiên Đao con ngươi co rụt lại, kinh hãi nói, đây là hạ hộ pháp trấn hồn trùng, ngươi là Tần Phong. Tần Phong khỏe miệng khẽ nhếch, mang theo vài phần trêu tức, đoán đúng, đáng tiếc không có ban thưởng. Chương 742, chém giết Liêu Thiên Đao. Chương 742, chém giết Liêu Thiên Đao. Lời còn chưa dứt, trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên vung ra, một đạo sáng chói kiếm quang xé rách hư không, chính là Vẫn Hồn Trảm. Một kiếm này phối hợp chấn hồn chung, uy lực tăng gấp bội, nhất là đối U Minh tộc loại này nửa linh hồn thể tu sĩ, quả thực là chí mạng khắc tinh. Kiếm quang như hồng, trong nháy mắt chém về phía Liêu Thiên Đao sau lưng mấy tên thủ hạ. Những tu sĩ kia liền thời gian phản ứng đều không có, linh hồn trực tiếp bị kiếm khí xé rách, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhao nhao ngã xuống đất. Liêu Thiên Đao cũng không có thể may mắn thoát khỏi, ngực bị kiếm khí vạch ra một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, linh hồn thể rung động kịch liệt, khí tức trong nháy mắt bị bại. Cơ Minh Nguyệt thừa cơ ra tay, Âm Dương Bảo Kính toát ra một đạo quang mang chói mắt, trực kích Liêu Thiên Đao. Quang mang như lưỡi dao xuyên thủng độ ngực của hắn, nổ ra một cái lỗ máu. Liêu Thiên Đao linh hồn thể mặc dù ý đồ phục hồi như cũ, nhưng quang mang bên trong ẩn chứa long khí lại không ngừng ăn mòn hắn hồn lực, làm hắn cũng không còn cách nào khôi phục. Tần Phong nơi nào sẽ cho địch nhân cơ hội thở dốc, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Thân hình hắn lóe lên, kiếm quang tái khởi, một kiếm này như là cỗ sao trổi chấm ra, kiếm khí tung hành, trực tiếp đem Liêu Thiên Đao linh hồn thể chém thành hai khúc. Liêu Thiên Đao phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, linh hồn thể hoàn toàn băng tán, hóa thành một sợi khói đen, tiêu tán tại băng tiên tuyết địa bên trong. Toàn trường yên tĩnh, còn lại U Minh tộc tu sĩ mặt xám như tro, nhao nhao lui lại, không còn dám cùng Tần Phong đối mặt. Tiết Siêu thì kích động vọt tới Tần Phong bên người, kích động nói: "Đại ca, ngươi lại trở nên mạnh mẽ. Đám hỗn đản này dám khi dễ ta, giết chết bọn hắn." Tần Phong vô vô bờ vai của hắn, cười nhạt một tiếng: "Nhất định." Vừa nói vừa một kiếm, kiếm khí bốn phía, trực tiếp đem còn lại người toàn bộ đều chém giết. Hắn vây tay một cái đem tất cả mọi người nhẫn chứa vật tất cả đều thu vào, làm hắn vui mừng chính là, những người này trong giới chỉ lại có hai khối yêu hạch. Lại thêm chính hắn khối kia, liền đã có ba khối, lại thêm Tiết Siêu trên người, đây chẳng phải là liền góp đủ bốn khối. Lúc này Tiết Siêu vội vàng móc ra yêu hạch, đưa cho Tần Phong: "Đại ca, ta chỗ này còn có một khối." Cơ Minh Nguyệt đi tới, kiểm tra một chút yêu hạch, xác nhận không tổn hao gì sau, vui vẻ nói: "Chúng ta hiện tại yêu hạch đã đủ, có thể đi truyền tống." Tần Phong gật đầu, thế là liền cùng Cơ Minh Nguyệt, Tiết Siêu đi tới 5 tầng đầu đường. Nơi này quả nhiên có một cái cỡ nhỏ truyền tống trận, trận đài tản ra yêu đất thanh quang, điêu khắc phức tạp phù văn, tựa như tinh thần tô điểm, lộ ra một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí. Truyền tống trận trình biên hình, ước chừng 3 trượng đường kính, trung ương có khảm 4 cái lỗ khảm, trong ránh mơ hồ có linh lực ba động, hiển nhiên là yêu hạch cung cấp năng lượng chi dụng. Trận trung quanh đài, không khí có chút vặn mèo, dường như nối liền một cái khác không biết không gian. Nhìn truyền tống trận này lớn nhỏ, tối đa cũng liền có thể đứng 3-4 người, có vẻ hơi nhỏ hẹp, nhưng đủ để gánh chịu bọn hắn tiến về tầng tiếp theo. Tần Phong theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra 4 khối yêu hạch, mỗi một khối đều bóng ánh sáng long lanh, bên trong dường như phong tồn lấy tuyết yêu linh hồn, tản mát ra nhàn nhạt băng xương chi khí. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem yêu hạch để vào lỗ khảm, động tác trầm ổn, yêu hạch vừa mới khảm vào, truyền tống trận liền phát ra trầm thấp vụ vụ âm thanh, phù văn dần dần sáng lên, thanh quang lưu chuyển, huyền như sóng nước dập dờn. Cơ Minh Nguyệt cùng Tiết Siêu đứng tại bên cạnh hắn, ba người thần sắc khác nhau, Cơ Minh Nguyệt vẻ mặt hiếu kỳ, Tiết Siêu thì hơi có vẻ khẩn trương, hiển nhiên đối sắp tiến về tầng thứ 5 tràn đầy bất ngờ chờ mong cùng thất vọng. Ngay tại Tần Phong chuẩn bị khởi động truyền tống trận sát na, nơi xa truyền đến một tiếng rồn dập la lên: "Tiểu Hữu, chờ một chút." Thanh âm bén nhọn, mang theo vài phần lo lắng. Tần Phong theo tiếng kêu nhìn lại, ánh mắt ngưng tụ, nhận ra người kia, đang là trước kia ý đồ lừa gạt hắn lão giả kia. Lão giả kia một thân áo bào xám, tóc hoa râm, trên mặt chất đống lịnh nọt đủ cười, nhưng trong mắt lại cất giấu một vẻ giảo hoạt. Tần Phong trong lòng cười lạnh, cái này lao ra hỏa trước đó liền muốn dùng vài câu hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt hắn yêu hạch, bây giờ còn dám đuổi theo, thật sự là gan to bằng trời. Cơ Minh Nguyệt lườm lão giả kia một cái, nhếch miệng lên một vẻ khinh thường độ cong, âm thanh lạnh lùng nói: "Hóa ra là cái này lao ra hỏa, không cần để ý hắn, chúng ta đi." Trong giọng nói của nàng lộ ra mấy phần sắc ý, hiển nhiên đối lao giả này vô sỉ hành vi sớm đã không kiên nhẫn. Tần Phong không có nhiều lời, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo linh lực rót vào truyền tống trận, trận trên đài phù văn trong nháy mắt quang mang đại thịnh, vụ vụ âm thanh càng thêm vang dội. Nhưng mà, đúng lúc này lão giả kia gặp bọn họ muốn đi, biến sắc, lại trực tiếp ra tay. Thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo bóng xám, tay phải đột nhiên đánh ra, trường phong sắc bén, mang theo một cỗ khí tức cấm lãnh, thẳng đến truyền tống trận mà đến. "Chờ một chút, truyền tống trận này còn có thể mang cái trước người, mang ta một cái." Lão giả trong miệng hô hào, ngữ khí nhìn như khách khí, nhưng trường phong lại không lưu tình chút nào, hiển nhiên là muốn cưỡng ép chen lên trận đài. Thần phong trong mắt hàn quang lóe lên, lửa giận trong lòng dâng lên. Cái này lão gia hỏa trước đó liền không có ý tốt, bây giờ còn dám lớn lối như vậy, quả nhiên là được đả lần tới. Hắn lạnh hừ một tiếng, tay phải vừa nhấc, trường kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm hàn quang lấp lóe, tựa như một dòng thu thủy. Trong chốc lát, trong cơ thể hắn linh lực tuôn ra, kiếm ý giống như thủy triều bộc phát, một đạo cuồng bạo kiếm khí hoành không mà ra, mang theo xé rách hư không như thế, thẳng chém về phía lao giả kia. "Muốn chết?" Tần Phong khẽ quát một tiếng, kiếm khí như hồng, trong nháy mắt vạch phá bầu trời, trong không khí truyền ra bén nhọn tiếng rít, dường như liền không gian đều bị xé nứt. Lao giả kia thấy thế, con ngươi đột nhiên co rụt lại, cảm nhận được kiếm khí bên trong ẩn chứa kinh khủng sát ý, lập tức trong lòng sinh ra sợ hãi. Hắn cuống quýt nghiêng người né tránh, thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển, hóa thành một đạo hộ thể cương khí, ý đồ ngăn cản. Nhưng mà, Tần Phong một kiếm này như thế nào sắc bén, kiếm khí như rồng, thế không thể đỡ, trực tiếp xé rách lão giả hộ thể cương khí, mạnh mẽ chạm tại cánh tay phải của hắn phía trên. Chỉ nghe phốc phốc một tiếng, huyết quang tóe hiện, lão giả kia cánh tay phải lại bị sóng vai chặt đứt, tay cụt bay ra mấy trượng xa, máu tươi rơi đầy đất. Lão giả kêu đau một tiếng, mặt lộ vẻ hoảng sợ, thân hình nhanh lùi lại, lảo đảo ngã ra vài chục bước, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Tần Phong. Ngươi
vậy mà lão giả che lấy tay cụt, trong mắt tràn đầy không thể tin.
Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này nhìn như chỉ có nhân tiên định phong người trẻ tuổi, ra tay vậy mà như thế tàn nhẫn, kiếm ý mạnh, viễn siêu dự liệu của hắn. Hắn tự nhận là địa tiên sơ kỳ tu vi, vốn cho là có thể tùy tiện áp chế Tần Phong, nhưng không ngờ đá vào tấm sắt, rơi vào kết quả như vậy. Sau một khắc, bạch quang lóe lên, truyền tống trận khởi động, không gian một hồi vặn mèo, ba người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lão giả kia đứng ở đằng xa, che lấy tay cụt, trong mắt tràn đầy oán độc cũng không cam lòng, lại cũng không dám lại đuổi theo. Một lát sau, Tần Phong ba người đã xuất hiện tại tầng thứ 5. Nơi này cảnh tượng cùng trước 4 tầng hoàn toàn khác biệt, không có âm trầm mê vụ, cũng không có hung hiểm yêu thú. Đập vào mắt là một mảnh trống trải bình nguyên, bầu trời xanh thẳm, gió nhẹ lướt qua, mang đến một tia tươi mát cỏ cây khí tức. Xa xa trên đường chân trời, một thanh cự kiếm đứng vững, thân kiếm xuyên thẳng trời cao, tản mát ra một cỗ cổ lão mà bàng bạc khí tức, dường như gánh chịu vô tận tuế nguyệt trọng lượng. Chương 743, Lục tiên tử, đã lâu không gặp. Chương 743, Lục tiên tử, đã lâu không gặp. Cái kia chính là tinh thần kiếm tiên sinh tiền vũ khí, sao trời tuổi mượt kiếm. Cơ Minh Nguyệt trong mắt lóe lên một vẻ kích động, thanh âm bên trong mang theo vài phần cuồng nhiệt, đây chính là một thanh thánh khí. Xem ra còn không có nhận chủ, đại cao thủ, chúng ta mau qua tới. Tần Phong gật gật đầu, ánh mắt khóa chặt thanh cự kiếm kia, trong lòng cũng dâng lên một cỗ sốt ruột. Sao trời tuổi nguyệt kiếm, nghe đồn là tinh thần kiếm tiên bội kiếm, ẩn chứa tuế nguyệt chi lực, uy lực vô tận. Nếu có thể đem luyện hóa, chiến lực của mình nhất định có thể lại lên một tầng nữa. Hắn hít sâu một hơi, thể nội linh lực lưu chuyển, mang theo Cơ Minh Nguyệt cùng Tiết Siêu cấp tốc hướng cự kiếm phương hướng lao đi. Ba người thân hình như điện, đạp gió mà đi. Dọc đường cảnh sát phi tốc lui lại. Tiết Siêu vừa đi theo, một bên nhịn không được liếc trộm Tần Phong cùng Cơ Minh Nguyệt, rung động trong lòng không thôi. Vừa rồi Tần Phong một kiếm chặt đứt lão giả kia cánh tay cảnh tượng, đến nay còn tại trong đầu hắn quanh quẩn. Hắn đã tận khả năng đánh giá cao Tần Phong thực lực, có thể hiện tại xem ra, đại ca thực lực xa không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy. Mà Cơ Minh Nguyệt cũng là loại người hung ác, hai người này nói đến giết người, lại như cùng ăn cơm uống nước giống như nhẹ nhõm, quả thực cùng chung chí hướng. Cự kiếm kia cao chừng trăm trượng, thân kiếm toàn thân ngân bạch, mặt ngoài lưu chuyển lên nhàn nhạt tinh quang, tản mát ra một cỗ tuế nguyệt trôi qua tang thương khí tức. Chỗ trôi kiếm điêu khắc phức tạp bức tranh các vì sao, dường như mỗi một đạo đường vân đều ẩn chứa vô tận huyền bí. Kiếm thân chu vi mơ hồ có lực lượng thời gian lưu chuyển, trong không khí tràn ngập một luồng áp lực vô hình, để cho người ta cảm thấy tim đập nhanh. Cự kiếm phía dưới đứng thẳng một khối một người cao bia đá, bia thân cổ phát khắc đầy lít nha lít nhít phù văn. Trên tấm bia đá thình lình viết tuế nguyệt chạm ba chữ to, chữ viết cứng cáp hữu lực, dường như mỗi một bút đều ẩn chứa một cố vô hình kiếm ý. Giờ phút này, trước tấm bia đá đã có ba người đứng thẳng, hai nam một nữ, riêng phần mình chiếm cứ một phương, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm lẫn nhau. Bọn hắn một bên lĩnh hội trên tấm bia đá tiên thuật, một bên âm thầm đề phòng, hiển nhiên đối lẫn nhau đều trong lòng còn có kiêng kỵ. Một tên nam tử trong đó người mặc kim sắc long bào, khí chất cao quý, hai đầu lông mày mang theo vài phần tà mị. Cặp mắt của hắn hẹp dài, tựa như hoa đào, khóe môi nhếch lên một vẻ ý bất cần đời. Người này chính là Long Làm Tiên Triều thất hoàng tử Đạm Đại Cuồng, tu vi đã đạt thiên tiên đỉnh phong, cầm trong tay một cây kim sắc trường thương, mũi thương hàn quang lấp lóe, tản mát ra một cỗ khí thế bén nhọn. Đạm Đại Cuồng bên cạnh, đứng đấy một gã hắc bào nam tử, khuôn mặt nghiêm hiểm, khí tức lạnh lẽo, trong tay cầm một cây bạch cốt phiến. Cờ mặt mơ hồ có quỷ ảnh lưu động, tản mát ra một cô âm trầm chấn động. Người này là U Minh tộc thập đại quỷ tướng một trong Mạc Sơn, tu vi giống nhau không tầm thường, đạt đến tiên tiên hậu kỳ. Người cuối cùng là một nữ tử, dáng người thướt tha, khuôn mặt vũ mị, một bộ váy đỏ phát họa ra huyền chuyển thân hình, trong mắt lại lộ ra một cố lãnh nạo. Nàng là Giao Quang Tiên phủ Thiên Kiêu Lục Tuyết Điểu, tu vi đã thiên tiên trung kỳ. Đạm Đài cùng trước tiên mở miệng, ánh mắt quét về phía Mạc Sơn, mang theo vài phần rêu rêu nói: "Mạc Sơn, các ngươi U Minh tộc lại không sử dụng kiếm, ngươi tại cái này xem náo nhiệt gì? Không bằng đem cái này cơ hội nhường cho ta, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình như thế nào?" Hắn ngữ khí ngạo lớn, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia giảo hoạt, hiển nhiên đang thử thăm dò đối phương. Mạc Sơn lạnh hừ một tiếng, thanh âm trầm thấp như quỷ mị: "Ta có cần hay không là chuyện của ta, ta đổ không cần, người khác cũng đừng hòng cầm." Hắn ngữ khí băng lãnh, không hề nhượng bộ chút nào, trong tay bạch cốt phiến hơi chấn động một chút, không khí chung quanh lập tức biến lạnh lẽo tận xương. Đạm Đài cuồng nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ tức giận, quay đầu nhìn về phía Lục Tiết Điểu, cười nói: "Lục tiên tử, nếu không chúng ta liên thủ xử lý trước gia hỏa này, đến lúc đó lại đều bằng bản sự tranh đoạt sao trời tuổi nguyệt kiếm, như thế nào?" Hắn lời này nhìn như đề nghị, kỳ thực chân ngòi, ý đồ nhường Lục Tuyết Kiều cùng Mạc Sơn lên xung đột. Lục Tuyết Kiều khanh khách một tiếng, thanh âm thanh thúy như linh, lại mang theo vài phần trào phúng: "Thất hoàng tử thật đúng là không an phận chủ, đông chọn một hạ, tây chọn một hạ. Ta nhìn ngươi không phải đến đoạt bảo vật, thuần túy là đến cho phượng hướng lột ngạt ta." Nàng long dạ sắc bén, liếc mắt một cái thấy ngay Đạm Đài cuồng ý đồ. Đạm Đài cuồng trong lòng run lên, không nghĩ tới nữ nhân này nhạy cảm như thế. Hắn lần này đến đây, hoàn toàn chính xác có bước lên phượng hướng tiên kiêu nội đấu mục đích. Long Làm Tiên Triều cùng Phượng Hướng thường hay bất hòa, hắn thân làm thất hoàng tử, tự nhiên hy vọng Phượng Hướng Thiên Tiêu ở đây hao tổn hầu như không còn. Có thể bị Lục Tuyết Kiều ở trước mặt vạch trần, hắn cũng không giận, mỉm cười, lộ ra một bộ phong lưu phong khoáng bộ dáng: "Lục tiên tử nói đùa, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi liền bị ngươi đả động, muốn cho ngươi làm ta hoàng tử phi, như thế nào?" Lục Tuyết Kiều nghe vậy, trong lòng cười lạnh, cái này Đạm Đài cuồng nổi danh háo sắc, lại vẫn dám có ý đồ với nàng, quả thực si tầm vọng tưởng. Nhưng dưới mắt cơ duyên phía trước, nàng như cùng Đạm Đài cuồng trở mặt, không nghi ngờ gì sẽ tiện nghi bên cạnh Mạc Sơn. Thế là nàng chỉ là cười nhạt một tiếng,
từ chối cho ý kiến, tiếp tục tham ngộ trên tấm bia đá tuế nguyệt trạm. Đạm Đài Cuồng thấy thế, vẫn như cũ không buông tha, khi thì khiêu khích Mạc Sơn, khi thì trêu chọc Lục Tuyết Điểu, làm cho người phiền phức vô cùng. Đúng lúc này, Tần Phong ba người đi tới, phá vỡ cái này vi diệu cục diện bế tắc. Tần Phong một cái liền thấy được Lục Tuyết Điểu, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, tiến lên cười nói, "Lục tiên tử, đã lâu không gặp a." Hắn giọng nói nhẹ nhàng, dường như lão hữu trùng phùng, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ lúng túng. Lục Tuyết Điểu thấy một lần Tần Phong, lập tức giận không chỗ phát tiết, mắt hạnh trừng trừng, nghiến răng nghiến lợi nói, "Là đã lâu không gặp, tốt nhất mãi mãi cũng đừng thấy." Nàng lựa giận trong lòng bên trong đốt, nghĩ đến trước đó cùng Tần Phong hợp tác nàng không chỉ có không được đến hồi xuân bổ đệ quả, còn bị gia hỏa này hố một thanh, kém chút đem nàng giận điên lên. Tần Phong vẻ mặt vô tội, buông tay nói, "Lục tiên tử lời nói này quá tuyệt tình, chúng ta nói thế nào cũng là bằng hữu, ngươi dạng này quá đau đớn lòng ta. Ngươi tên hỗn đản, đưa ta hồi xuân bổ đệ quả." Lục Tuyết Kiều tức giận đến dậm chân, phản phất muốn đi lên cùng Tần Phong liều mạng. Tần Phong đội vàng khoát tay, cười nói, "Ai, không đội, lần này chúng ta hợp tác, đợi hợp tác sau khi thành công, ta lập tức đem bổ đệ quả cho ngươi." Hắn vẻ mặt chân thành, dường như trước đó ngoài ý muốn thật chỉ là vô tâm chi thất. Lục Tuyết Kiều chừng hắn hồi lâu, ý đồ từ trên mặt hắn tìm ra sơ hở, cuối cùng hừ lạnh nói, "Đi, ta liền lại tin ngươi một lần. Ngươi như lại dám gạt ta, coi như đổi tới chân trời góc biển, ta cũng liều mạng với ngươi." Tần Phong ngượng ngùng cười một tiếng, đang muốn lại nói cái gì, lại nghe một bên truyền đến một đạo khinh bạc thanh âm, "Trăng sáng, ngươi tới nơi này rồi, ta thật là rất nhớ ngươi nha." Nói chuyện chính là Đạm Đại Cuồng, ánh mắt của hắn rơi vào Cơ Minh Nguyệt trên thân, trong mắt lóe lên một vẻ tham lam qua mang, ngựa khí lô mãng, không chút nào nhớ kỹ mới vừa rồi còn đang đùa giỡn Lục Tuyết Điểu. Cơ Minh Nguyệt nghe vậy, xinh đẹp mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, "Thật không tiện, chúng ta không quen, đừng tại đây buồn nôn ta." Giọng nói của nàng băng lãnh, trong mắt tràn đầy khinh thường, hiển nhiên đối Đạm Đại Cuồng diễn xuất cực kỳ phản cảm. Đạm Đại Cuồng đấy mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ cười thục tịm, không chút phật lòng. Tần Phong thấy thế, không thèm để ý ra hỏa này, ngược lại hỏi Lục Tuyết Điểu, "Cái này sao trời tuổi nguyệt kiếm chuyện gì xảy ra?" Chương 744, Lĩnh Ngộ Tuế Nguyệt Ba Trạm. Chương 744, Lĩnh Ngộ Tuế Nguyệt Ba Trạm. Lục Tuyết Điểu chỉ cự kiếm phía dưới đống xương trắng, âm thanh lạnh lùng nói, "Mong muốn luyện hóa sao trời tuổi nguyệt kiếm, trước hết nắm giữ trên tấm bia đá Tuế Nguyệt Trạm. Nếu không, không đợi tới gần thân kiếm, liền sẽ bị Tuế Nguyệt chi lực ăn mòn, biến thành một đống xương khô." Giọng nói của nàng nghiêm trọng, hiển nhiên đối chuôi này thánh khí uy lực lòng còn sợ hãi. Tần Phong theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy cự kiếm phía dưới tán lạc vô số bạch cốt, có đã gió hóa thành tro, có còn bảo lưu lấy hình người, nhìn thấy mà giật mình. Càng làm người sợ hãi chính là mấy cố khô cạn thi thể đổ vào kiếm bên cạnh, làn da nhăn có lại, tóc tuyết trắng, hiển nhiên là vừa mới chết không lâu, còn chưa hoàn toàn hóa là xương trắng. Hiển nhiên những người này đều là ý đồ cưỡng ép luyện hóa sao trời tuổi nguyệt kiếm, kết quả bị Tuế Nguyệt chi lực thôn vệ sinh cơ. Tần Phong hít sâu một hơi, ánh mắt một lần nữa trở về bia đá, trong mắt dấy lên một vẻ chiến ý Tuế Nguyệt Trạm. Sao trời tuổi nguyệt kiếm, cơ duyên này gần trong gang tấc, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua. Hắn quay đầu nhìn về phía Cơ Minh Nguyệt cùng Tiết Siêu, trầm giọng nói, "Chúng ta cũng bắt đầu lĩnh hội à, thời gian không đợi người." Cơ Minh Nguyệt gật đầu, trong mắt chiến ý rạt rào, Tiết Siêu cũng theo sát phía sau. Ba người đứng tại trước tấm bia đá, bắt đầu lĩnh hội Tuế Nguyệt Trạm huyền bí. Tần Phong thần thức đảo qua trước mắt bia đá, lập tức cảm giác được tấm bia đá này bên trong có cả khôn, dường như tiến vào một mảnh mênh mông tinh hải. Tinh trong biển, sao trời sáng chói, ước vạn tinh quang xen lẫn thành vô tận ngân hà, lưu chuyển lên tuyên cổ bất biến huyền bí. Mỗi một điểm sáng dường như đều gánh chịu lấy một đoạn xa xăm tuế nguyệt, mỗi một đạo tinh huy đều dường như đang thì thầm, kể rõ vũ trụ sinh diệt cùng luân hồi. Tần Phong nhắm hai mắt, đắm chìm trong mảnh này tinh trong biển, chỉ cảm thấy tuế nguyệt đang không ngừng trôi qua, tinh không đấu chuyển, thương hải tăng điển, mỗi một thanh âm dường như đều là tuyên cổ tuế nguyệt bên trong một hạt bụi nhỏ, nhỏ bé lại nặng nề, gánh chịu lấy vô tận thời gian chi lực. Hắn ngồi xếp bằng, tâm thần hoàn toàn chìm vào bia đá ý cảnh bên trong. Bia đá tản mát ra một cỗ khí tức huyền ảo, phản phất tại dẫn đạo thần trí của hắn xuyên biệt dòng sông thời gian, tiến vào một cái hư thực giao thoa kỳ diệu thế giới. Tần Phong ý thức dường như hóa thành một chiếc thuyền con, tại mảnh này tinh hải bên trong phiêu lưu, trung quanh sao trời không ngừng lấp lóe, mỗi một viên tinh thần đều phảng phất là một đoạn ký ức, một đoạn kiếm ý, ẩn chứa vô tận kiếm đạo huyền bí. Hắn đắm chìm trong đó, quên đi thời gian trôi qua, quên đi ngoài thân ồn ào náo động, chỉ cảm thấy linh hồn của mình tại cùng tấm bia đá này hòa làm một thể. Ba ngày thời gian lặng yên mà qua, Tần Phong trong đầu, tòa kia đạo diễn vô lượng kiếm bia rốt cục chậm rãi hiện ra một đạo kiếm chiêu hình thức ban đầu, Tuế Nguyệt Trạm. Đạo này kiếm chiêu tựa như một vệt lưu quang, mang theo thời gian vĩ lực, dường như có thể chạm cắt hết thể sinh cơ, chôn vùi tất cả tồn tại. Tần Phong trong lòng vui mừng, đè nén nội tâm kích động, cẩn thận tra nhìn mình điểm công đức. Giờ phút này, hắn điểm công đức đã góp nhặt tới mười mấy vạn, đây là hắn ngày bình thường theo nữ đế ban thưởng, mỗi tháng định thời gian phát ra công đức cùng chém giết địch nhân lúc lấy được ban thưởng tích lũy mà thành. Hắn không chút do dự, mặc niệm một tiếng, tăng lên. Trong chốc lát, điểm công đức như nước chảy điên cuồng tiêu hao, hóa thành từng đạo kim quang tràn vào thức hải của hắn, dung nhập đạo diễn vô lượng kiếm bia bên trong. Tuế Nguyệt Trạm tu luyện ký ức giống như thủy triều vào tới. Dường như hắn đã ở mảnh này tinh hải bên trong khổ tu mấy và năm, kinh nghiệm vô số lần thời gian tẩy lễ. Hắn đầu tiên là đem Tuế Nguyệt Trạm tăng lên đến nhập môn cảnh giới, kiếm chiêu hình thức ban đầu càng thêm rõ ràng, dường như một thanh vô hình lưỡi dao treo ở trong tim. Sau đó, điểm công đức tiếp tục tiêu hao, Tuế Nguyệt Trạm lĩnh ngộ cấp tốc kéo lên đến tiểu thành cảnh giới. Trong lúc nhất thời, vô số tu luyện ký ức, kiếm đạo cảm ngộ như hồng lưu giống như chút vào trong đầu của hắn, Tần Phong chỉ cảm thấy linh hồn của mình phảng phất đã trải qua vạn năm rèn luyện, Tuế Nguyệt Trạm áo nghĩa trong lòng hắn càng thêm khắc sâu. tiểu thành cảnh giới tuế nguyệt trảm đã đơn giản uy lực, nhưng tần phong điểm công đức cũng tại cái này điên cuồng tăng lên bên trong tiêu hao hầu như không còn. Hắn khẽ nhíu mày, nhưng trong lòng không có quá nhiều tiếc nuối. Cái này tuế nguyệt trảm chính là một môn tứ tinh tiên thuật, uy lực mạnh, viễn siêu hắn trước kia tu luyện bất kỳ kiếm chiêu. Lấy trước mắt hắn nhân tiên đỉnh phong tu vi, thi triển chiêu này đều có chút miễn cưỡng, nhưng uy lực của nó lại là trước mắt hắn sát chiêu mạnh nhất, đủ để cho hắn tại đồng bậc bên trong vô địch, thậm chí khiêu chiến bậc cấp. Tuế nguyệt trảm tổng cộng chia làm 3 thức, mỗi một thức đều ẩn chứa thời gian vĩ lực, huyền diệu vô cùng. Thứ nhất trảm trảm tương lai có thể gia tốc tốc độ thời gian trôi qua, khiến địch nhân cấp tốc già yếu, sinh cơ trôi qua, tựa như trong nháy mắt kinh nghiệm ngàn năm tuế nguyệt. Thứ hai trảm trảm hiện tại có thể khiến cho trung quanh thời gian đông kết, dường như mọi thứ đều bị dừng lại, địch nhân lâm vào không cách nào động đậy hoàn cảnh, tựa như bị thời gian cầm tù. Đệ tam trảm chém tới thì có thể chậm dần tốc độ thời gian trôi qua, để cho địch nhân động tác biến chậm chạp, dường như lâm vào trong vũng bùn, khó mà tránh thoát. Tần Phong từ mở mắt, ánh mắt như kiếm, duệ sắc vô cùng. Hắn ngắm nhìn một phía, phát hiện chung quanh cảnh tượng đã xảy ra biến hóa vi diệu. Mạc Sơn đang khó khăn hướng trôi này ngồi sao to lớn tuổi nguyệt kiếm tới gần, nhưng hắn tại ngoài trăm bước vị trí trì trệ không tiến, động tác chậm chạp như ốc sên, dường như bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc. Cỗ lực lượng kia chính là tuế nguyệt trảm đệ tam trảm chém tới bi lực. Tốc độ thời gian trôi qua bị chậm dần, Mạc Sơn mỗi một bước đều phản phất tại cùng thời gian chống lại, vô cùng gian nan. Cách đó không xa, Đạm Đài cùng hai tóc mai đã trắng bệnh, hiển nhiên lúc trước hắn đã từng ý đồ tới gần sao trời tuổi nguyệt kiếm, lại bị tán phát tuế nguyệt chi lực ăn mòn, tổn thất vài vạn năm thọ nguyên. Giờ phút này, hắn vẻ mặt chán nản, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Cơ Minh Nguyệt cùng Lục Tuyết Kiều bọn người giống nhau dừng bước, mang trên mặt thần sắc bất đắc dĩ, hiển nhiên cũng không cách nào ngăn cản sao trời tuổi nguyệt kiếm tản ra lực lượng thời gian, lựa chọn tạm thời từ bỏ. Nhìn thấy Tần Phong mở to mắt, Cơ Minh Nguyệt trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, bước nhanh về phía trước, cười nhẹ nhàng mà hỏi thăm: "Đại cao thủ, ngươi học như thế nào? Có nắm chắc hay không luyện hóa sao trời tuổi nguyệt kiếm?" Tần Phong còn chưa mở miệng, cách đó không xa Đạm Đài cùng lại lạnh hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói: "Hắn có thể có cái dám nắm chắc? Chúng ta cái này vài tiên cảnh đều không thể tới gần, một mình hắn tiên cảnh sâu kiến, dựa vào cái gì có tư cách luyện hóa sao trời tuổi nguyệt kiếm?" Trong giọng nói của hắn tràn đầy trào phúng cùng phẫn nộ, hiển nhiên đối với mình thất bại canh cánh trong lòng. Thân làm Long Làm Tiên Triệu Thất Hoàng Tử, hắn tự cao tự đại, lại tại sao trời tuổi nguyệt kiếm trước gãy kích trầm xa, chẳng những không thu hoạch được gì, còn không công tổn thất bại vạn năm thọ nguyên. Giờ phút này, trong lòng của hắn ghen ghét cùng oán hận như liệt diễm giống như thiêu đốt, tự nhiên không muốn nhìn đến bất kỳ người thành công, nhất là Tần Phong, cái này trong mắt hắn bất quá nhân tiên cảnh sâu kiến. Tần Phong nghe vậy, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia cười lạnh. Hắn nhàn nhạt nhìn về phía Đạm Đài Cuồng, ngựa khí bình tĩnh lại mang theo vô tận trào phúng, nhìn dáng vẻ của ngươi, hiển nhiên làn đếm thử qua. Tổn thất thọ nguyên tư vị không dễ chịu a. Giống ngươi phế vật như vậy, cũng vọng muốn lấy được kiếm tiên truyền thừa. Như thật làm cho ngươi là được, đó mới là đối kiếm tiên tiền bối vũ nhục. Chương 745, Mạc Sơn trợn tròn mắt. Chương 745, Mạc Sơn trợn tròn mắt. Hắn dừng một chút, ánh mắt biến càng hung hiểm hơn, phun ra hai chữ, cắn đến cực nặng, rắc rưởi. Lời vừa nói ra, không khí chung quanh dường như đều đông lại. Cơ Minh Nguyệt trong mắt lóe lên mỉm cười. Lục Tuyết Kiều thì che miệng cười khẽ, hiển nhiên bị Tần Phong cái này không lưu tình chút nào trào phúng cho cười. Mà Đạm Đài cùng sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, lửa giận bừng bừng trong mắt. Hắn đường đường Long Làm Tiên Triệu Thất Hoàng Tử, chưa từng bị người làm nhục như vậy, nhất là bị một cái trong mắt của hắn sâu kiến như thế trước mặt mọi người nhục mạ. "Ngươi!" Đạm Đài cùng nội chỉ Tần Phong, nghiến răng nghiến lợi nói, "Tiểu tử, có gan ngươi lặp lại lần nữa." Tần Phong không sợ chút nào, tiến lên trước một bước, ánh mắt như lao, đâm thẳng Đạm Đài cùng nội tâm, "Ta nói, ngươi chính là rất rưởi. Đừng nói lặp lại lần nữa, lại nói 10 lần ta cũng dám nói." Thanh âm của hắn âm vang hữu lực, mỗi một chữ đều như trọng truy giống như nện ở Đạm Đài Cuồng trong lòng, chấn động đến hắn khí huyết cuộn, giận không kìm được. Muốn chết. Đạm Đài Cuồng hoàn toàn nổi giận, trường thương trong tay đột nhiên rung động, mũi thương toát ra chói mắt kim quang, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế, đâm thẳng Tần Phong. Một thương này, ngưng tụ hắn tiên cảnh toàn bộ tu vi, thương mang như rồng, xé rách không khí, không gian chung quanh đều dường như bị một thương này áp bách đến vặn vẹo biến hình. Nhưng mà, Tần Phong lại không tránh không né, trong mắt lóe lên một vệt lẫm mang. Hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như hồng, trong chốc lát chém ra một đạo kiếm khí vô hình, tuế nguyệt đệ tam chạm chém tới. Chỉ thấy chung quanh tốc độ thời gian trôi qua bỗng nhiên chậm dần, Đạm Đài cùng động tác dường như bị lực lượng vô hình trói buộc, nguyên bản tấn mãnh vô cùng thương mang biến như động tác chậm giống như chậm chạp, uy lực giảm nhiều. Cái gì? Đạm Đài cùng con ngươi đột nhiên rụt lại, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, Tần Phong vậy mà thật lĩnh ngộ tuế nguyệt chạm. Môn này tứ tinh tiên thuật uy lực, nhường hắn cái này tiên cảnh cường giả đều cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Sau một khắc, Tần Phong kiếm quang đã chạm đến. Kiếm khí như hồng, mang theo thời gian bí lực, trực tiếp chạm tại Đạm Đài Cuồng lực. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, Đạm Đài Cuồng cả người như giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, rơi đầy đất. Hắn ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy không thể tin, "Ngươi thế mà thật lĩnh ngộ tuế nguyệt trảm? Đây không có khả năng." Hắn so Tần Phong bọn người sớm ở đây hơn 10 ngày, đau khổ lĩnh hội lại không thu hoạch được gì, mà Tần Phong bất quá chỉ là 3 ngày, vậy mà đem tuế nguyệt trảm tu luyện đến tiểu thành. Cái này chênh lệch cực lớn, nhưng trong lòng của hắn ghen ghét như liệt diễm giống như cháy hừng hực, hắn không thể đem Tần Phong chém thành muôn mảnh. Tần Phong cười lạnh một tiếng, chậm rãi thu kiếm, thản nhiên nói, tại rác rưởi trong mắt, vĩnh viễn không nhìn thấy thiên tài tồn tại. Ta hiểu tâm tình của ngươi, dù sao loại người như ngươi, đã định trước chỉ có thể ngưỡng vọng bóng lưng của ta. Ngữ khí của hắn bình tĩnh, nhưng từng chữ như lao, đâm vào Đạm Đài Cuồng đau thấu tim gan. Không chờ Đạm Đài Cuồng phản ứng, Tần Phong thân hình lóe lên, uyển như quỷ mị giống như lấn người tiến lên, đấm ra một quyền. Một quyền này ẩn chứa hắn thiên kiếm vô cực trải qua hùng hậu chân khí, quyền phong như rồng, mang theo vô song uy thế, trực tiếp đánh vào Đạm Đài Cuồng ngực. Giang giác. Xương cốt vỡ vụn âm thanh ầm vang lên, Đạm Đài Cuồng lần nữa bị đánh bay, trung điệp ngã xuống đất, khí tức bại bại, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Tần Phong lạnh hừ một tiếng, đưa tay một chỉ, một đạo kiếm khí bay ra, trực tiếp phong cấm Đạm Đài Cuồng tu vi. Sau đó, hắn như sách gà con giống như đem Đạm Đài Cuồng cầm lên, ném tới Cơ Minh Nguyệt dưới chân. Cơ Minh Nguyệt con ngươi đảo một vòng, lộ ra một vẻ giảo hoạt ý cười, yên tâm đi, hắn chạy không thoát. Hai người lẫn nhau, hiểu ý cười một tiếng. Đạm Đài Cuồng thật là long làm tiên triều thất hoàng tử, thân phận vô cùng tôn quý, còn sống hắn xa so với chết đi đáng tiền. Nếu là đem hắn xem như thẻ đánh bạc, đủ để cho long làm tiên đế xuất rất nhiều. Cái này một khoản buôn bán, tuyệt đối kiếm lợi lớn. Đạm Đài Cuồng co quắp ngã xuống đất, nhìn thấy Tần Phong cùng Cơ Minh Nguyệt kia vẻ mặt không có hảo ý nụ cười, lập tức cảm thấy dùng cả mình theo lưng dâng lên. Hắn dây rủa lấy gầm thét lên, các ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Có lời gì nói thẳng. Thế nào cũng phải để ta cái chết rõ ràng a. Cơ Minh Nguyệt ngồi xổm người xuống, cười đến tựa như một cái giảo hoạt tiểu hồ ly, yên tâm đi, thất hoàng tử điện hạ, ngươi sẽ không chết. Thanh âm của nàng ngọt ngào, lại mang theo một tia để cho người ta sợn hết cả gai ốc cấm hiểm. Đạm Đài Cuồng toàn thân run lên, lần đầu cảm thấy cái này ngày bình thường dịu dàng được người Cơ Minh Nguyệt vậy mà đáng sợ như thế. Hắn trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt hối hận đi vào phương hướng, hối hận trêu chọc Tần Phong tên sát tinh này. Hắn rất muốn hô to một câu, ta muốn về nhà. Có thể giờ phút này, hắn liền đứng lên khí lực đều không có, chỉ có thể co quắp trên mặt đất, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Một bên Lục Tuyết Kiều nhìn xem một màn này, trong mắt lóe lên một tia đồng tình, thầm nghĩ trong lòng, gia hỏa này thật sự là ngu quá mức, hết lần này tới lần khác đi gây Tần Phong. Lần này, long làm tiên triều sợ là phải đại xuất huyết. Tần Phong không để ý đến phản ứng của mọi người, ánh mắt chuyển hướng trôi này ngồi sao to lớn tuổi mượt kiếm. Cự kiếm toàn thân tản ra tinh huy, trên thân kiếm khắc rõ vô số huyền ảo phù văn, dường như mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa thời gian huyền bí. Hắn hít sâu một hơi, cất bước hướng về phía trước, càng đến gần cự kiếm, hắn càng có thể cảm nhận được một cỗ mãnh liệt tuế nguyệt ăn mòn chi lực, dường như sinh mệnh tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trôi qua. Hắn quyết định thật nhanh, vận chuyển tuế nguyệt trạm thức thứ nhất trạm tương lai. Trong chốc lát, trung quanh tốc độ thời gian trôi qua đống nhiên chậm lại, kia cỗ ăn mòn sinh mệnh tuế nguyệt chi lực bị suy yếu rất lớn. Tần Phong bộ pháp biến càng thêm kiên định, mỗi một bước đều phảng phất tại cùng thời gian chống lại. Hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao Mạc Sơn có thể đi đến trong vòng trăm bước, xem như quỷ tu, Mạc Sơn tuổi thọ viễn siêu thường nhân, tuế nguyệt chi lực ăn mòn đối với hắn ảnh hưởng quá mức bé nhỏ. Theo không ngừng tới gần, Tần Phong đi tới khoảng cách Mạc Sơn chỗ không xa. Giờ phút này, trung quanh tốc độ thời gian trôi qua biến cực kỳ chậm chạp, dường như toàn bộ thế giới đều lâm vào động tác chậm. Mạc Sơn kẹt ở chỗ này, động tác cứng ngắc, mang trên mặt không cam lòng cùng phẫn nộ. Nhìn thấy Tần Phong tới gần, hắn trong mắt lóe lên một vẻ khinh thường, cười lạnh nói, thế mà có thể đi đến nơi đây, bất quá cũng đến đây chấm dứt. Ngay cả ta đều không thể thông qua địa phương, ngươi một cái chỉ là nhân tiên, dựa vào cái gì? Tần Phong nghe vậy, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia cười lạnh. Hắn không có nhiều lời, trực tiếp rút kiếm, chém ra một đạo kiếm quang, tuế nguyện thức thứ ba chém tới. Kiếm quang như hồng, mang theo thời gian vĩ lực, trong nháy mắt tan rã chung quanh chậm chạp chi lực. Tốc độ thời gian trôi qua cấp tốc khôi phục bình thường, Mạc Sơn động tác cũng theo đó tăng tốc, nhưng trong mắt của hắn lại tràn đầy chấn kinh cùng không cam lòng. Tần Phong từng bước một tiến về phía trước, vững vàng vượt qua Mạc Sơn. Mạc Sơn đứng tại chỗ, trong mắt tràn đầy không thể tin, lẩm bẩm nói, đây không có khả năng. Hắn làm sao có thể làm được? Lập tức, ánh mắt của hắn biến hung ác nham hiểm vô cùng, tràn đầy cừu hận cùng sát ý, hắn âm thầm quyết định, bất luận Tần Phong có thành công hay không luyện hóa sao trời tuổi nguyệt kiếm, người này đều phải chết. Hắn tuyệt không được có người mạnh hơn hắn. Nửa khắc đồng hồ sau, Tần Phong rốt cục đi tới sao trời tuổi nguyệt kiếm phía dưới. Chương 746, luyện hóa tuổi nguyệt kiếm chương 746, luyện hóa tuổi nguyệt kiếm cự kiếm tản ra vô tận tinh huy, trên thân kiếm khắc họa phù văn lóe ra huyền ảo quang mang, phảng phất tại kể ra từng đoạn truyền thuyết xa xưa. Tần Phong hít sâu một hơi, bắt đầu nếm thử luyện hóa. Luyện hóa trình dị thường gian nan, sao trời tuổi nguyệt kiếm chính là thanh khí, có được chính mình linh tính, mong muốn hoàn toàn luyện hóa, nhất định phải bài trừ trong thân kiếm cấm chế dày đặc. Tần Phong một bên vận chuyển thiên kiếm vô cực trải qua, điều động hùng hậu chân khí, vừa hướng kháng chung quanh tuế nguyệt ăn mòn chi lực. Trong thức hải của hắn, đạo diễn vô lượng kiếm địa không ngừng rung động, tán phát ra trận trận kiếm minh, cùng sao trời tuổi nguyệt kiếm hô ứng lẫn nhau. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tần Phong cái trán chảy ra mồ hôi mịn, nhưng trong mắt của hắn lại không có chút nào lùi bước chi ý, chân khí của hắn nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà quần quần trào lên, liên tục không ngừng rót vào sao trời tuổi nguyệt kiếm bên trong. Kiếm cấm chế trên người từng đạo bị phá trừ, cự kiếm thể tích cũng đang chậm rãi thu nhỏ. Thánh khí có linh, có thể lớn nhỏ tùy tâm, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải hoàn toàn luyện hóa, nếu không liền di động đều không thể làm được. Dòng dã 7 ngày 7 đêm, Tần Phong không ngủ không nghỉ, hết sức chăm chú luyện hóa sao trời tuổi nguyệt kiếm. Chân khí của hắn cơ hồ hao hết, tinh thần cũng đạt tới cực hạn, nhưng ý chí của hắn lại như là bản thạch kiên định. Rốt cuộc, tại ngày thứ 7 sáng sớm, cuối cùng một đạo cấm chế bị phá trừ, sao trời tuổi nguyệt kiếm phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh, thân kiếm cấp tốc thu nhỏ, hóa thành một thanh dài 2 thước đoạn kiếm, vây quanh Tần Phong quanh thân bay múa, tản mát ra vui sướng tiếng kiếm reo, phản phất tại hướng tân chủ nhân biểu đạt thần phục. Tần Phong tâm niệm vừa động, đoạn kiếm hóa thành một đạo lưu quang, không có vào thức hải của hắn, vững vàng cắm ở đạo diễn vô lượng kiếm bia phía trên. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, kiếm bia tản mát ra hào quang nhàn nhạt, lại có dưỡng kiếm hiệu quả. Tần Phong trong lòng vui mừng, lập tức minh ngộ, đạo này diễn vô lượng kiếm bia không chỉ có thể trợ hắn lĩnh ngộ kiếm đạo, còn có thể tẩm bổ thần binh, tăng cường uy lực của nó. Giờ phút này, xa xa Mạc Sơn mắt thấy đây hết thảy, trong mắt tràn đầy ghen ghét cùng phẫn nộ. Hắn nghiến răng nghiến lợi, quát tầm lên, đem sao trời tuổi nguyện kiếm giao ra. Trong âm thanh của hắn mang theo vô tận oán hận, phản phất muốn đem Tần Phong ăn sống nuốt tươi. Tần Phong chậm rãi quay người, ánh mắt như kiếm, đâm thẳng Mạc Sơn nội tâm. Hắn cười nhạt một tiếng, thanh âm bên trong mang theo vô tận uy nghiêm, mong muốn sao trời tuổi nguyện kiếm. Và ngươi, cũng xứng. Mạc Sơn mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, trong mắt lóe ra điên cuồng cùng oán độc, khóe miệng bặm mẹo, lộ ra một vẻ tâm lãnh nghe răng cười, muốn chết. Ta không lấy được đồ vật, ai cũng đừng hòng đạt được. Hắn đột nhiên vung tay lên, trong tay bạch cốt phiên đón gió phấp phới, tản mát ra thấu xương khí âm hàn, gở trên mặt khô lâu đồ án dường như sống tới đồng dạng, phát ra gào trầm thấp. Trên bầu trời bỗng nhiên mây đen dày đặc, che khuất bầu trời, nặng nề tầng mây bên trong lôi đỉnh mơ hồ, tản mát ra một cỗ làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Trong mây đen, vô số ác quỷ tiếng kêu rên liên tục không ngừng, thê lương chói tai, phảng phất muốn xé rách người hồn phách. Những này ác quỷ đều là Mạc Sơn lấy tàn nhẫn thủ đoạn giam cầm oan hồn, sinh tiền gặp vô tận tra tấn, sau khi chết không được luân hồi, vinh thế khốn tại bạch cốt phiên bên trong, nhận hết luyện hồn nỗi khổ. Giờ phút này, những này ác quỷ hóa thành từng đạo bóng đen, mang theo ngập trời oán khí, phô thiên cái địa nhào về phía Tần Phong, tiếng rít chấn động đến chung quanh núi đá băng liệt, không khí cũng hơi bặm mẹo, phảng phất muốn đem Tần Phong sinh sinh xé thành mảnh nhỏ. Xa xa Cơ Minh Nguyệt cùng Lục Tuyết Điểu mắt thấy một màn này, gương mặt xinh đẹp đều là ngưng trọng. Cơ Minh Nguyệt đại mi nhíu chặt, trong mắt lóe lên một vệt hàn quang, lẩm bẩm nói, cái này cần là nhiều ít oan hồn a. Mạc Sơn gia hỏa này, tâm địa ác độc, quả thực làm cho người giận sôi. Trong thanh âm của nàng mang theo một chút tức giận, tiêm tay nắm chặt, thể nội linh lực mơ hồ lưu chuyển, hiển nhiên đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Lục Tuyết Kiều xinh đẹp khắp khuôn mặt là rung động, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói, cái này bạch cốt phiên uy lực kinh người, oan khí trùng thiên, Tần Phong có thể đỡ nổi sao? Trong mắt nàng đã có lo lắng, lại mơ hồ đối Tần Phong ôm lấy vẻ mong đợi. Dù sao, nam nhân này từng vô số lần tại trong tuyệt cảnh lịch chuyển cát khôn, giống như một tôn bất bại chiến thần. Hai nữ liếc nhau, trong lòng đều là phức tạp cảm xúc, đã là Tần Phong tình cảnh lo lắng, lại chờ mong hắn lần nữa sáng tạo kỳ tích. Ngã xuống đất Đạm Đài Cuồng lại nhìn có chút hả hê cười như điên, thanh âm khàn giọng mà tùy tiện, ha ha ha, gia hỏa này chết chắc. Mạc Sơn bạch cốt phiên thật là bảo khí cấp bậc chí bảo, Tần Phong mạnh hơn cũng tuyệt không sinh lộ. Hắn lúc trước bị Tần Phong dọn dẹp chật vật không chịu nổi, xương sườn gãy mất mấy cây, tu vi bị phòng, sớm đã ghi hận trong lòng. Mặc dù không rõ ràng Tần Phong vì sao giữ lại hắn một mạng, nhưng hắn chỉ cảm thấy đối phương tất nhiên không có hảo ý, giờ phút này thấy Mạc Sơn hung uy ngập trời, điều khiển vạn quỷ nào về phía Tần Phong, trong lòng của hắn thoải mái vô cùng, thậm chí cảm thấy đến Mạc Sơn tâm kia khuôn mặt dữ tợn đều thuận mắt mấy phần. Cơ Minh Nguyệt nghe vậy, lạnh hừ một tiếng, đôi lông mày nhíu lại, đưa tay chính là một bàn tay lắc tại Đạm Đài Cuồng trên mặt, thanh thúy ba tiếng vang triệt bốn phía, chấn động đến trên mặt đất đá vụn khẽ run lên, ngậm miệng. Đạm Đài Cuồng bị đánh được sủng ái gò má sưng đỏ, khóe miệng chảy ra một vệt máu, lửa giận bừng bừng trong mắt, lại giận mà không dám nói gì. Giờ phút này hắn bản thân bị trọng thương, tu vi bị phòng, đối mặt Cơ Minh Nguyệt hung hăng, chỉ có thể cắn răng nhẫn lại, âm thầm chửi mắng, đám điên này, chờ ta thoát khốn, định muốn các ngươi để mắt. Cơ Minh Nguyệt cùng Lục Tuyết Kiều liếc nhau, đang chuẩn bị tiến lên trợ Tần Phong một chút sức lực, đã thấy xa xa Tần Phong thân hình hơi động một chút, khí thế đột nhiên biến đổi. Ánh mắt của hắn bình tĩnh như nước, nhưng lại dường như cất giấu vô tận sao trời, thâm thúy mà không lường được. Một luồng áp lực vô hình từ trên người hắn phát ra, giống như một tòa nguy nga đại sơn, ép tới không khí chung quanh đều đông lại. Hắn chậm rãi giơ tay lên, thức hải bên trong một đạo sáng chói kiếm quang đống nhiên bay ra, sao trời tuổi nguyệt kiếm. Kiếm này toàn thân lưu chuyển lên tinh huy, trên thân kiếm khắc rõ phù văn cổ xưa, phản phất có vô tận tuế nguyệt lưu chuyển, tản mát ra một cô mênh mông mà khí tức thần bí. Kiếm quang chưa đến, chung quanh hư không đã mơ hồ rung động, thiên địa linh khí điên cuồng hội tụ, hóa thành từng đạo lưu quang, vờn quanh tại Tần Phong quanh người. Tần Phong tay cầm sao trời tuổi nguyệt kiếm, ánh mắt như điện, khóa chặt kia đánh tới bạc ủy. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vệ cười nhạt ý, dường như đối mặt không phải ngập trời oán khí, mà là không có ý nghĩa bùi bặm. Hắn khẽ quát một tiếng, sao trời một kiếm, phá bật pháp. Một kiếm chém ra, kiếm quang như ngân hà chút xuống, mang theo vô tận tinh thần chi lực, trong nháy mắt chiếu sáng mở tối bầu trời. Kiếm quang những nơi đi qua, không gian dường như bị xé nứt, phát ra chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Những cái kia ác quỷ tại kiếm quang hạ không có chút nào sức chống cự, thê lương kêu rên còn chưa hoàn toàn băng lên, liền bị kiếm khí nghiền nát, hóa thành từng đạo khói đen, hôi phi yên diệt. Làm đám mây đen cũng dưới một kiếm này ầm vang tán loạn, bầu trời một lần nữa lộ ra trong sáng quang huy, dương quang vẩy xuống, phản chiếu Tần Phong thân ảnh giống như một tôn bất hủ kiếm tiên. Tần Phong thanh âm trầm thấp mà trang nghiêm, mang theo một tia thương xót, đuổi về với bụi, đất về với đất, khi nhìn các ngươi sớm ngày vòng trở về đi. Trong giọng nói của hắn lộ ra đối với mấy cái này oan hồn thương hại, nhưng cũng mang theo không thể nghi ngờ kiên quyết. Chương 747 chém giết Mạc Sơn. Chương 747 chém giết Mạc Sơn. Một kiếm này không chỉ có chém chết bạc quỷ, cũng giống như chặt đứt những cái kia oan hồn thống khổ, để bọn chúng có thể giải thoát. Xa xa Cơ Minh Nguyệt cùng Lục Tuyết Kiều nhìn trận mắt hốt mồm, trong mắt tràn đầy rung động. Cơ Minh Nguyệt lẩm bẩm nói, thật mạnh kiếm ý, cái này sao trời tuổi nguyệt kiếm uy lực quả thực vượt quá tưởng tượng. Lục Tuyết Kiều cũng liên tục gật đầu, xinh đẹp khắp khuôn mặt là sợ hãi thán phục. Tần Phong gia hỏa này quả thực là yêu nghiệt, một kiếm phá bạc quỷ, phần này thực lực đủ để quét ngang cùng thế hệ. Mạc Sơn mở to hai mắt nhìn, con ngươi kịch liệt co bảo, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn tốn hao vô số thời đại, hao tổn tận tâm huyết luyện chế bạch cốt phiên, lại bị Tần Phong một kiếm phá hủy. Những cái kia ban hồn thật là hắn chiến lược hải tâm, ngưng tụ hắn hơn phân nửa tâm huyết, bây giờ lại hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn trong lồng ngực lửa giận ngập trời, giống như điên cuồng, gầm thét lên, "Tần Phong, ta muốn ngươi chết." Hắn đột nhiên vung lên bạch cốt phiên, còn sót lại hắc khí như sóng lớn giống như cuộn cuộn, hóa thành từng đầu dữ tợn quỷ long, gầm thét phóng tới Tần Phong. Mỗi một đầu quỷ long đều dài đến trăm trượng, có vảy chi chít, trong mắt lóe ra huyết hồng quang mang, mang theo thôn phệ tất cả khí thế. Trung quanh núi đá tại hắc khí ăn mòn hạ nhau nhau băng liệt, hóa thành một mịn, giữa thiên địa một mảnh túc sát. Tần Phong lại không hề lay động, sao trời tuổi nguyệt kiếm trong tay hắn có chút chiến minh, dường như cùng tinh thần của hắn hợp làm một thể. Hắn hít sâu một hơi, thể nội linh lực như giang hà lao nhanh, kiếm ý trực trùng bất tiêu. Thân ảnh của hắn ở trong hắc khí như ẩn như hiện, giống như một tôn bất bại chiến thần. Hắn khẽ quát một tiếng, Tuế Nguyệt kiếm thứ hai chạm hiện tại. Một kiếm chém ra, không gian chung quanh dường như bị lực lượng vô hình đóng kết, thời gian tại thời khắc này dường như đình chỉ lưu động. Quỷ long gào thét im bặt mà dừng, hắc khí ngưng kết bất động, thậm chí liền phong thanh đều biến mất không còn tăm tích. Toàn bộ thế giới dường như chỉ còn Tần Phong một người, cầm kiếm mà đứng, kiếm quang như hồng, mang theo vô tận lực lượng hủy diệt. Mạc Sơn ý thức nhưng không bị hoàn toàn giam cầm, hắn trợn mắt nhìn đạo kiếm quang kia chậm rãi tới gần, mang theo vô tận thời gian pháp tắc chi lực. Trong mắt của hắn hiện lên hoảng sợ, tuyệt vọng, không cam lòng, đủ loại cảm xúc xen lẫn, lại không cách nào động đậy mảy may. Sao trời tuổi nguyệt kiếm kiếm quang rốt cục chạm đến mi tâm của hắn, nhẹ nhàng bạch một cái, thời gian pháp tắc chi lực bộc phát. Mạc Sơn thân thể trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành một đoàn hắc vụ, hoàn toàn chết đi, liền một tia tàn hồn đều không thể đào thoát. Giữa thiên địa khôi phục bình tĩnh, chỉ còn Tần Phong cầm kiếm mà đứng, áo bào trong gió bay phất phới, giống như một tôn vô địch kiếm thần. Cơ Minh Nguyệt cùng Lục Tuyết Kiều thấy cảm xúc bành trướng. Cơ Minh Nguyệt rung động nói, thật mạnh Tuế Nguyệt Trạm, thật mạnh thời gian pháp tắc chi lực. Mấy ngày ngắn ngủi, hắn vậy mà đem Tuế Nguyệt Trạm lĩnh ngộ được tình cảnh như thế, quả thực không thể tưởng tượng. Lục Tuyết Kiều cũng liên tục gật đầu, trong mắt tràn đầy kính nghệ, gia hỏa này chính là yêu nghiệt, cùng hắn so, quả thực sẽ cho người đạo tâm sụp đổ. Hai nữ lẫn nhau, đều theo trong mắt đối phương thấy được thật sâu rung động. Tần Phong cường đại, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của các nàng. Đạm Đài cuồng lại hoàn toàn mắt trợn tròn, nguyên bản cười trên nỗi đau của người khác hóa thành vô tận tuyệt vọng. Tần Phong không chỉ có không có việc gì, ngược lại lấy thế xét đánh lôi đỉnh chém giết Mạc Sơn, cái này khiến trong lòng hắn một mảnh lạnh bướt. Hắn dãy rủa lấy nhìn về phía Cơ Minh Nguyệt, gạt ra một tia lấy lòng nụ cười, "Minh Nguyệt công chúa, nếu không, ngươi thả ta đi. Ngươi có điều kiện gì cứ việc nói, ta khẳng định sẽ hài lòng ngươi." Cơ Minh Nguyệt nghe vậy, ta mị cười một tiếng, trong mắt lóe lên một vẻ trêu tức, "Thả? Đương nhiên sẽ thả, không trải qua nhường ngươi phụ hoàng tự mình đến lĩnh." Đạm Đài cuồng nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, nổi giận nói, "Cái gì? Các ngươi muốn dùng ta bắt trẻ phụ hoàng ta? Hèn hạ, vô sỉ." Cơ Minh Nguyệt lại không thèm để ý chút nào, bày làm ra một bộ nhẹ như mây gió bộ dáng, "Đừng kích động như vậy đi, người trẻ tuổi phải bình tĩnh, làm cảm xúc ổn định hào thiếu niên." Giọng nói của nàng trêu tức, tức giận đến Đạm Đài cuồng cái mũi đều nhanh bốc khói. Đạm Đài cuồng nghiến răng nghiến lợi, gầm thét lên, "Ta thả rằng tự vận, cũng tuyệt không để các ngươi đạt được." Cơ Minh Nguyệt nghe vậy, cười vui vẻ hơn, khoát tay nói, "Xin cứ tự nhiên." Đạm Đài cuồng ngây ngẩn cả người, hắn thân làm thất hoàng tử, tương lai tiền đồ vô lượng, như thế nào cam tâm chết ở chỗ này? Do dự mãi, hắn cuối cùng vẫn chán nản từ bỏ, trong mắt tràn đầy khuất đủ. Tần Phong lúc này đã thu hồi Mạc Sơn chữ vật giới chỉ, chậm rãi đi tới, khí độ thông dòng, dường như vừa rồi kinh thiên một trận chiến đối với hắn mà nói bất quá tiện tay mà thôi. Hắn thản nhiên nói, "Chúng ta trở về đi." Vừa dứt lời, bên cạnh bia đá bỗng nhiên răng rắc một tiếng vỡ vụn, lộ ra một tòa cổ phát truyền tống trận. Trên trận pháp lưu chuyển lên nhàn nhạt linh quang, tản mát ra cổ lão mà khí tức thần bí. Lục Tuyết Kiều nhãn tình sáng lên, truyền tống trận này hẳn là có thể trực tiếp đưa chúng ta rời đi bí cảnh, không cần từng tầng quay trở về. Kiếm tiên tiền bối thật sự là chi kỷ. Tần Phong, Cơ Minh Nguyệt, Lục Tuyết Kiều ba người mang theo Đạm Đài cuồng đạp vào truyền tống trận, bạch quang lóe lên, trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, bọn hắn đã xuất hiện tại Tử Hà thành bên ngoài kia tòa cự đại quang môn trước. Trung quanh tiếng người huyên náo, rất nhiều tu sĩ đang từ bí cảnh bên trong bị truyền tống đi ra, nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên bí cảnh sắp quan bế. Cơ Minh Nguyệt nhìn về phía Tần Phong, cười hỏi, "Đại cao thủ, kế tiếp ngươi có tính toán gì?" Tần Phong ánh mắt thâm thúy, trầm giọng nói, "Ta muốn tìm một chỗ xung kích thiên tiên cảnh." Cơ Minh Nguyệt nghe vậy, nao nao, lập tức nhắc nhở, "Thiên tiên cảnh cũng không phải chỉ dựa vào tài nguyên liền có thể đột phá, còn cần đối thiên đạo có đầy đủ lĩnh ngộ. Các đại tông môn đều có đặc thù hoàn cảnh giúp người cảm ngộ thiên tiên cảnh, nhưng hiệu quả tốt nhất thuộc về giao quang tiên phủ, giao quang tiên chỉ." Vừa dứt lời, nàng cùng Tần Phong ánh mắt cùng nhau chuyển hướng Lục Tuyết Kiều. Lục Tuyết Kiều nghiêm sắc mặt, tức giận đến dậm chân, "Uy uy uy, các ngươi có ý tứ gì? Tần Phong, ngươi còn thiếu hai ta góp hồi xuân bổ để qua đâu, hiện tại lại đánh ta tông môn tu luyện thánh địa chủ ý. Ngươi tại sao có thể không muốn mặt tới loại tình trạng này? Nhờ ngươi làm người a?" Tần Phong lại vẻ mặt nghiêm mặt, nghĩa chính ngôn từ nói, "Lục tiên tử, ngươi có phải hay không đối ta có cái gì hiểu lầm? Ta thật là quang minh chính đại người, nào có ngươi nói như vậy không chịu nổi. Chúng ta là bằng hữu liền nên giúp đỡ cho nhau. Ta cường đại, ngươi cũng có mặt mũi, tương lai có việc ta cũng có thể giúp ngươi, ngươi nói có đúng hay không?" Cơ Minh Nguyệt cũng ở bên hát đệm, "Đúng vậy à, sáu thế lực lớn bên trong, giao quang tiên phủ cùng hoàng thất quan hệ tốt nhất, chúng ta phải đoàn kết nhất trí, không thể bị thế lực khác từng cái đánh tan." Lục Tuyết Kiều bị hai người kẻ sướng người họa tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại cũng không thể tránh được, "Đi, coi như các ngươi hung ác. Bất quá giao quang tiên chỉ ta không làm chủ được, phải trở về xin chỉ thị sư phụ." Sư phụ của nàng chính là giao quang tiên phủ phụ chủ Nam Cung Tiên Nhi, một vị thực lực siêu quần, dung mạo tuyệt thế truyền kỳ nữ, từng nhường vô số tiên nhân thần hồn điên đảo. Tần Phong nghe vậy, gật đầu nói, không có vấn đề. Hắn biết Lục Tuyết Kiều nói như vậy, nhất định là có mấy phần chắc chắn, muốn cho hắn ghi nợ ân tình, hắn tự nhiên vui lòng. Cơ Minh Nguyệt thì cười nói, vậy ta mang Đạm Đài cùng về Ngọc Kinh, nhường Hoàng Tỷ cùng Long làm tiên đế nói chuyện, ban thưởng đến lúc đó cho ngươi. Tần Phong gật đầu, đám người như vậy tách ra. Chương 748, thần lẩm bẩm hai sư đồ. Chương 748, thần lẩm bẩm hai sư đồ. Tần Phong cùng Lục Tuyết Kiều leo lên một chiếc phi thuyền toàn thân ngân bạch, tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như một con du long phá không mà đi. Phi thuyền bên trong đựng sức xa hoa, linh khí rạng rỡ, trên vách quang khảm nạm lấy dạ minh châu, phát ra nhu hòa quang mang. Vừa lên thuyền, Lục Tuyết Kiều liền buông tay, gương mặt xinh đẹp nghiêm túc, đem hồi xuân bổ để quả cho ta. Tần Phong ra vẻ kinh ngạc, nhìn ngươi khẩn trương, ta còn có thể giựt nợ sao? Ta là cái loại người này sao? Lục Tuyết Kiều không chút khách khí, ngươi là? Tần Phong ngượng ngập cười một tiếng, mau từ trong nhận chứa đổ lấy ra hai viên bị hộp ngọc sắp xếp gọn hồi xuân bổ để quả, đưa tới. Lục Tuyết Kiều tiếp nhận hộp ngọc, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, vũ mị cười một tiếng, cái này còn tạm được. Nói xong, nàng không kịp chờ đợi tiến vào buồng nhỏ trên tàu, chuẩn bị hấp thu bổ đề quả linh lực. Lúc này xuân bổ đề quả không chỉ có thể tăng cường tu vi, còn có thể nhường dung nhan vĩnh chú, đối nữ tu dụ hoặc có thể xương vô địch. Hai ngày sau, Lục Tuyết Kiều theo buồng nhỏ trên tàu đi ra, mặt mày tỏa sáng, da thịt bóng ánh sáng long lanh, dường như cả người đều trải qua tẩy cân phạt thủy, khí chất càng hiện ra bụi. Nàng tâm tình thật tốt, chỉ vào nơi xa mây mù lượn lờ một tòa tiên sơn nói, nơi đó chính là Giao Quang Tiên Phủ. Phi thuyền dần dần tới gần, chân núi xuất hiện một tòa to lớn thành trì, trên cửa thành khắc lấy Bạch Nguyệt Tiên Thành bốn chữ lớn, to lớn hùng vĩ, tiên khí mở mịt. Thành này là Giao Quang Tiên Phủ cùng các thế lực lớn giao dịch đầu mối then chốt, để tránh việc vặt quấy nhiễu tông môn thanh tu. Phi thuyền vượt qua Bạch Nguyệt Tiên Thành, thẳng vào Giao Quang Tiên Phủ. Lục Tuyết Kiều đem Tần Phong an bài tại khách điện, chính mình thì đi bái kiến sư phụ. Tần Phong ngồi trong điện, nhắm mắt dưỡng thần, nhưng trong lòng tại dư vị chiến đấu mới vừa rồi. Một kiếm kia chạm hiện tại khiến cho hắn đối thời gian pháp tắc lại có càng sâu lý giải. Hắn mơ hồ cảm giác, Tuế Nguyệt chạm nhanh muốn đại thành. Bất quá vẫn là muốn trước đột phá thiên tiên cảnh lại nói, cảnh giới cùng tiên thuật là hỗ trợ lẫn nhau, cảnh giới càng cao, tiên thuật uy lực mới có thể phát huy tới càng lớn. Phía sau núi, một chỗ thanh lũ chi địa, sương mù lở lở, suối nước dốc rách, huyền như nhân gian tiên cảnh. Dương quang xuyên thấu qua cổ một cành lá, tung xuống pha tạp quang ảnh, rơi vào đá xanh đường mòn bên trên, phát họa ra một bức tĩnh mịch bức tranh. Tại mảnh này như thế ngoại đảo nguyên bí cảnh bên trong, một tòa cổ pháp bên cạnh cái bàn đá, một vị thân thể thướt tha, tướng mạo vũ mị trung niên nữ tử đang lười biếng ngồi dựa. Nàng thân mang màu tím nhạt bay xa, tay áo theo gió khinh vũ, giống như một đóa nở rộ mẫu đơn, phong hoa tuyệt đại. Đầu ngón tay của nàng nhẹ nhàng bưng một chiếc chén trà bằng sứ xanh, trong chén trà nhài tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, mờ mịt nhiệt khí tại nàng như ngọc khuôn mặt trước bốc lên, nổi bật lên nàng cặp kia thu thủy giống như con ngươi càng thêm mê ly. Nàng khi thì khẽ nhấp một cái, khoe môi câu lên một vẻ hài lòng ý cười, hài lòng vô cùng, dường như cái này trong tiên địa tất cả phiền não đều không có quan hệ gì với nàng. Nàng này chính là Giao Quang Tiên Phủ phủ chủ Nam Cung Tiên Nhi, diễm ép một đời kỳ nữ. Mỹ mạo của nàng cùng trí tuệ cùng tồn tại, từng khiến vô số tu tiên tuấn kiệt vì đó khuynh đảo. Nàng trưởng quản Giao Quang Tiên Phủ mấy trăm năm, đã sớm đem cái này tông môn chế tạo thành một phương tiên gia thánh địa, thanh danh truyền xa. Đúng lúc này, một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân phá vỡ phía sau núi yên tĩnh. Lục Tuyết Kiều từ đằng xa đi tới, nàng là Nam Cung Tiên Nhi thân truyền đệ tử, nàng đi đến trước bàn đá, cung kính túi người hành lễ, thanh âm thanh thúy, sư phụ. Nam Cung Tiên Nhi nghe vậy, lười biếng dương mi mắt, liếc qua chính mình bảo bối đồ đệ này. Trong ánh mắt của nàng mang theo vài phần oán trách, ngựa khí lại lộ ra một tia oán trách, nha, ngươi bỏ về được. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trở vì sư thọ hết chết giả, hóa thành một nắm cắt vàng sau mới bằng lòng trở về đâu. Lời của nàng mặc dù mang theo mấy phần trêu chọc, nhưng giọng nói kia bên trong lại cất giấu một tia rõ ràng quan tâm. Lục Tuyết Kiều là nàng một tay nuôi nấng đệ tử, tình như mẫu nữ, nàng có thể nào không treo niệm. Lục Tuyết Kiều nghe vậy, gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện một vẻ bất đắc dĩ ý cười, nhẹ nhàng lắc đầu nói, sư phụ, ngài nói gì vậy? Ngài thọ nguyên còn dài mà, ít ra còn có thể sống thêm vài năm, nơi đó liền già. Nam Cung Tiên Nhi nhẹ hừ một tiếng, để chén trà trong tay xuống, thở dài, buồn bã nói, luôn có giả đi một ngày à. Tuế Nguyệt không tha người, cho dù người tu tiên, cũng chạy không thoát dung nhan giả yếu số mệnh. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia cảm khái, dường như chạm đến một loại nào đó tâm sự. Dù sao, nữ nhân đối thanh xuân mãi mãi khát vọng, vĩnh viễn là một đạo khó mà vượt qua chấp niệm, cho dù là nàng dạng này tiên đế cường giả, cũng không ngoại lệ. Lập tức, nàng lời nói xoay chuyển, nhíu mày, ánh mắt một lần nữa rơi vào Lục Tuyết Kiều trên thân, trong giọng nói mang theo vài phần hiếu kỳ, nói đi. Ngươi lần này trở về tìm ta có chuyện gì? Đừng nói cho ta ngươi chỉ là muốn bồi vi sư uống chén trà. Nam Cung Tiên Nhi hiểu rõ đồ đệ của mình, Lục Tuyết Tiểu xưa nay thông minh, nếu không có chuyện quan trọng, tuyệt sẽ không tùy tiện quấy rầy nàng thanh tu. Lục Tuyết Tiểu mỉm cười, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo một tia ngưng trọng. À, ta mang theo người bằng hữu trở về, hắn muốn mượn dùng chúng ta tông môn Giao Quang Thiên Chỉ tu hành một đoạn thời gian. Lời vừa nói ra, Nam Cung Tiên Nhi kia nguyên bản lười biếng thần sắc trong nháy mắt cứng đờ, nàng đột nhiên ngồi thẳng người, hai cái đôi mắt đẹp trừng giống nết châu đồng dạng. Nàng mang theo vài phần không thể tưởng tượng nổi. Cái gì? Ngươi thế mà mang theo người ngoài tiến tông môn, còn muốn cho hắn tiến vào tông môn thánh địa tu hành? Thanh âm của nàng đột nhiên cất cao mấy phần, trong giọng nói tràn đầy chấn kinh cùng không vui. Giao Quang Tiên Chỉ là Giao Quang Tiên Phủ trí cao bí địa, ẩn chứa thiên địa linh khí cùng đại đạo chi vận, từ trước chỉ có tông môn hạch tâm đệ tử hoặc trưởng lão mới có tư cách tiến vào, người ngoài càng là liền đến gần tư cách đều không có. Nàng nheo mắt lại, nhìn từ trên xuống dưới Lục Tuyết Tiểu, trong giọng nói mang theo vài phần thăm dò, hắn là nam hay nữ? Lục Tuyết Tiểu nghe xong lời này, lập tức minh bạch sư phụ sợ là nghĩ sai, tranh thủ thời gian giải thích nói, là nam, bất quá nàng lời còn chưa nói hết, Nam Cung Tiên Nhi liền đột nhiên khoát tay chặn lại, quả quyết cắt ngang, đình chỉ. Ngươi không cần giải thích, tuyệt đối không được. Ngữ khí của nàng chém đinh chặt sắt, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nếu như là chính ngươi muốn tiến vào thánh địa tu hành, vi sư còn có thể cân nhắc để ngươi đi vào mấy tháng. Ngươi ngược lại tốt, thế mà mang theo cái nam nhân trở về, còn muốn cho hắn tiến giao quang thiên chỉ. Tuyết Tiểu A, ngươi làm ta quá là thất vọng. Nam Cung Tiên Nhi một bộ đau lòng nhức góc bộ dáng, trong giọng nói tràn đầy trách cứ, dường như Lục Tuyết Tiểu phạm vào cái gì ngập trời sai lầm lớn. Lục Tuyết Tiểu bất đắc dĩ liếc mắt, tranh thủ thời gian làm sáng tỏ, sư phụ, ngài hiểu lầm. Hắn là Tần Phong, không phải ngài để cho ta tiếp cận hắn sao? Tần Phong. Nam Cung Tiên Nhi nghe vậy, hơi sững sờ, trong đầu cấp tốc hiện ra một cái tên. Nàng nhíu mày, hồi ức nói, ngươi nói là cái kia Phượng Hướng Thiên Tiêu. Nàng lúc trước hoàn toàn chính xác từng căn dặn Lục Tuyết Tiểu đi kết giao người này, dù sao Tần Phong tại Phượng Hướng thế hệ tuổi trẻ bên trong thanh danh hiển hách, tốc độ tu luyện kinh người, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Như có thể đem kéo vào giao quang tiên phủ, nhất định có thể là tông môn tăng thêm một viên manh tướng. Nghĩ tới đây, Nam Cung Tiên Nhi vẻ mặt hơi chậm, nhưng ngữ khí vẫn như cũ mang theo vài phần xem kỹ, hắn đồng ý gia nhập giao quang tiên phủ sao? Chương 749, tiến vào giao quang tiên chỉ. Chương 749, tiến vào giao quang tiên chỉ. Coi như hắn có thiên phú, vào tông môn cũng phải trải qua một phen khảo sát. Nào có đi lên liền công phu sư tử ngoạm, trực tiếp phải vào giao quang tiên chỉ đạo lý. Lục Tuyết Tiêu lắc đầu, thản nhiên nói, hắn không có đồng ý gia nhập giao quang tiên phủ. Lời vừa nói ra, Nam Cung Tiên Nhi lập tức vỗ trán một cái, giống như là minh bạch cái gì, trên mặt hiện hiện một vẻ khoa trương đau lòng chi sắc. Tuyết Tiêu à, ngươi sẽ không phải yêu hắn đi? Nàng đột nhiên đứng người lên, hai tay chống nạnh, một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bộ dáng. Đồ nhi à, nam nhân không có một cái tốt, ngươi sao có thể dễ dàng như vậy động tình? Thương Thiên a, ta giao quang tiên phủ sợ là muốn đổi chủ. Lục Tuyết Tiêu thấy sư phụ bộ này lại nhảy bộ dáng, hoàn toàn bó tay rồi. Nàng bất đắc dĩ bước bước mi tâm, ngựa khí bình tĩnh nói, sư phụ, ngài suy nghĩ nhiều. Ta không có yêu hắn, chúng ta chỉ là bằng hữu. Đã ngài không đồng ý, quên đi, ta trở về nói cho hắn biết chính là. Nàng dừng một chút, giống như là nhớ ra cái gì đó, thuận miệng nói bổ sung, chỉ là hắn đưa tới một gốc hồi xuân bổ đề quả, ta phải trả cho hắn. Dù sao, vô công bất thụ lộc đi. Nói, nàng quay người liền muốn rời khỏi. Chờ một chút. Nam Cung Tiên Nhi nghe xong hồi xuân bổ đề quả năm chữ, ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, cả người giống như là bị nhen lửa giống như, nguyên bản lười biếng khí chất không còn sót lại chút gì. Nàng thân hình lóe lên, tựa như thuấn di giống như ngăn khuất Lục Tuyết Tiểu trước mặt, trong giọng nói mang theo vài phần bội vàng, ngươi nói cái gì? Hồi xuân bổ đề quả? Ở nơi nào? Nhanh lấy ra cho vi sư nhìn xem. Phải biết, hồi xuân bổ đề quả thật là tu tiên giới bên trong chí bảo, nghe đồn này quả không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, còn có thể nhường người dùng dung nhan vĩnh trú, có thể xưng nữ tu tha thiết ước mơ thánh vật. Nam Cung Tiên Nhi từng nghe nói Phượng Hướng nữ đế Cơ Thanh Phượng trong tay có một quả hồi xuân bồ đề cây, nàng vì thế cố ý mang theo trọng bảo đến nhà bái phỏng, ý đồ đổi lấy một cái bồ đề quả, lại bị Cơ Thanh Phượng không chút lưu tình cự tuyệt. Sự kiện kia nhường nàng phiền muộn hồi lâu, thậm chí tại trong tông môn phát vài ngày tính tình. Bây giờ nghe nói Lục Tuyết Tiểu trong tay lại có bảo vật này, nàng có thể nào không kích động? Lục Tuyết Tiểu thấy sư phụ bộ dáng này, trong lòng cười thầm, lại ra vẻ bình tĩnh, theo trong nhận chứa đồ lấy ra một cái óng ánh sáng long lanh bồ đề quả. Kia quả tử toàn thân xanh biếc, tản ra nhàn nhạt huy quang, mơ hồ có linh khí lưu chuyển, dường như ẩn chứa vô tận sinh cơ. Nam Cung Tiên Nhi vừa nhìn thấy cái này quả tử, trợn cả mắt lên, hô hấp đều biến dồn dập lên. Lục Tuyết Tiểu cố ý thở dài, chậm ung dung nói, bất quá ta cảm thấy vẫn là thôi đi. Dù sao sư phụ ngài nói, hắn một người đàn ông, còn không có gia nhập giao quang tiên phủ, nhường hắn tiến tông môn thánh địa tu hành xác thực không ổn. Cái này quả tử ta còn là trả lại hắn a. Nói, nàng làm bộ muốn đem bồ đề quả thu hồi đi. Đừng. Nam Cung Tiên Nhi gấp, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt đoạt lấy Lục Tuyết Tiểu trong tay hồi xuân bồ đề quả, động tác nhanh đến mức để cho người ta thấy không rõ. Nàng gấp siết chặt quả tử, trên mặt lộ ra không che giấu được vui mừng như điên, tiện tay ném cho Lục Tuyết Tiểu một khối ngọc bài, ngựa khí hấp tấp nói, được rồi, bao lớn chút chuyện, nhường hắn đi tu hành a. Lao nương muốn đi bế quan luyện hóa cái này bồ đề quả. Nàng dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia đắc ý, ha ha, Cơ Thanh Phượng nữ nhân kia không cho ta còn là được. Lao nương mãi mãi cũng sẽ không lão, tức trên nàng. Lục Tuyết Tiểu thấy sư phụ bộ này trở mặt so lật sách còn nhanh bộ dáng, lắc đầu bất đắc dĩ, nhưng trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Nàng tiếp nhận ngọc bài, quay người sau khi rời đi sơn, tiến về tông môn phòng khách tìm kiếm Tần Phong. Một lát sau, Lục Tuyết Tiểu mang theo Tần Phong đi tới một tòa rộng lớn tiên môn trước. Lục Tuyết Tiểu đem ngọc bài đưa cho Tần Phong, ngữ khí bình tĩnh nói, ngươi đi vào đi, ngươi có thể tu hành một tháng. Tần Phong tiếp nhận ngọc bài, nhẹ gật đầu, trịnh trọng nói, đa tạ. Trong lòng của hắn đối Lục Tuyết Tiểu trợ giúp có chút cảm kích, đồng thời cũng đúng giao quang thiên chỉ tràn đầy chờ mong. Nghe đồn nơi đây chính là giao quang tiên phủ lập tông gốc rễ, linh khí nồng đậm vô cùng, lại ẩn chứa thiên địa đại đạo, là xung kích cảnh giới cao hơn tuyệt hảo chi địa. Hắn cất bước tiến lên, đem ngọc bài khảm vào trong tiên môn trung tâm lỗ khảm bên trong. Nương theo lấy một hồi trầm thấp quanh mình, tiên môn chậm rãi mở ra, một cỗ nồng đậm tiên khí đập vào mặt, mang theo nhàn nhạt hương hoa, làm người tâm thần thanh thản. Tần Phong hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy thể nội linh lực cũng vì đó nhạy cẫng. Hắn bước vào tiên trì, trước mắt rộng mở trong sáng, thế này sao lại là hồ nước, rõ ràng là một mảnh mênh mông hồ nước. Nước hồ thanh tịnh như gương, trung quanh tiên vụ lượn lờ, kỳ hoa dị thảo tô điểm ở giữa, tựa như tiên cảnh. Tần Phong khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt, bắt đầu chuyên tâm cảm ngộ tiên đạo. Giao quang tiên chỉ linh khí nồng nặc cơ hồ hóa thành thực chất, liên tục không ngừng mà tràn vào kinh mạch của hắn. Hắn vận chuyển công pháp, điên cuồng hấp thu trung quanh tiên khí, đồng thời đắm chìm tâm thần tại đại đạo bên trong, thể nội tiên lực dần dần sôi trào, mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Cùng lúc đó, ở Sa Ngọc Kinh thành Phượng hướng trong hoàng cung, trong hậu hoa viên một mảnh trang nghiêm. Nữ đế Cơ Thanh Phượng ngồi ngay ngắn trên băng ghế đá, nàng thân mang xích kim phượng bảo, đầu đội cửu phượng quan, thanh lãnh khuôn mặt bên trên mang theo vài phần thần sắc lo lắng. Dung mạo của nàng tuyệt thế vô song, hai đầu lông mày lại mang theo một cỗ bẩm sinh uy nghiêm, làm cho người không dám nhìn thẳng. Giờ phút này, ánh mắt của nàng rơi ở phía dưới quỳ lạy một gã nữ hộ vệ trên thân, trầm giọng hỏi, "Còn không có trang sáng tin tức sao?" Nữ hộ vệ túi đầu bẩm báo nói, "Hồi bẩm bệ hạ, công chúa cuối cùng sử dụng truyền tống trận mục tiêu là Tử Hà Tiên Thành. Chắc hẳn nàng là ham chơi, trộm đi tinh thần kiếm tiên bí cảnh. Bất quá, trên người nàng có âm dương bảo kính hộ thể, chắc hẳn không có nguy hiểm gì." Nghe nói như thế, Cơ Thanh Phượng đột nhiên vỗ bàn một cái, phượng trong mắt lóe lên một vẻ tức giận, cái này xú nha đầu, càng ngày càng không tưởng nổi. Trong giọng nói của nàng mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng lo lắng. Cơ Minh Nguyệt là thân muội muội của nàng, tính tình hoạt bát hiếu động, thường xuyên trộm lén đi ra ngoài chơi. Lần này nàng lại chạy tới Tinh Thần Kiếm Tiên bí cảnh, đây chính là nguy cơ tứ phía chi địa, dù là có đế binh âm dương bảo kính hộ thân, lấy trang sáng kia còn chưa thành thục tu vi, cũng chưa chắc có thể ứng đối chỗ gặp nguy hiểm. Bí cảnh bên trong nguy cơ trùng trùng, nếu nàng ở bên ngoài xảy ra chuyện, ta còn có thể kịp thời cứu viện. Nhưng tại bí cảnh bên trong, như bị người ám toán, liền hung thủ là ai cũng không tìm tới. Cơ Thanh Phượng càng nghĩ càng là nóng lòng, cau mày. Âm Dương Bảo Kính tuy là đế binh, nhưng trang sáng tu vi còn thấp, liền một thành uy lực đều không phát huy ra, như thật gặp phải cường địch, hậu quả khó mà lường được. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng buông thả tiếng cười, ngay sau đó một cái cởi mở lại mang theo vài phần khinh bạc thanh âm vang tận mây xanh, "Phượng đế, ta Long làm tiên triều đặc biệt đến cầu thân. Hy vọng chúng ta hai triều kết làm liền cảnh, hợp hai là một, ý của ngươi như nào?" Cơ Thanh Phượng nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bên trong hai thân ảnh đứng lơ lửng trên không. Người cầm đầu thân mang kim sắc long bảo, khí thế rộng rãi, sau lưng mơ hồ có long ảnh xoay quanh, chính là Long Làm Tiền Triều Tiên Đế Đạm Đài Chấn Tiêu. Chương 750, Biệt Khuất Đạm Đài Chấn Tiêu chương 750, Biệt Khuất Đạm Đài Chấn Tiêu bên cạnh hắn còn đứng lấy một gã đeo kiếm lão giả, khí tức giống nhau sâu không lường được, hiển nhiên cũng là một gã tiên đế cảnh cường giả. Đạm Đài Chấn Tiêu người này dã tâm bừng bừng, đã sớm ngấp nghé phượng hướng cương thủ cùng tài nguyên. Lần này đến nhà cầu hôn, mặt ngoài là cầu thân, kỳ thực ý không ở trong lời. Hắn không chỉ có muốn lấy được Cơ Thanh Phượng người, càng muốn đem hơn Phượng Hướng địa bàn cùng nhau bỏ vào trong túi, dã tâm rõ rành rành. Cơ Thanh Phượng chưa mở miệng, trong hoa viên một thân ảnh đã nổi giận mà lên. Một gã cầm trong tay trường thương lão giả đằng không mà lên, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, hùng hùng hổ hổ nói: "Ngươi tính là gì đồ rắc rưởi, lại dám đánh triều ta nữ đế chủ ý?" Người này chính là Phượng Hướng đại nguyên soái Cơ Ngạo Thiên, tiên đế cảnh cường giả, cũng là Cơ Thanh Phượng thân thúc phụ. Hắn tính tình nóng nảy, không nhìn được nhất có người mạo phạm Phượng Hướng uy nghiêm, huống chi đối phương còn đối cháu gái của mình nói năng lỗ mãng. Đạm Đài Chấn Tiêu lại không chút nào hoảng, chợt ung dung nói: "Cơ Nguyên Soái, bản đế hôm nay là mang theo thành ý đến cầu thân. Ta dù sao cũng là Long Làm Tiên Đế, ngươi một cái đại nguyên soái, dường như còn không có tư cách cùng ta đối thoại à?" Hắn ngữ khí ngạo mạn, mang theo vài phần khiêu khích. Cơ Ngạo Thiên tức giận đến râu ria đều bật lên, trường thương trong tay rung động, tiên lực phun trào, hận không thể lập tức cùng đối phương đại chiến một trận. Phải biết, Cơ Thanh Phượng không chỉ có là nữ đế, càng là hắn cháu gái ruột, hắn há có thể khoan nhượng đối phương như thế vũ nhục. Ngay tại Dương Cung Bạt Kiếm lúc, Cơ Thanh Phượng chậm rãi bay trên không trung, phượng bào phần phật, khí thế sắc bén. Nàng lạnh lùng nhìn chăm chú lên Đạm Đài Chấn Tiêu, thanh âm như loại băng hàn thấu xương: "Đạm Đài Chấn Tiêu, ta đối với ngươi không hứng thú. Hiện tại lập tức mang theo người của ngươi, lan ra phượng hướng khu vực." Đạm Đài Chấn Tiêu nhìn xem Cơ Thanh Phượng kia thanh lãnh dung nhan tuyệt thế, trong mắt lóe lên một vẻ tham lam, cười ha ha nói: "Phượng đế làm gì cự tuyệt đến như thế dứt khoát? Theo ta được biết, phượng hướng bây giờ loạn trong giặc ngoài, sáu thế lực lớn bên trong có ít nhất một nửa đối ngươi nhìn chằm chằm. Nếu chúng ta kết làm đạo lữ, ta có thể trợ ngươi bình định nội loạn, thống nhất phượng hướng." Cơ Thanh Phượng cười lạnh một tiếng, không lưu tình chút nào nói: "Ngươi mà hảo tâm như vậy." Đạm Đài Chấn Tiêu cũng không che giấu, mỉm cười, lộ ra chân diện mục: "Đương nhiên, ta cũng không thể giúp không. Phượng Hướng cần trở thành ta Long Làm Tiên Triều phụ thuộc, hàng năm nộp lên trên một nửa thu nhập xem như tiền cống." Lời vừa nói ra, Cơ Ngạo Thiên tức giận đến râu tóc đều dựng, nếu không phải Cơ Thanh Phượng ở đây, hắn sớm đã vung thương đánh tới. Cơ Thanh Phượng cười lạnh càng tăng lên, thanh âm như lao: "Ta Phượng Hướng vĩnh viễn không cùng thân, vĩnh viễn không tiền cống. Ngươi có thể lăn." Đạm Đài Chấn Tiêu lại lơ đễnh, thản nhiên nói: "Tốt, hy vọng ngươi có thể một mực tức giận lớn như vậy. Theo ta được biết, muội muội của ngươi Cơ Minh Nguyệt tiến vào biên cảnh thành Tinh Thần Kiếm Tiên bí cảnh. Rất không khéo, nhà ta lão thất cũng đi kêu bí cảnh. Hắn đối trăng sáng nha đầu kia thật là tình chân ý thiết. Nếu các ngươi không đồng ý thông gia, vậy liền để bọn tiểu bối tự mình giải quyết ta, đến lúc đó, ngươi coi như phải gọi ta một tiếng thúc phụ." Cơ Thanh Phượng nghe vậy, tức giận đến nghiến chặt hàm răng. Nàng biết rõ Cơ Minh Nguyệt một mình tiến về bí cảnh, bên người cũng không hộ vệ, mà Đạm Đài cùng thủ hạ cao thủ nhiều như mây, như thật đối trăng sáng bất lợi, hậu quả khó mà lường được. Nàng âm thanh lạnh lùng nói: "Con của ngươi như dám đụng đến ta muội muội một cọng tóc gái, ta nhường hắn hối hận đi vào trên đời này." Đạm Đài Chấn Tiêu lại không chút nào sợ, cười nói: "Uy hiếp vô dụng. Phượng Hướng bây giờ liền sáu thế lực lớn đều ứng phó không rảnh, còn muốn cùng ta Long Làm Tiên Triều khai chiến. Cơ Thanh Phượng trong lòng một hồi bất lực, muội muội an toàn thủy chung là nàng uy hiếp. Đang lúc nàng chuẩn bị lại mở miệng lúc, một gã hộ vệ vội vàng chạy đến, ngạc nhiên mừng rỡ bẩm báo, "Bệ hạ, công chúa trở về." Lời vừa nói ra, Cơ Thanh Phượng lập tức trên mặt toát ra nụ cười, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Chỉ cần trăng sáng bình an, nàng liền không sợ hãi. Trái lại Đạm Đài Chấn Tiêu, lông mày lại nhăn càng sâu, lẩm bẩm nói, "Không nên à, lao thất như thế nào thất thủ." Nhưng vào lúc này, một đạo vui sướng thân ảnh theo phi thuyền bên trên nhảy xuống, chính là Cơ Minh Nguyệt. Nàng một bộ váy đỏ, tư thế hiên ngang, trong tay còn mang theo một cái khí tức bề ngoài nam tử, rõ ràng là bị đánh đến nửa chết nửa sống Đạm Đài Cuồng. Nàng một phát bắt được Đạm Đài Cuồng cổ áo, dương dương đắc ý hướng về phía Cơ Thanh Phượng hô, "Hoàng tỷ, ngươi nhìn ta bái." Thanh âm của nàng thanh thúy bên trong mang theo vài phần đắc ý, trong mắt lóe ra giảo hoạt quan mang, dường như một cái bắt được con mồi tiểu hồ ly. Đạm Đài Cuồng giờ phút này tu vi bị phong cấm, sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng quất đụng, nơi nào còn có nửa phần long hướng hoàng tử bị phong. Đạm Đài Chấn Tiêu giờ phút này sắc mặt âm trầm đến dường như có thể chảy ra nước. Ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt tại Cơ Minh Nguyệt trong tay trên người con trai, âm thanh run rẩy, mang theo vài phần nội vàng, hoàng nhi nói, thân hình hắn lóe lên, tiên lực phun trào, muốn tiến lên cướp người. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn tới gần, một đạo kiếm quang bén nhọn phá không mà đến, tựa như cựu thiên lôi đỉnh, mang theo không có gì sánh kịp vì thế, mạnh mẽ đem hắn bước lùi lại mấy bước. Xuất thủ chính là Cơ Thanh Phượng, nàng mang theo một cô uy nghiêm, khí thế khinh người. Khinh thường hừ lạnh, "Lão cẩu, mong muốn con trai ngươi mệnh, cầm ba tòa tiên thành đến đổi." Thanh âm của nàng thanh lãnh mà khí phách, chữ chữ như đao, đâm vào Đạm Đài Chấn Tiêu sắc mặt tái xanh. Cơ Thanh Phượng giờ phút này nơi nào còn có nửa phần trước đó vẻ lo lắng. Nàng trương kiếm chỉ xéo, mắt vượng chứa uy, khí thế như hồng, cả người dường như hóa thành một tôn không thể xâm phạm chiến thần. Phượng hướng năm gần đây loạn trong giặc ngoài, nhưng nàng nhưng lại chưa bao giờ trên khí thế thua qua bất luận kẻ nào. Hôm nay, nàng không chỉ có muốn bảo trụ Phượng hướng tôn nghiêm, còn muốn cho Long hướng trả giá đắt. Đạm Đài Chấn Tiêu nghiến răng nghiến lợi, cưỡng chế lửa giận trong lòng, trầm giọng nói, "Cơ Thanh Phượng, làm người đừng quá mức, chẳng lẽ ngươi muốn theo chiều ta khai chiến sao?" Trong âm thanh của hắn mang theo vài phần uy hiếp, nhưng càng nhiều hơn là bất đắc dĩ. Long hướng tuy mạnh, nhưng Phượng hướng thực lực giống nhau không thể khinh thường, nhất là Cơ Thanh Phượng cùng Cơ Ngạo Tiên cái này hai tôn tiên đế, chiến lực có thể xưng đỉnh tiêm. Huống chi, Phượng hướng còn có vị kia sâu không lường được đế sư Cố Cảnh Chi, cùng những cái kia ẩn nút trong bóng tối ngủ say lão quái, ai biết sẽ ở thời khắc mấu chốt nhảy ra, liều cho cá chết lưới rách. Cơ Thanh Phượng nghe vậy, cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường, "Đừng lao lấy ra chiến hủ dọa ta." Phượng hướng loạn trong giặc ngoài, ngươi Long hướng chẳng lẽ liền an ổn không lo? "Đừng quên, Bắc vực ma tộc có thể nhìn chằm chằm vào các ngươi hậu viện." Nàng dừng một chút, kiếm chuyển hướng, trực chỉ trên đất Đạm Đài Cuồng, sắc ý không che giấu chút nào, "Ngươi liền nói đổi hay không? Không đổi ta hiện tại liền làm thịt phế vật này, tránh khỏi ngại mắt của ta." Trên đất Đạm Đài Cuồng sớm đã dọa đến hồn bất phụ thể, nghe nói như thế, càng là vạn phần hoảng sợ, dãy rủa lấy hô, "Phụ hoàng, cứu ta, cứu ta a." Thanh âm hắn thê lương, nơi nào còn có nửa phần hoàng tử uy nghiêm. Hắn giờ phút này, bất quá là một cái bị sợ vỡ mật tù phạm. Đạm Đài Chấn Tiêu tức giận đến toàn thân phát run, đường đường Long hướng đế hoàng, hôm nay lại bị bức đến tình trạng như thế. Hắn vốn là mang theo cầu hôn tâm tư mà đến, dự định lấy thông gia chiếm đoạt Phượng hướng. Ai ngờ, Cơ Minh Nguyệt tiểu nha đầu này vậy mà thần không biết quỷ không hay bắt con của hắn, còn ở ngay trước mặt hắn làm nhục như vậy. Chương 751, đột phá thiên tiên cảnh. Chương 751, đột phá thiên tiên cảnh. Đáng hận hơn chính là, Cơ Thanh Phượng nữ nhân này không chỉ có không lựa bộ, ngược lại từng bước ép sát, nhường hắn mặt mũi mất hết. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận, "Tốt, xem như ngươi lợi hại." Đạm Đài Chấn Tiêu nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra câu nói này, "Hôm nay ta nhận thua, nhưng Cơ Thanh Phượng, ngươi chớ đắc ý, một ngày nào đó, ngươi sẽ đến cầu ta." Trong âm thanh của hắn mang theo vô tận đoán độc, trong mắt càng là hiện lên một tia ánh sáng ấm lãnh. Cơ Thanh Phượng nghe vậy, cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy khinh miệt, "Cầu ngươi, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Bản đế đời này cũng không có khả năng túi đầu." Nàng trương kiếm vừa thu lại, khí thế như hồng, cả người tựa như một vầng mặt trời chói chang, chói lóa mắt. Đạm Đài Chấn Tiêu không cần phải nhiều lời nữa, đưa tay trên không trung ngưng tụ ra một tờ kim quang lóng lánh khế ước, phía trên thình lình viết ba tòa tiên thành thuộc về quyền. Sau đó, hắn tế ra Long Hướng Ngọc Tỷ, kia ngọc tỷ kim quang đại phóng, hóa thành một đạo hình rồng hư ảnh, gầm thét đắp lên khế ước phía trên. Một cái mắt, thiên đạo chi lực giáng lâm, kim sáng long lánh, khế ước có hiệu lực, ba tòa tiên thành chính thức thuộc Phượng Hướng. Làm xong đây hết thảy, Đạm Đài Chấn Tiêu lạnh hừ một tiếng, ống tay áo vung lên, đem trên mặt đất Đạm Đài cuồng nhiếp vào trong tay. Hắn mạnh mẽ chưởng Cơ Thanh Phượng một cái, lập tức mang theo đeo kiếm lão giả hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc biến mất ở chân trời. Phượng Hướng trong hoàng cung, một mảnh vui mừng. Cơ Minh Nguyệt cười đến ánh mắt đều cong thành nguyệt nha, nàng vui sướng bổ nhào vào Cơ Thanh Phượng bên người, ôm lấy cánh tay của nàng, làm nũng nói, "Hoàng tỷ, ta dựng lên lớn như thế công, ngươi muốn làm sao thưởng ta nha?" Nàng thanh âm ngọt ngào, mang theo vài phần đắc ý, trong mắt tràn đầy chờ mong. Cơ Thanh Phượng lại sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, hừ một tiếng, lén đi ra ngoài sự tình, "Ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu, cùng ta tới." Nói, nàng quay người hướng hoàng cung hậu hoa viên đi đến, bộ pháp kiên định, mang theo vài phần uy nghiêm. Cơ Minh Nguyệt quật mồm, cẩn thận từng ly từng tí theo sau lưng, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Người ta tốt xấu lập công lớn, không ban thưởng thì cũng thôi đi, còn muốn phạt ta?" Nàng thanh âm tuy nhỏ, lại mang theo vài phần ủy khuất, hiển nhiên đối tỷ tỷ vô tình có chút bất mãn. Trong hậu hoa viên, phồn hoa như gấm, tiên khí lượn lờ, huyền như nhân gian tiên cảnh. Cơ Thanh Phượng dừng bước lại, quay người chừng Cơ Minh Nguyệt một cái, ngữ khí nghiêm khắc, "Ngươi có biết hay không lần này nguy hiểm cỡ nào?" Long làm tiên triều lòng lang dạ thú, nếu để cho bọn hắn bắt được một tia cơ hội, Phượng Hướng đem lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ngươi như rơi vào trong tay bọn họ, ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Cơ Minh Nguyệt cúi đầu, biết mình lần này hàm chơi sát thực chọc tỷ tỷ sinh khí. Nàng đuổi bước lên phía trước, giữ chặt Cơ Thanh Phượng cánh tay, làm nũng nói, "Hoàng tỷ, ta biết sai, đừng nóng giận có được hay không?" Nàng nháy mắt to, giả trang ra một bộ dáng vẻ đáng thương, ý đồ mềm hóa tỷ tỷ tâm. Cơ Thanh Phượng bất đắc dĩ thở dài, thật cầm cô muội muội này không có cách nào. Nàng chậm dần ngữ khí, hỏi, "Nói đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lấy thực lực của ngươi, bên người còn có hộ vệ Đạm Đại Cuồng, ngươi là thế nào bắt được?" Cơ Minh Nguyệt nghe xong lời này, lập tức tinh thần tỉnh táo, ánh mắt sáng lấp lánh, "Hoàng tỷ, ta lần này thật là gặp phải một cái siêu cấp người thú vị. Ngươi đoán là ai? Ngươi cũng biết hắn a?" Trong giọng nói của nàng mang theo vài phần hưng phấn, dường như không kịp chờ đợi muốn chia sẻ chính mình mạo hiểm kinh nghiệm. Cơ Thanh Phượng mỉm cười, "Hứng thú a? Nói nghe một chút, cái nào thanh niên tuấn kiệt có thể khiến cho nhà ta Trăng Sáng cảm thấy hứng thú như vậy?" Cơ Minh Nguyệt hì hì cười một tiếng, xích lại gần mấy phần, thấp giọng nói, "Chính là Tần Phong a. Cái kia phủ Diêu Tiên Thành tuần lý giải, hắn thật đúng là kẻ hung hãn." Nói, nàng liền thao thao bất tuyệt đem kinh nghiệm của mình giảng thuật một lần. "Hoàng tỷ, ngươi là không biết rõ, tên kia quả thực quá mạnh." Cơ Minh Nguyệt nói đến hưng khởi, khoa tay múa chân. Cơ Thanh Phượng sau khi nghe xong, liên tiếp gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, Tần Phong quả nhiên không đơn giản. Trên đường đi cứu được ngươi nhiều lần, còn phá hủy Minh Vương khôi phục kế hoạch. Đặc sắc nhất chính là, hắn dám bắt Đạm Đại Cuồng, cho chúng ta đổi lấy ba tòa tiên thành. Lần này thật là lập công lớn. Nàng dừng một chút, trầm ngâm nói, "Như vậy đi, thưởng hắn 50 vạn công đức." Cơ Minh Nguyệt vỗ tay bảo hay, "Tốt. Hoàng tỷ, vậy ta đâu?" Nàng vẻ mặt mong đợi nhìn xem Cơ Thanh Phượng, trong mắt tràn đầy chờ đợi. Cơ Thanh Phượng lại hừ một tiếng, trừng nàng một cái, "Ngươi tự mình chuẩn đi chơi, suýt nữa trêu ra đại họa. Nếu không phải gặp phải Tần Phong, hậu quả khó mà lường được. Phần thưởng của ngươi chính là hồi phủ cấm túc 3 năm." "A." Cơ Minh Nguyệt lập tức điệu xỉu, khắp khuôn mặt là vẻ bại. Nàng còn muốn lại nũng nịu cầu tình, đã thấy Cơ Thanh Phượng biểu lộ nghiêm khắc, chỉ có thể ủy khuất ba ba gật đầu, quay người rời đi. Một lát sau, một vị lão giả chậm rãi đi vào hậu hoa viên. Thân hình hắn còn xuống, bộ pháp chậm chạp, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã sắp xuống, nhưng trong mắt lại ngẫu nhiên hiện lên một tia tinh quang, làm cho người không dám kinh thường. Người này chính là Phượng Hướng Tam Đại Tiên Đế một trong đế sư Cố Cảnh Chi, thực lực sâu không lường được. "Lão sư." Cơ Thanh Phượng nói. Cố Cảnh Chi khẽ gật đầu, thanh âm khàn khàn lại mang theo một cỗ không hiểu uy nghiêm, "Bệ hạ, qua mấy ngày chính là 6 tông tỷ thí, ngươi có ý nghĩ gì?" Cơ Thanh Phượng trầm ngâm một lát, lạnh nhạt nói, "Lần thi đấu này tại Bạch Nguyệt Thành cử hành, nhường Nam Cung Tiên Nhi nữ nhân kia đi phí đầu óc à? Chúng ta chỉ quản phái người tham gia." Nàng dừng một chút, hỏi, "Lão sư, ngươi cảm giác cho chúng ta phái ai đi phù hợp?" Cố Cảnh Chi vuốt vuốt sợi râu, trầm tư nói, "Lãnh Tâm Diễm nha đầu kia thiên phú không tồi, chiến lược xuất chúng, phái nàng đi hẳn là có thể cầm thứ tự tốt. Mặt khác, Tần Phong gần nhất đi giao quang tiên chỉ, đột phá thiên tiên cũng không có vấn đề. Bất quá, những tông môn khác người dự thi phần lớn là thiên tiên đỉnh phong, hắn tham gia hay không tham gia, nhìn hắn ý nguyện của mình a." Cơ Thanh Phượng gật đầu, "Tốt, cứ làm như thế." Cùng lúc đó, giao quang tiên chỉ, Tần Phong xếp bằng ở thiên trong ao, quanh thân tiên khí lở lở, tựa như một bức tượng điêu khắc. Hắn nhắm mắt ngưng thần, 7 ngày 7 đêm khổ tu, nhường hắn rốt cục chạm đến thiên tiên cảnh cánh cửa. Thể nội tiên lực điên cuồng phun trào, tựa như giang hà lao nhanh, đánh thẳng vào tầng kia vô hình hàng rào. Giang giác, một tiếng vang dọn, thể nội hàng rào ầm vang vỡ vụn. Trung quanh tiên khí giống như thủy triều tràn vào thân thể của hắn, hóa thành từng đầu linh động dòng suối, tư dưỡng kinh mạch của hắn cùng đan điền. Khí tức của hắn liên tục tăng lên, tiên lực chậm rãi từ trạng thái khí ngưng tụ thành thể lỏng, dường như một đầu tuôn trào không ngừng sông lớn, tại thể nội gào thét lao nhanh. Một hồi lâu, khí tức mới dần dần ổn định. Tần Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, thiên tiên sơ kỳ, thành. Hắn cảm thụ được thể nội kia đục dày vô cùng tiên lực, khóe miệng có chút dương lên. So với nhân tiên cảnh, hắn tiên lực hùng hậu trình độ tăng lên không chỉ gấp 10 lần, thần thức phạm vi cũng làm lớn ra mấy lần, thực lực tổng hợp trực tiếp vọt cái trước lớn bậc thang. Càng làm cho hắn hưng phấn là, hắn vô cực bản kiếm thuật bây giờ thi triển ra lại không trước đó hư thoát cảm giác. Trước kia dùng một lần liền phải thở đường này, hiện tại ngay cả dùng 10 lần đều không đáng kể, quả thực thành thường ngày tiên thuật. Chương 752, vô cực bản kiếm thuật thông thần. Chương 752, vô cực bản kiếm thuật thông thần. Không chỉ có như thế, hắn bị động kỹ chấn hồn cũng theo đại thành tấn thăng đến hóa cảnh. Nếu là lại thôi động chấn hồn chung, uy lực đem viễn siêu lúc trước, đủ để chấn nhiếp bất kỳ cường địch. Đúng lúc này, hắn công đức bài bỗng nhiên sáng lên. Thân thức tìm bòi, Tần Phong trong mắt lóe lên một vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, 50 vạn công đức. Tăng thêm thường ngày tích lũy, hiện tại hết thể 55 vạn. Trong lòng của hắn vui mừng, chắc là bắt Đạm Đại Cuồng công lao đạt được nữ đế tán thành. Cái này 50 vạn công đức tới đúng lúc. Hắn tâm niệm vừa động, thần thức chìm vào đạo diễn vô lượng kiếm địa, thẳng đến vô cực bản kiếm thuật. Môn này tam tinh tiên thuật là trước mắt hắn át chủ bài một trong, giờ phút này bất quá tiểu thành cảnh giới, nếu có thể tăng lên tới cực hạn, chiến lực tất nhiên lại đến một bậc thang. Tăng lên. Tần Phong không chút do dự, thôi động công đức bài. 50 vạn công đức như hồng thủy tràn vào kiếm địa, vô cực bản kiếm thuật cảnh giới bắt đầu điên cuồng kéo lên, tiểu thành, đại thành, hóa cảnh, cuối cùng thẳng tới thông thần. Vô số ký ức giống như thủy triều tràn vào trong đầu. Tần Phong dường như đưa thân vào một mảnh vô ngần biển cả, trường kiếm trong tay lần lượt rút ra, kiếm quang như điện, xé rách hư không. Hắn càng không ngừng rút kiếm, huy kiếm, cảm nộ kiếm đạo chí cao áo nghĩa. Thời gian trong đầu dường như qua ngàn năm, kiếm thuật của hắn càng phát ra thuần thục, kiếm ý càng phát ra sắc bén. Rốt cục, một ngày, kiếm quang lóe lên, thiên địa thất sắc, phong lôi phun trào, hắn cùng kiếm trong tay hoàn toàn hòa làm một thể, đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới chí cao. Thông thần. Tần Phong đột nhiên mở mắt ra, trường kiếm trong tay ông tác hưởng, kiếm khí ngút trời, mơ hồ dẫn động thiên chỉ trên không mây mù bốc lên. Hắn một kiếm vung ra, kiếm quang như hồng, xé rách trường không, trực tiếp đem thiên chỉ cái khác một tòa cự thạch chém thành một miệng. Ha ha, thông quái. Tần Phong ngửa mặt lên trời cười dài, hào tình bạt trượng. Cái này vô cực bản kiếm thuật thông thần về sau, uy lực đâu chỉ tăng lên gấp 10. Tần Phong cũng không có vội vã rời đi giao quang thiên chỉ, hắn lại ở bên trong chờ đợi mấy ngày, nhanh đến kỳ hạn mới ra ngoài, cũng vững chắc cảnh giới. Mấy ngày nay tu luyện, nhường hắn theo mới vào thiên tiên cảnh hơi có vẻ táo bạo, dần dần đạt đến hoàn mỹ cấp độ. Giao quang thiên chỉ linh khí không chỉ có tẩm bổ hắn thiên thể, càng làm cho thần trí của hắn như lưu ly giống như sáng long lanh, đối thiên đạo cảm ngộ so ngoại giới rõ ràng gấp trăm lần. Kỳ hạn sắp tới, Tần Phong chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, tựa như tinh thần chợt hiện. Hắn đứng dậy, áo bào không gió mà bay, bay phất phới, cả người tản mát ra một cỗ uy thế vô hình, dường như cùng thiên địa hòa làm một thể. Hắn làm sửa lại một chút quần áo, cất bước đi ra giao quang thiên chỉ, dưới chân bộ pháp nhẹ nhàng, mỗi một bước đều mang một loại không nói ra được vật luật, dường như dẫm tại thiên địa mạch lạc phía trên. Vừa mới bước ra thiên chỉ, Tần Phong liền thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, Lục Tuyết Điểu. Nàng một bộ áo trắng như tuyết, bên hông thắt một đầu màu tím nhạt dây lụa, tóc dài như thác nước, theo gió dương nhẹ, uyển như họa trung tiên tử. Lục Tuyết Kiều ánh mắt rơi vào Tần Phong trên thân, cảm nhận được trên người hắn kia cô ẩn mà không phát thiên tiên cảnh khí tức, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi thán phục, lập tức lộ ra một vẻ tán thưởng ý cười. Thiên tiên cảnh, ngươi mới phi thăng tiên giới không mấy năm à? Cái này đột phá tốc độ cũng quá nhanh, quả thực quá làm cho người ghen tị. Tần Phong nghe vậy, mỉm cười, nói, lần này còn nhờ vào Lục tiên tử là ta tranh thủ cái này tiến vào thánh địa tu hành tư cách, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Lục Tuyết Kiều nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, nở nụ cười xinh đẹp nói, kia liền nói rõ à, đến lúc đó ngươi nhưng không cho đổi ý. Nụ cười của nàng như gió xuân hiu hiu, mang theo vài phần hoạt bát, lại mơ hồ lộ ra một tia để cho người ta nhìn không thấu ý vị. Tần Phong nhìn xem nàng kia nụ cười sáng lạ, nhưng trong lòng đỗng nhiên có chút bồn chồn, thầm nghĩ, qua loa nhà. Cái này yêu nữ sẽ không đề cập với mình cái gì không an phận yêu cầu a. Bất quá, Tần Phong cũng không thể không thừa nhận, lần này có thể đi vào giao quang thiên trì tu luyện, xác thực thiếu Lục Tuyết Kiều một cái đại nhân tình. Mảnh này thánh địa thiên đạo cảm lộ xa so với ngoại giới rõ ràng gấp trăm lần, nếu không phải như thế, hắn tuyệt không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế đột phá tới thiên tiên cảnh. Lục Tuyết Kiều lời nói xoay chuyển, trong giọng nói mang theo vài phần hưng phấn, đúng rồi, hai ngày nữa liền cử hành trăm năm một giới sáu tông thi đấu, hơn nữa ngay tại Bạch Nguyệt Tiên Thành, ngươi có muốn hay không tham gia? Nàng nói đến sáu tông thi đấu lúc, trong mắt lóe lên một vệt chờ mong, hiển nhiên đối trận này thịnh sự có chút coi trọng. Tần Phong lông mày nhướng lên, nhiều hứng thú hỏi, có ý tứ gì? Hắn đến tiên giới không lâu, đối những tông môn này ở giữa thịnh sự không hiểu nhiều, nhưng theo Lục Tuyết Kiều trong giọng nói, hắn đã ngửi được một tia không tầm thường ý vị. Lục Tuyết Kiều chậm rãi mà nói, thanh âm thanh thúy nhưng không mất uy nghiêm, đây chính là sáu đại tông môn thế hệ tuổi trẻ đỏ sức, không chỉ có quan hệ tới các tông lợi ích, càng quan hệ tới đại tông mặt mũi. Sáu đại tông môn mười phần coi trọng, lần này vừa vặn đến phiên chúng ta giao quang tiên phụ chủ trì. Lần thi đấu này 10 hạng đầu có thể thu hoạch được tiến vào mắt to bí cảnh danh ngạch, hạng 10 có thể thu hoạch được 10 cái danh ngạch, hạng 9 có thể thu hoạch được 20 cái, cứ thế mà suy ra, hạng nhất có thể thu hoạch được 100. Nàng dừng một chút, trong mắt lóe lên một vẻ hướng tới, tiếp tục nói, đây chính là cấp 4 bí cảnh, ngàn năm mới có thể mở ra một lần, bên trong có các loại thiên tài địa bảo, trọng yếu nhất là có mắt vàng đại tiên truyền thừa. Truyền thuyết hắn nhưng là phá vọng mắt vàng thần thông người sở hữu, loại thần thông này có thể khám phá tất cả hư ảo, không chỉ có thể đang lúc đối địch nhìn ra sơ hở của đối phương, còn có thể thấy rõ dịch hình, dịch dung, thậm chí còn có thể khám phá sông núi địa mạch, tìm kiếm linh mạch. Quả thực là vô địch tồn tại. Tần Phong nghe vậy, ánh mắt đột nhiên sáng lên, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, lợi hại như vậy. Hắn tu luyện đến nay, kiếm đạo tạo nghệ đã không tầm thường. Kiếm tâm thông minh càng làm cho hắn tại kiếm thuật bên trên mọi việc đều thuận lợi, nhưng loại này phá vọng mắt vàng lại so kiếm tâm thông minh càng thêm vàng diện. Kiếm tâm thông minh chuyên chú vào kiếm đạo, mà phá vọng mắt vàng lại là toàn phương vị nhìn rõ, bất luận là chiến đấu, tầm bảo vẫn là phá giải huyết thuật, đều có thể phát huy ra không có gì sánh kịp tác dụng. Dạng này truyền thừa, nhường tâm hắn động không ngừng. Lục Tuyết Kiều thấy thần sắc hắn, ý cười càng đậm, tiếp tục ném ra ngoài dụ hoặc, không chỉ có như thế, lần thi đấu này hạng nhất còn có thể ngoài định mức tại giao quang tiên phủ thư khố tùy ý tuyển hai môn tam tinh tiên thuật. Thần Phong chấn động trong lòng, tam tinh tiên thuật. Hắn hiện tại thiên tiên cảnh vừa bạn cần dùng đến, có thể lựa chọn hai môn, thực lực của hắn tất nhiên có thể lại tăng một mảng lớn. Hắn lúc này đã nhịp, ta tham gia. Chúng ta Phượng Hướng còn có những người khác tham gia sao? Lục Tuyết Kiều gật đầu nói, còn có Lanh Tâm Diễm nữ nhân kia. Nói đến Lanh Tâm Diễm, trong giọng nói của nàng mang theo vài phần phức tạp, tựa hồ đối với nàng có chút vi diệu khúc mắc. Thần Phong nghe vậy, nhẹ gật đầu. Lanh Tâm Diễm hắn cũng không xa lạ gì, trước đó tìm kiếm hồi xuân bồ đề cây lúc, hắn cùng Lanh Tâm Diễm từng kề vai chiến đấu. Kia là mặt lạnh tim nóng nữ tử, mặc dù bề ngoài lạnh lùng như băng, nhưng thời khắc mấu chốt lại cực kỳ đáng tin. Nhất là nàng thay hắn ngăn lại con rối người khổng lồ một cái kia, nhường Tần Phong đối nàng rất có hảo cảm, cảm thấy nàng là không tệ đồng đội.